Thật đáng sợ khí huyết chi lực à, nhân loại thân thể, làm sao có thể có như thế hùng hậu khí huyết chi lực, cho dù là nhất giai đình phong, thiên phú dị bẩm yêu thú, chỉ sợ cũng không có như thế đáng sợ khí huyết chi lực à. Hạ thần khí huyết cư nhiên như thế hùng hậu, hơn nữa cũng đạt đến nhân thể cực hạn, nhưng người này thể cực hạn, làm sao so Thái Vũ Dương, thậm chí so cái khác một chút thiên tài mạnh hơn những cái kia nhiều. Khủng bố như vậy khí huyết, thật sự kinh khủng đến cực điểm à, lúc trước cơ trường không sư huynh, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy khí huyết. Hạ thần một bộc phát khí huyết chi lực, tức khắc chấn động tất cả mọi người, ngoại trừ những cái kia ngoại môn đệ tử bên ngoài, ngay cả những cái kia khí toàn cảnh trưởng lão, cũng đều là nguyên một đám thần sắc đại biến. Bởi vì kinh khủng như vậy khí huyết chi lực, thậm chí ngay cả bọn họ thân làm khí toàn cảnh cường giả, tựa hồ cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, loại này uy hiếp, bọn họ chỉ ở lúc trước cơ trường không trên người cảm thấy qua. Chẳng lẽ lại là một cái cơ trường không? Cơ trường không lúc trước khí huyết chi lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hắn dựa vào là đối võ kỹ không gì sánh kịp sức lĩnh ngộ, cái này hạ thần, nếu luận mũi về khí huyết, xa so với cơ trường không còn mạnh hơn, hắn là làm sao tu luyện. Như thế hùng hậu khí huyết chi lực, tất nhiên đặt xuống rất nền móng vững chắc, một khi ngưng tụ khí toàn, lấy chân khí tẩm bổ thân thể, chỉ sợ mảy may cũng không thể so với những cái kia cường đại yêu thú thân thể phải kém. Những cái này khí toàn cảnh trưởng lão, đã là chân chính tu hành giả, bọn họ đương nhiên biết rõ khí huyết hùng hậu chỗ tốt. Cho dù thành khí toàn cảnh cường giả, khí huyết hùng hậu cũng là có rất lớn chỗ tốt. Giờ khắc này, hạ thần thành đám người chú mục trung tâm, vô luận là Tâu Ngữ Hàm vẫn là Ảnh Vô Kỵ, lại hoặc là Thạch Giã, đều bị hạ thần giờ phút này bộc phát ra kinh khủng khí huyết chi lực hấp dẫn. Về phần chiến đấu, trên thực tế ở hạ thần bộc phát ra kinh khủng như vậy khí huyết chi lực sau, cũng đã mất đi hồi hộp. Ầm. Một tiếng vang trầm, hạ thần bộc phát ra toàn bộ khí huyết một quyền, mang theo hủy diệt ý cảnh. Trực tiếp thế như trẻ che vỡ vụn Thái Vũ Dương trưởng lực biến thành hắc động, đồng thời cường đại lực lượng hung hăng đánh trúng vào Thái Vũ Dương thân thể. Thái Vũ Dương đạt đến nhân thể cực hạn cường đại thể phách, giờ phút này cũng ngăn cản không được, té bay ra ngoài, trung điệp ngã rầm trên mặt đất, đây là thời khắc cuối cùng, hạ thần thu lực kết quả, nếu không, Thái Vũ Dương căn bản là ngăn cản không được một quyền này. Số 2 lôi đài, hạ thần thắng. Hạ thần lặng lặng đứng ở trên lôi đài, rất nhiều người vì Thái Vũ Dương cảm thấy đáng tiếc. Thái Vũ Dương thực lực, đầy đủ tranh đoạt thập đại cao thủ bên trong một cái tịch vị, nhưng chỉ đáng tiếc gặp hạ thần, bị hạ thần đánh thành trọng thương, không có khả năng lại đi khiêu chiến cái khác lôi đài. Lấy hạ thần bây giờ thực lực, toàn lực một quyền, cũng chỉ có thể thu hồi bộ phận lực lượng, muốn để hắn đánh bại đối thủ, lại để cho đối thủ hoàn hảo không chút tổn hại, hạ thần cũng làm không được. Tốt, cái này hạ thần, có mấy phần lúc trước cơ trưởng không hình bóng. Đỗ Nguyên đại trưởng lão lần thứ nhất lộ ra mỉm cười, nhìn xem hạ thần thân ảnh. Hắn liền phảng phất thấy được lúc trước hăng hái cơ trưởng không một dạng. Mà cái khác trưởng lão khi nghe đến đại trưởng lão lời nói sau, tâm thần đều hơi hơi chấn động, đại trưởng lão rất ít nói chuyện, một khi nói chuyện, hơn nữa còn khen hạ thần, cái kia không thể nghi ngờ nói rõ, hạ thần thật thiên tài, có lẽ không kém gì lúc trước cơ trưởng không. Trên thực tế đông đảo trưởng lão khi nhìn đến hạ thần một quyền này sau, đều biết rõ, bây giờ ngoại môn, có thể đối hạ thần có uy hiếp, chỉ sợ cũng liền chỉ có Thạch Giã. Hạ thần đứng lên số 2 phía sau lôi đài, Ảnh Vô Kỵ cũng rốt cục xuất thủ, hắn tựa hồ không có nhận vừa mới hạ thần bộc phát ra kinh khủng khí huyết ảnh hưởng, mà là vô cùng lãnh tĩnh, hắn chậm rãi đứng dậy, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, cho người rất khó nhớ kỹ hắn bộ dáng, giống như liền là một đoàn chân chính hình bóng ở dạng. Ảnh Vô Kỵ trực tiếp đi lên cách hắn gần nhất một cái lôi đài, cũng là rất bên cạnh lôi đài, số 10 lôi đài. Số 10 lôi đài bên trên là một tên dùng kiếm cao thủ, gọi là Lục Đào. Ở Đông Thiên Các cũng đã ngây người 3 năm thời gian, mặc dù mới luyện thành đồng bì thiết cốt không lâu, nhưng hắn kiếm pháp lại có chút cao siêu, dựa vào một bộ huyền giai trung phẩm kiếm pháp, hơn nữa tu luyện đến đại thành, liên tục đánh bại mấy tên khiêu chiến giả, mới vững vàng thành số 4 lôi đài lôi chủ. Bất quá, bây giờ Lục Đào nên đón hắn mạnh nhất đối thủ, Ảnh Vô Kỵ. Ảnh Vô Kỵ lặng lặng đứng ở lôi đài bên trên người không có mảy may khí huyết chi lực bộc phát, nếu như không biết Ảnh Vô Kỵ thân phận, chỉ sẽ đem hắn xem như người bình thường. Tựa hồ nhìn một chút liền sẽ quên. Đây cũng là ảnh gia đặc điểm, ảnh gia đệ tử cực kỳ là am hiểu ám sát, mà muốn ám sát nhất định phải không bị người phát hiện, phải mở đối đám người. Bởi vậy, cho dù là thiên tư xuất sắc Ảnh Vô Kỵ, thoạt nhìn cũng phi thường phổ thông, nhưng cái kia quang mang lóa mắt người là không cách nào trở thành ám sát cao thủ. Ảnh Vô Kỵ, Lục Đào, hai người đều chỉ giới thiệu sơ lược tên mình, sau đó Lục Đào liền như lâm đại địch, trong tay trường kiếm trực chỉ Ảnh Vô Kỵ. Xuất kiếm a! Nghe nói ảnh gia kiếm pháp, cho tới bây giờ đều là xuất quỷ nhập thần, thật sự đang nhìn thấy ảnh gia kiếm pháp sau, trên cơ bản đều là trước khi chết. Lục Đào trầm giọng nói ra, hắn tựa hồ đối ảnh vô kỵ cũng có hiểu rõ. Như ngươi mong muốn. Ảnh vô kỵ thân ảnh lóe lên, đám người ánh mắt hoa lên, giống như lập tức liền mất đi ảnh vô kỵ thân ảnh một dạng. Ngay cả Lục Đào cũng là giật nảy cả mình, bởi vì ở hắn cảm ứng, ảnh vô kỵ cũng rất giống lập tức liền biến mất một dạng. Loại này thân pháp, chẳng lẽ là ảnh tử bí thuật? Ảnh tử bí thuật là ảnh gia đặt chân căn bản, một khi thi triển loại này bí thuật, cơ hồ liền biến vô ảnh vô hình, hơn nữa khí tức hoàn mỹ thu liễm, không tản mát ra một tia. Ảnh vô kỵ xem như ảnh gia xuất sắc nhất thiên tài, ảnh tử bí thuật tự nhiên cũng sẽ tu luyện, hơn nữa còn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Loại này thân pháp có tin đồn là huyền giai cao giai võ kỹ, chỉ là bởi vì không lành lặn, cho nên ảnh gia ảnh tử bí thuật mới trở thành huyền giai trung phẩm võ kỹ. Hiện tại nhìn đến, nay ảnh tử bí thuật thật là xuất quỷ nhập thần, phi thường quỷ dị. Suy. Ngay ở Lục Đào tâm thần có chút không tập trung lúc, rất nhiều đệ tử lại một tiếng kinh hô, há to miệng nhìn xem Lục Đào sau lưng, ở sau lưng hắn, không biết lúc nào, xuất hiện một chuôi trường kiếm, lặng yên không một tiếng động khoác lên Lục Đào cổ một tấc địa phương. Lục Đào tay chân băng lãnh, mồ hôi lạnh không thể ngăn chặn chảy xuôi xuống tới, hắn cũng là một tên kiếm pháp cao thủ, có thể đem huyền giai trung phẩm kiếm pháp tu luyện tới đại thành, ở trên kiếm pháp thiên phú là tương đối khá. Nhưng bây giờ, hắn liền ảnh vô kỵ lúc nào xuất kiếm đều không có phát giác được. Đây không chỉ là thần pháp mạnh, kiếm pháp cảnh giới cũng là viễn siêu qua hắn. Ta thua. Lục Đào đắng chát nói ra, hắn biết rõ, nếu là ở địa phương khác, hắn cũng sớm đã chết rồi. Hắn phi thường tự hào cũng phi thường cậy vào huyền giai trung phẩm kiếm pháp, bây giờ đều không đưa đến cái gì tác dụng, thậm chí liền xuất kiếm cơ hồ đều không có, liền đã thua. Rất nhiều người kỳ thật đều ở quan sát đến ảnh vô kỵ chiến đấu, hạ thần cũng không ngoại lệ, những cái kia phổ thông đệ tử, rất nhiều cũng đều là không hiểu ra sao. Không biết ảnh vô kỵ làm sao lại đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên chiến thắng, tất cả thoạt nhìn đều giống như mạc danh kỳ diệu. Nhưng hạ thần lại thấy rất rõ ràng, ảnh vô kỵ trên người nhàn nhạt khí tức, ở trong nháy mắt này tựa hồ toàn bộ đều biến mất, hạ thần thậm chí cảm thấy, liền hắn ý thức lực cũng vô pháp bắt được ảnh vô kỵ khí tức. Lại tăng thêm ảnh vô kỵ thân pháp thật sự thần kỳ, cùng tay kia quỷ dị khó lường kiếm pháp, thật là rất nhiều người ác ngộng. Ảnh tử bí thuật thật sự thần kỳ, không tiết lộ một tơ một hào khí tức. Vậy cũng có thể ở trong một kích, nháy mắt buộc phát ra như bài sơn đảo hải kinh khủng lực lượng. Hạ thần đối ảnh vô kỵ ảnh tử bí thuật ngược lại là nổi lên hứng thú, dạng này bí thuật liền Đông Thiên Các đều không có, cũng khó trách ảnh vô kỵ vừa đến Đông Thiên Các, liền nhận lấy Đông Thiên Các chú ý. Đối với ảnh vô kỵ biểu hiện, cái khác trưởng lão cũng đều âm thầm gật đầu, tựa hồ sớm có đoán trước, dù sao nhiều năm như vậy, ảnh gia cũng không chỉ ảnh vô kỵ một người, còn có rất nhiều ảnh gia thiên tài đều tiến vào Đông Thiên Các. Trong đó cũng không thiếu một chút trở thành nội môn đệ tử ảnh gia thiên tài. Bởi vậy, trưởng lão đã biết rồi ảnh gia thiên tài đáng sợ, đối với ảnh vô kỵ chiến thắng, tự nhiên cũng không phải là thật bất ngờ. Sắp tới lúc rồi, Thạch Giã cũng mau xuất thủ, không biết hắn muốn khiêu chiến cái nào lôi đài. Rất nhiều đệ tử đều nghị luận rối rít, hiện tại rất nhiều đỉnh cấp thiên tài cũng đã xuất thủ, liền chỉ còn lại một cái Thạch Giã còn không có xuất thủ, mà yếu nhược lôi đài, còn có số 6, số 7, cùng số 8 lôi đài. Ba cái này lôi đài ngoại môn đệ tử cũng đều rất khẩn trương, bọn họ đều ở khẩn trương chờ đợi, bọn họ biết rõ, khẳng định không phải Thạch Giã đối thủ, một khi Thạch Giã lựa chọn khiêu chiến bọn họ, vậy bọn hắn liền chú định đối thập đại cao thủ tịch vị vô duyên. Vụ. Thạch Giã bỗng nhiên đứng dậy, hắn ánh mắt kiên định, trực tiếp liền khóa chặt ở số 7 lôi đài bên trên. Số 7 lôi đài là giới trước thập đại cao thủ một trong Đồng Thành Sư Minh. Đồng Thành Sư Minh. Xong, hắn vô duyên thập đại cao thủ xưng hào. Làm sao Thạch Giã sư huynh lựa chọn khiêu chiến hắn? Rất nhiều đệ tử cũng không rõ ràng Thạch Giã vì cái gì sẽ khiêu chiến Đồng Thành, nhưng Đồng Thành lại rất rõ ràng, bởi vì, hắn lúc trước một kiếm, đã từng đả thương Thạch Giã, lấy Thạch Giã tâm tính, ở đâu té ngã, liền sẽ ở nơi đó bò lên, cứ việc lúc trước hắn cũng không phải Thạch Giã đối thủ, nhưng Thạch Giã lại không cho phép hắn tâm linh bên trong có một tia tiếc nuối. Thạch Giã leo lên số 7 lôi đài, Đồng Thành hít một hơi thật sâu, cầm trong tay trường kiếm, trầm thấp lấy thanh âm nói ra: Thạch Giã sư huynh, lần trước ta cũng không phải là ngươi đối thủ, lần này liền càng thêm không phải. Bất quá, ta sẽ không từ bỏ, vẫn như cũ sẽ thi triển mạnh nhất một kiếm. Thạch Giã vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí ngay cả thanh âm đều lạnh như băng, nhàn nhạt nói ra, thi triển ra ngươi mạnh nhất một kiếm, làm bị thương ta, ta nhận thua. Hoa. Toàn bộ quảng trường phía trên đệ tử nghe được Thạch Giã mà nói, một mảnh xôn xao, cứ việc bọn họ đều cho rằng Thạch Giã đánh bại Đồng Thành, cơ hồ không có gì hồi hộp. Nhưng Thạch Giã lại như thế khinh thường, lại vượt qua bọn họ dự kiến. Tốt, ta sẽ hết sức. Biết rõ Thạch Giã tính cách Đồng Thành, nhãn thần bên trong lại một lần nữa dâng lên một tia hy vọng, chỉ cần một kiếm, nếu như có thể làm bị thương Thạch Dã, vậy hắn liền có thể bảo chủ thập đại cao thủ tịch vị. Một kiếm này, Đồng Thành cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chương 108, thập đại cao thủ. Ta mạnh nhất một kiếm, Thạch Phá Thiên Kinh. Đồng Thành trong tay trường kiếm tản mát ra một hơi khí lạnh, lấy tuyệt phẩm phàm khí sắc bén, lại tăng thêm hắn cũng đã đạt đến đại thành kiếm pháp, hơn nữa còn là phi thường khủng bố sát lục kiếm pháp, toàn thân lực lượng đều ở trên thân kiếm buộc phát ra. Nếu luận mỗi về công kích, Đồng Thành có tự tin, có thể danh liệt thập đại cao thủ top 5. Lần trước Thạch Dã liền là bị một kiếm này gây thương tích, bởi vậy, lấy Thạch Dã kiêu ngạo tính cách, hắn nhất định phải trực diện một kiếm này mà sẽ không tránh né. Thạch Dã nhìn thấy một kiếm này, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng hắn biết rõ, ở mũi kiếm đâm trúng địch nhân một sát na kia, sẽ buộc phát ra không gì sánh kịp một kiếm, lúc trước hắn chính là ở chủ quan phía dưới, bị Đồng Thành một kiếm này gây thương tích. Một kiếm này Thạch Phá Thiên Kinh, ngược lại là cùng Lưu Quyền Bạt đao thuật có chút dị khúc đồng công chi diệu, đều chú trọng một chiêu chế địch. Nhưng lần này, Thạch Dã có lòng tin trực diện một kiếm này, bởi vì, hắn có lấy mạnh nhất phòng ngự, lần này thực là hắn to lớn nhất tự tin, ngoại trừ Cơ Trường Không, còn không có người có thể đánh tan hắn vô tướng kim thân, cho dù là cái này kinh khủng một kiếm cũng không thể. Ông. Trong phút chốc, Thạch Dã trên người kim sắc quang huy trải rộng toàn thân, trên đỉnh đầu thậm chí còn có nguyên một đám hư huyễn bộ dáng đang không ngừng biến ảo, đây cũng là vô tướng kim thân, xem như một bộ cường đại luyện thể công pháp. Liền Đông Thiên Các đều không có bộ này đỉnh cấp luyện thể công pháp, đây là thuộc về Thạch Dã cơ duyên. Ở Đông Thiên Các, cho phép các đệ tử nắm giữ riêng phần mình cơ duyên, cũng không cần đều nộp lên cho Đông Thiên Các, một bộ này luyện thể công pháp mặc dù cường đại, nhưng Thạch Dã không nguyện ý bán cho Đông Thiên Các, vậy Đông Thiên Các cũng sẽ không ép buộc. Đương nhiên, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một bộ luyện thể công pháp, mặc dù xác thực rất mạnh, nhưng còn không có bị Đông Thiên Các chân chính đặt ở trong lòng, nếu không mà nói, liền sẽ không đơn giản như vậy. Tỷ như hạ thần huyết mạch thức tỉnh lực lượng, có thể vượt cấp khiêu chiến, liền khí toàn cảnh cường giả đều ngăn cản không được, dạng này thần bí cường đại lực lượng, Đông Thiên Các có thể liền sẽ không bỏ mặc. Bởi vậy, Đông Thiên Các bỏ mặc cũng là có nhất định hạn độ. Hạ thần hai con mắt híp lại, nhưng trên thực tế hắn ý thức lực lại mật thiết nhìn chăm chú lên Thạch Dã nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả trong cơ thể khí huyết vận chuyển, đều bị hạ thần thấy nhất thanh nhị sở, hắn có thể đủ cảm nhận được Thạch Dã vô tướng kim thân cường đại, tuyệt đối là hắn nhìn thấy qua mạnh nhất thân thể. Đương nhiên, hạ thần cũng không e ngại, bởi vì hắn tự tin, hắn vô hà chi thể so vô tướng kim thân càng thêm cường đại. Chạm. Thạch Phá Thiên Kinh một kiếm, hung hăng chém vào Thạch Dã vô tướng kim thân, chỉ là, một kiếm này, cũng không có có hiệu quả, liền như là chém vào lớp kín cứng rắn vách tường đồng dạng, Thạch Dã trên người lộ ra lưu ly kim nhất quang huy, không ngừng lưu chuyển toàn thân, phát ra cường đại lực lượng, Đồng Thành một kiếm, thậm chí ngay cả ấn ký đều không lưu lại. Làm sao có thể? Đồng Thành phảng phất không dám tin tưởng, hắn thừa nhận hắn thực lực không kịp Thạch Dã, nhưng hắn đối bản thân kiếm pháp rất có tự tin, không tin có người có thể mặc cho hắn lợi kiếm công kích mà không bị tổn thương. Hiu hiu hiu. Đồng Thành lần nữa thi triển kiếm pháp, một cái đâm ra mười mấy kiếm, mỗi một kiếm cơ hồ đều mang theo gào thét khí bạo, chung quanh không khí trung đô răng đầy lăng lệ mũi kiếm. Cho dù là nắm giữ đáng sợ bạt đao thuật Lưu Quyền, nhìn thấy Đồng Thành thi triển kiếm pháp, cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Đồng Thành ở trên kiếm pháp tạo nghệ xác thực rất khả năng, phi thường có hy vọng đem cái môn này huyền giai trung phẩm kiếm pháp đều luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Nhưng, Lưu Quyền lại lắc lắc đầu, hắn biết rõ, Đồng Thành không có khả năng phá được Thạch Dã vô tướng kim thân, đi qua một năm thời gian dài dằng dặc rèn luyện, Thạch Dã vô tướng kim thân, chân chính đạt đến cực hạn, thậm chí có thể chọi cứng khí toàn cảnh cường giả chân khí công kích, lại nơi nào sẽ bị Đồng Thành kiếm gây thương tích. Cũng không biết ta đao, có thể hay không đánh bại ngươi. Lưu Quyền nhẹ nhàng vuốt ve trôi đao, hắn là một tên thuần túy đao khách, càng là một tên cực đoan đao khách, ở trong mắt hắn, chỉ có thắng hoặc là bại, không có loại thứ ba lựa chọn. Ầm ầm ầm. Liên tiếp va chạm, vô số kiếm ảnh tung bay, kinh khủng mũi kiếm thậm chí làm cho người ngạt thở, cho dù là những cái kia đồng bì thiết cốt cường giả, đang cảm thụ đến khủng bố như vậy kiếm thuật sau, đều tim đập nhanh không thôi. Nhưng Thạch Dã lại vững như Thái Sơn, trên người hắn vẫn như cũ phát ra từng tia kim sắc quang huy. Đem toàn bộ người đều bao phủ ở bên trong, kim sắc quang huy lưu động, mặc cho Đồng Thành trường kiếm công kích, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, thậm chí ngay cả lưu lại ấn ký đều làm không được. Hô! Một trận gió nhẹ đánh tới, Đồng Thành cũng đã thở hừng hực, nhưng hắn nhìn một chút không nhúc nhích Thạch Dã, đành phải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đáng chát nói ra, Thạch Dã sư huynh vô tướng kim thân thật sự lợi hại, ta không phá được, thua. Dứt lời, Đồng Thành trực tiếp liền nhảy xuống đài cao. Lần này chiến đấu, đối với hắn đả kích rất lớn, nếu không thể lại giống trước kia có được bất khuất ý chí, mất đi kiếm khách phong mang, chỉ sợ kiếm của hắn cảnh giới cũng vô pháp lại tăng lên. Bất quá một trận chiến này, lại đối quảng trường phía trên đông đảo đệ tử sinh ra ảnh hưởng to lớn, nhất là những cái kia còn không có luyện thành đồng bì thiết cốt đệ tử, đều có chút cảm xúc bành trướng, nguyên lai đồng bì thiết cốt thân thể có thể khủng bố như vậy, khó trách đồng bì thiết cốt cường giả có thể bị xưng là vạn nhân địch. Lấy Thạch Giã khủng bố như vậy vô tướng kim thân, nào chỉ là vạn nhân địch. Cho dù là ở trong thiên quân vạn mã, lại có ai có thể thương được hắn. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại, Thạch Giã sư huynh vô tướng kim thân làm sao sẽ như vậy cường đại. Chỉ đáng tiếc, Đông Thiên Các không có vô tướng kim thân môn này luyện thể pháp môn, đây là lúc trước Thạch Giã sư huynh kỳ ngộ, nếu không mà nói, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đi hối đoái bộ này luyện thể pháp môn, một lần nữa tu luyện. Rất nhiều đệ tử trong mắt đều lộ ra màu nhiệt huyết, vô tướng kim thân phòng ngự thực sự quá biến thái, có thể mạnh thành dạng này thân thể, bọn họ có thể thật không có thấy qua, lần này cũng xem như mở rộng tầm mắt. Sau đó, Thạch Giã trên người kim sắc quang huy biến mất, hắn lại khôi phục nguyên lai lạnh lùng bộ dáng. Đến bước này, thập đại cao thủ cũng đã toàn bộ sinh ra, lại không có người đối lôi đài bên trên đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Số 6 lôi đài cùng số 8 lôi đài đệ tử, cuối cùng là có thể thở phào, bọn họ rốt cục giữ được thành quả, trở thành mới ngoại môn thập đại cao thủ một trong. Đương nhiên, cái này cũng cần nhất định vật khí, giống trước đó Thái Vũ Dương, lúc đầu thì có thập đại cao thủ thực lực, kết quả lại gặp hạ thần, bị đánh thành trọng thương, không cách nào lại khiêu chiến. Vật khí, cũng là thực lực. Mặc kệ như thế nào, lôi đài tái kết thúc, mới thập đại cao thủ cũng đã sinh ra, cơ hồ tiến hành một lần thay máu. Nay thập đại cao thủ theo thứ tự là Hạ Thần, Thạch Giã, Ảnh Vô Kỵ, Tâu Ngữ Hàm, Mạc Thần, Long Diệp, Lưu Quyền, Lam Anh, Trương Kim Vũ, Cố Thanh, mới ngoại môn thập đại cao thủ, có thể nói là thực chí danh quy, cho dù là Trương Kim Vũ cùng Cố Thanh, cũng đều đánh bại đến đây khiêu chiến mấy tên đồng bì thiết cốt đệ tử, cũng đều là thực lực rất cường đại. Mà Lam Anh lần này cũng bảo vệ thập đại cao thủ thân phận, bất quá, nàng bây giờ lại không phải ngoại môn đệ nhất nữ đệ tử, bởi vì Tâu Ngữ Hàm quật khởi mạnh mẽ, mặc cho ai đều biết rõ, Tâu Ngữ Hàm muốn so Lam Anh cường đại nhiều lắm, nhất định là Đông Thiên Các ngoại môn đệ nhất nữ đệ tử. Khuôn mặt mới có rất nhiều, Hạ Thần, Ảnh Vô Kỵ, Mạc Thần, Tâu Ngữ Hàm, những cái này đều là đệ tử mới, gia nhập Đông Thiên Các mới vẹn vẹn một năm thời gian, mà Trương Kim Vũ cùng Cố Thanh kỳ thật cũng là khuôn mặt mới. Bọn họ mặc dù không phải đệ tử mới, nhưng cũng là lần thứ nhất trở thành ngoại môn thập đại cao thủ. Mà giới trước ngoại môn thập đại cao thủ, vẹn vẹn chỉ có Long Diệp, Lưu Quyền, Thạch Giã cùng Lam Anh bảo vệ địa vị, Đông Thiên Các ngoại môn cạnh tranh, có thể nói là tàn khốc cực kỳ. Thập đại cao thủ cũng đã sinh ra, Đỗ Nguyên đại trưởng lão cùng mấy vị khác nội môn trưởng lão đều hài lòng nhẹ gật đầu, lần này mới sinh ra thập đại đệ tử, chất lượng đều phổ biến so mấy giới trước cao hơn, cũng coi như xứng đáng bọn họ cho ra như thế phong phú ban thưởng. Bất quá tiếp xuống còn có càng thêm đặc sắc ngoại môn thập đại cao thủ cuộc thi xếp hạng, đây mới là trọng yếu nhất, rất nhiều đệ tử mong mỏi cùng trông mong, bọn họ cũng muốn nhìn xem, ở cơ trường không sau đó, có ai có thể xưng bá ngoại môn. Nhìn qua lôi đài bên trên thập đại cao thủ, Diệp Thiên Cơ gắt gao cắn răng, bởi vì Hạ Thần, hắn thậm chí đều không dám lên lôi đài, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ lần này lôi đài tái. Nếu không mà nói, lấy hắn một năm này cố gắng tu luyện, đạt đến nhân thể cực hạn thực lực, cũng là có khả năng đoạt được thập đại cao thủ bên trong một cái tịch vị. Nhưng bây giờ, lại bởi vì Hạ Thần, hắn liền lôi đài tái đều không dám đi lên, dù sao, cho dù hắn đoạt đến thập đại cao thủ tịch vị, vậy cũng muốn ở tiếp xuống cuộc thi xếp hạng phía trên gặp được Hạ Thần, hắn hiện tại đối Hạ Thần cực kỳ sợ hãi, có lẽ chỉ có hắn mới biết được hiện tại Hạ Thần khủng bố cỡ nào, xa xa không phải hiện tại nhìn bề ngoài lên đơn giản như vậy. Dù sao, ngay cả Hắc Dạ tổ chức thanh đồng cấp sát thủ, đều không có thể giết đi Hạ Thần. Diệp Thiên Cơ hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, hiện tại đã không phải là hắn nghĩ diệt trừ Hạ Thần, tình thế cũng đã nghịch chuyển, mà là hắn nghĩ đến nên làm sao để phòng Hạ Thần. Lôi đài tái cũng đã kết thúc, thập đại cao thủ cũng đã xác định, tiếp xuống chính là cuộc thi xếp hạng, bất quá cuộc thi xếp hạng cũng sẽ không lập tức bắt đầu, mà là có thể nghỉ ngơi một canh giờ, dù sao luân phiên chiến đấu, rất nhiều đệ tử tiêu hao đều không nhỏ. Thế là, Đỗ Nguyên đại trưởng lão tuyên bố nghỉ ngơi một canh giờ sau. Lôi đài bên trên đệ tử đều nhao nhao nhảy xuống lôi đài. Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm cùng Lam Anh, trở lại quảng trường phía trên sau, ở bên cạnh họ một chút phổ thông đệ tử, đều ẩn ẩn lui tránh ra đến, biểu thị đối bọn họ tôn trọng. Hạ Thần công tử, Tâu Ngữ Hàm tiểu thư, còn có Lam Anh sư tỷ, các ngươi thật là lợi hại, hiện tại thế nhưng là ngoại môn thập đại cao thủ. Chúng ta giang ra ở Đông Thiên Các, lại có hai tên ngoại môn thập đại cao thủ đệ tử, ha ha, ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Có chút ngại ngùng Giang Chấn Phong, lúc này lại lộ ra hưng phấn, thậm chí đều có chút lời nói không mạch lạc. Phong Thành tứ đại gia tộc ở trong Đông Thiên Các biểu hiện xuất sắc nhất, cũng chính là Diệp Thiên Cơ, danh liệt Đông Thiên Các thập đại cao thủ, nhưng bây giờ, Giang gia lại nhất cử có hai người đều thành thập đại cao thủ một trong, hơn nữa Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm, đều có năng lực tranh đoạt người đứng cuối hàng lúc trước mấy tên, nhất là Hạ Thần, càng là có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Đây chính là vô thượng vinh diệu, một khi truyền về Giang gia, át phải sẽ chấn động toàn bộ Phong Thành. Chương 109, cuộc thi xếp hạng. Rất nhanh, một canh giờ sắp trôi qua, Đỗ Nguyên đại trưởng lão cũng cùng cái khác một chút nội môn trưởng lão lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Chư vị trưởng lão, không biết các ngươi càng xem trọng người nào đoạt được lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất. Đỗ Nguyên đại trưởng lão ngữ khí nhẹ nhõm nói ra. Trong đó một tên nội môn trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, lưu quyền bạt đao thuật rất lợi hại, nhưng không nhất định có thể chạm phá Mặc Thần cùng Thạch Giã thân thể, còn có cái kia Hạ Thần, hắn khí huyết thế mà hùng hậu đến loại kia trình độ, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cho nên, ta cảm thấy cái này Hạ Thần rất có hy vọng trở thành lần này ngoại môn thi đấu đệ nhất. Ta không quá đồng ý, Hạ Thần khí huyết xác thực cường đại, hắn quyền pháp cũng là chí cương chí dương, lực phá hoại mười phần, nhưng Thạch Giã vô tướng kim thân bản thân phòng ngự liền rất cường đại, lần này càng là có tin đồn, hắn đem đại địa cương khí đều luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Nay đại địa cương khí thế nhưng là huyền giai trung phẩm võ kỹ, mặc dù không có lực công kích, nhưng lại chuyên trách phòng ngự, một khi có đại địa cương khí bao trùm toàn thân, còn có ai có thể đem hắn đánh bại. Cho nên, ta càng xem trọng Thạch Giã, nếu không phải Cơ Trường Không cũng đã trở thành nội môn đệ tử, này Thạch Giã thậm chí đều có hy vọng khiêu chiến Cơ Trường Không. Đại địa cương khí xác thực lợi hại, liền khí toàn cảnh cường giả chân khí đều có thể ngăn cản. Nếu Thạch Giã thật đem đại địa cương khí tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cái kia thật là rất có hy vọng đoạt được ngoại môn thi đấu đệ nhất, nhưng người nào lại biết rõ, hắn đại địa cương khí bây giờ chân chính cảnh giới. Bởi vậy, ta càng xem trọng Ảnh Vô Kỵ, hắn công kích xuất quỷ nhập thần, nói không chừng có thể đả thương Thạch Giã. Khóa ngoại môn thi đấu này, quả nhiên là đặc sắc xuất hiện, ngay cả khí toàn cảnh nội môn trưởng lão, đều có chút không xác định, bọn họ đều tồn tại riêng phần mình xem trọng đệ tử. Tựa hồ vô luận là Hạ Thần, Ảnh Vô Kỵ vẫn là Thạch Giã, đều có hy vọng đoạt được đệ nhất. Mà Đỗ Nguyên đại trưởng lão thì chỉ là cười cười, lặng lặng nghe trưởng lão tranh luận, cũng không nói lời nào. Đại trưởng lão, ngươi càng đẹp mắt người nào đoạt được đệ nhất? Rốt cục, trưởng lão tranh luận không ra nguyên cớ, dứt khoát đem ánh mắt nhìn phía Đỗ Nguyên đại trưởng lão, dù sao Đỗ Nguyên đại trưởng lão là Huyền Đan lão tổ, ánh mắt tự nhiên phi thường độc nói. Đỗ Nguyên đại trưởng lão thì vung tay lên, cười thần bí nói, một mực xem tiếp đi chẳng phải biết. Tốt, canh giờ đã đến, bắt đầu cuộc thi xếp hạng a. Trưởng lão linh mệnh, lập tức bay về phía lôi đài, nhường ngoại môn thập đại cao thủ đều một lần nữa về tới lôi đài. Lôi đài phía dưới, thập đại cao thủ đều nhao nhao khởi hành, Hạ Thần cùng Tâu Ngữ Hàm, Lam Anh ba người, cũng đều cùng một chỗ leo lên lôi đài, ở chính giữa số 5 lôi đài, 10 tên đệ tử đều đứng ở cùng một chỗ. Nội môn trưởng lão bắt đầu tuyên bố cuộc thi xếp hạng quy củ, kỳ thật rất đơn giản, không cần lại chia thành mấy tổ, sau đó người thắng tấn thăng, dạng này có thể sẽ xuất hiện cường cường quyết đấu, tiện nghi cái khác đệ tử cũng không công bằng. Mà cuộc thi xếp hạng thì cần chân chính thực lực siêu quần đệ tử, nguyên một đám hàng nổi danh lần, bởi vậy, cuộc thi xếp hạng quy củ cũng rất nghiêm khắc, mỗi một tên đệ tử đều muốn cùng với những cái khác 9 tên đệ tử chiến đấu, mỗi thắng một trận liền tích một phân. Cuối cùng 9 trận chiến thôi, cơ hồ tất cả mọi người đều lẫn nhau giao thủ qua, tích phân cao nhất liền trở thành đệ nhất, dạng này biện pháp coi là công bình, bất quá, bởi vì muốn liên tục tranh tài 9 trận, đối với những cái kia khí huyết hùng hậu đệ tử tới nói, thì phải thoáng chiếm chút tiện nghi. Sau đó, 10 người bắt đầu rút thăm, xác định vòng thứ nhất đối chiến người, sau đó liền có thể tự do lựa chọn đối thủ, cuối cùng 9 luân chiến thôi, tích phân cao người làm đệ nhất. Bao quát Hạ Thần ở bên trong 10 tên đệ tử, kỳ thật đã biết rồi quy củ, thế là mấy người đều không có cái gì dị nghị, trực tiếp bắt đầu rút thăm. Hạ Thần tùy ý rút một cái ký, phía trên tên là Cố Thanh, cư nhiên là thập đại cao thủ bên trong yếu nhất 2 tên đệ tử một trong, Hạ Thần vận khí không tệ. Tâu Ngữ Hàm rút đến là Trương Kim Vũ, vận khí cũng không tệ, bất quá Lam Anh vận khí thì có chút không tốt, nàng rút chúng là Long Diệp, tu luyện Thiên Huyễn Cầm Quyết, đến nay còn không có chân chính động thủ qua. Tốt, đều riêng phần mình lên lôi đài a. Nội môn trưởng lão vung tay lên, năm cái lôi đài bên trên lại xuất hiện một tầng màn sáng, đây cũng là thập đại cao thủ cuộc thi xếp hạng chiến trường. Hạ Thần ánh mắt lóe lên, trực tiếp liền nhìn chăm chú đến Cố Thanh, đây là một cái tướng mạo tuấn mỹ nam tử. Bất quá giữa lông mày lại có một tia lăng lệ khí tức, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Siêu. Hạ Thần đi thẳng tới số 4 lôi đài bên trên, cùng Cố Thanh giằng co lên, cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Tuyệt Long Thương. Cố Thanh thế mà sử dụng là phi thường hiếm thấy dài binh khí, bất quá hắn thương pháp thật là rất cao minh, trường thương giống như dao long đồng dạng, trên dưới tung bay, lăng lệ phong mang cho người tim đập nhanh, người bình thường căn bản là không cách nào cận thân. Cường giả như vậy, cũng đã coi là đồng bì thiết cốt đỉnh phong, ở bên ngoài, chỉ sợ là một cái đồng bì thiết cốt cường giả vây công, cũng vô pháp cầm xuống Cố Thanh. Bất quá, Cố Thanh đối thủ là Hạ Thần. Kim cương gì thế? Hạ Thần cơ hồ không quan tâm, trực tiếp đấm ra một quyền, mãnh liệt bàng bạc khí huyết chi lực, thẳng cho người tâm sinh sợ hãi, thậm chí sinh ra không dám chống cự ý niệm. Đây cũng là đường đường chính chính nghiền ép, Cố Thanh cứ việc cũng đâm ra hắn mạnh nhất một kích, trường thương như long, nhưng ở Hạ Thần đường đường dòng dã lực nghiền ép lượng phía dưới, vẫn là không có gì cơ hội, liền người đeo súng, trực tiếp bị Hạ Thần đánh ra lôi đài. Cố Thanh cũng bị thương, nhưng cuộc thi xếp hạng là có thể tu chỉnh, bởi vậy Cố Thanh lập tức nuốt vào một chút liệu thương dược, bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế, xem ra là rất sớm thì có chuẩn bị. Hạ Thần một quyền đánh bại Cố Thanh, ngược lại là không có người nào kinh ngạc, dù sao Cố Thanh cùng Trường Kim Vũ là thập đại cao thủ bên trong bài danh rất dựa vào sau, trên cơ bản cũng liền bài danh đệ cửu cùng đệ thập, không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, làm Hạ Thần đứng ở trên lôi đài lúc, lại phát hiện người chung quanh còn đang cực chiến. Hắn đem ánh mắt đặt ở Tâu Ngữ Hàm trên người, vẹn vẹn qua chốc lát, Tâu Ngữ Hàm cũng đánh bại Trường Kim Vũ. Sau đó, Hạ Thần liền đem ánh mắt đặt ở Lam Anh cùng Long Diệp trên người, hai người này tựa hồ rất kỳ quái, Lam Anh không nhúc nhích, nhưng sắc mặt thần sắc biến ảo chập chờn, biểu lộ lộ ra dãy rủa. Mà Long Diệp thì gậy nhẹ nổi lên tiếng đàn, từng kia tiếng đàn cho dù là nghe vào Hạ Thần trong tai, tựa hồ đều cảm giác được suy nghĩ phân loạn, trong đầu phảng phất muốn phù hiện rất nhiều hình ảnh. Huyễn thuật. Hạ Thần tinh thần hơi hơi một chân áp. Hắn chính là tu thành cửu trọng thế giới cái môn này cường đại huyễn thuật đệ nhất trọng, luận huyễn thuật, hắn cũng tinh thông, tự nhiên biết rõ Long Diệp tiếng đàn, kỳ thật liền hàm chứa huyễn thuật. Long Diệp huyễn thuật xác thực lợi hại, thông qua tiếng đàn, cho dù cách xa như vậy, trung gian thậm chí còn có chân khí màn sáng ngăn cách, vẫn như cũ có thể đối người sinh ra ảnh hưởng, đủ thấy Long Diệp huyễn thuật tạo nghệ xác thực không cạn. Hoặc có lẽ là, Long Diệp Thiên Huyễn Cầm Quyết, khẳng định cũng đã tu luyện đến đại thành trở lên, thậm chí mạnh hơn. Lam Anh rõ ràng cũng đã lâm vào huyễn thuật, cho dù còn đang dãy rủa, cũng không cái gì dùng, cuộc chiến đấu này, không có hỏa bạo chẳng diện, không có đáng sợ giết chóc, nhưng Lam Anh cũng đã bại. Keng. Rốt cục, Long Diệp trong tay dây đàn hơi hơi dừng lại, tiếng đàn im bặt mà dừng, Lam Anh cũng chậm rãi mở mắt, làm nàng thấy rõ chung quanh tất cả sau, rốt cục hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể cười khổ nói, ta thua rồi, Thiên Huyễn Cầm Quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Lam Anh bại một lần. Liền chỉ có hai cái lôi đài bên trên còn đang kịch chiến, theo thứ tự là Thạch Giã đối Ảnh Vô Kỵ, Mặc Thần đối Lưu Quyền. Hai cái này tổ coi là vòng thứ nhất rất nhiều người chú ý tiêu điểm, Thạch Giã cùng Ảnh Vô Kỵ hai người hiện tại chính đang kịch chiến, Ảnh Vô Kỵ ảnh tử bí thuật, xuất quỷ nhập thần, Thạch Giã căn bản là đuổi không kịp. Đương nhiên, Thạch Giã cũng không có truy, bất quá trên người hắn vô tướng kim thân lại quang mang đại thịnh, hiển nhiên đã là thôi phát đến cực hạn, tùy thời phòng bị Ảnh Vô Kỵ một kích. Hai người tạm thời tựa hồ không cách nào phân ra thắng bại, nhưng Mặc Thần cùng Lưu Quyền, đến hiện tại đều không có động thủ, Mặc Thần toàn thân khí huyết cũng vận chuyển, giống như hỏa lô đồng dạng, một cái là lực lượng cường đại, thiên phú dị bẩm, thân thể lực phòng ngự tương đối đáng sợ. Mà một cái khác thì là chỉ có một đao kia lại là kinh thiên một kích, thẳng tiến không lùi một đao. Lưu Quyền, xuất đao A, ta cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ngươi đao càng nhanh, hay là ta khí huyết càng hùng hậu. Mặc Thần tùy tiện. Hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, toàn thân khí huyết coi là hoàn toàn kích thích ra, hắn cũng không nghĩ đến tiến công, chỉ muốn nhìn xem có thể hay không chịu đựng lấy Lưu Quyền một đao. Bởi vì hắn biết rõ, đối mặt Lưu Quyền, bất kỳ tấn công nào đều là phí công, lại nhanh tiến công, làm sao có thể nhanh hơn được Lưu Quyền bạt đao thuật. Lưu Quyền thì một mực trầm mặc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Mặc Thần, sau đó, hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, bọn họ biết rõ, một khi Lưu Quyền nhắm mắt lại, kia chính là muốn rút đao, bọn họ rốt cục may mắn lại một lần nữa nhìn thấy thần kỳ bạt đao thuật. Đi a! Mặc Thần giống lớn một tiếng. Hiu! Lưu Quyền mãnh liệt mở mắt, hắn đao, không biết lúc nào cũng đã biến mất không thấy, một cố lăng lệ lưỡi đao trực chỉ Mặc Thần, cho dù là cũng đã chuẩn bị Mặc Thần, ở thời khắc này, cũng phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, não hải cũng một phiến trống không, có chỉ có một đao kia. Trên thực tế, Mặc Thần thậm chí cũng không nhìn thấy đao, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được đao. Giống như ở trước mặt hắn, thì có một chuôi đại đao trực tiếp chém xuống. Ngăn trở. Mặc Thần gầm nhẹ một tiếng, thân thể lại cứng rắn sinh sinh bành trướng một vòng, hẳn là thi triển ra Mặc gia bí thuật, khiến thân thể lần nữa mạnh lên. Trước đó Mạc Thần thậm chí khát vọng cùng Lưu Quyền chiến đấu, nhưng bây giờ, hắn biết rõ Lưu Quyền một đao kia đáng sợ, cứ việc chỉ có một đao, nhưng lại tựa như là không thể ngăn cản một đao, phảng phất toàn bộ trong đầu, đều là một đao kia. Lúc này căn bản là không có cách nào tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Suy. Một vòng lưỡi đao loại qua, Mạc Thần như lửa lô khí huyết, nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Thậm chí hắn bành trướng thân thể, cũng lập tức liền khôi phục bình thường, hắn ngơ ngác nhìn qua trên vai, một đạo thoạt nhìn nhỏ bé không thể xem xét vết thương. Liền là như thế một đạo thoạt nhìn không có ý nghĩa vết thương, lại làm cho Mạc Thần trong lòng lạnh buốt vô cùng, trên vai hắn có thể xuất hiện vết thương, như vậy trên cổ cũng có thể xuất hiện, một đao kia, Lưu Quyền hoàn toàn có thể ở hắn trên cổ một đao tất sát. Mạc Thần thua, thua tâm phục khẩu phục, không có chân chính đối mặt Lưu Quyền, là vĩnh viễn cũng vô pháp biết rõ bản đao thuật kinh khủng. Mạc gia thiên tài, Mạc Thần thua ở Lưu Quyền bạt đao thuật xuống. Năm cái lôi đài, liền chỉ còn lại Thạch Dạ cùng Ảnh Vô Kỵ ở giữa còn đang cực chiến. Chương 110, huyền thuật quyết đấu. Thạch Dạ vô tướng kim thân, phát ra dạng rỡ kim sắc quang huy, như là một tôn một loại pho tượng, đứng ở trên lôi đài không nhúc nhích, mà Ảnh Vô Kỵ thì cũng đã mất đi bóng dáng, phảng phất cũng đã không ở trên lôi đài. Đây là một trận đặc sắc tuyệt luân đại chiến, một cái xuất quỷ nhập thần, một cái thì bất động như sơn. Đối bản thân phòng ngự có tuyệt đối tự tin. Hưu. Đông nhiên, phảng phất từ trong bóng tối xuất hiện một vòng mũi kiếm, thế mà trực tiếp đâm về phía Thạch Dã phần lưng, Thạch Dã cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, cho dù hắn bắt được, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, muốn kịp phản ứng, cũng căn bản không có khả năng. Bởi vậy, chỉ có thể chọi cứng. Ảnh Vô Kỵ mặc dù am hiểu ảnh tử bí thuật, xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng không đại biểu hắn công kích không mạnh, tương phản, hắn công kích phi thường cường đại. Kiếm của hắn cho tới bây giờ đều không cuốn hút, đều là một kích tất sát, tất cả đều là giết người kiếm thuật. Đối ảnh gia đệ tử mà nói, kiếm pháp mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết người. Bởi vậy, Ảnh Vô Kỵ một kiếm này, không có lưu bất luận cái gì chỗ trống, đâm trúng phần lưng nếu như có thể xuyên qua, càng là có thể tùy tiện đâm thủng trái tim, đây mới thực là tất sát một kiếm. Kim cương bất phá. Thạch Dã trong tâm linh xuất hiện một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, hắn có thể cảm giác được, Ảnh Vô Kỵ một kiếm này nguy hiểm. Chỉ dựa vào vô tướng kim thân là xa xa không cách nào ngăn trở một kiếm này. Bởi vậy, ở trước mặt mọi người, ở tất cả trưởng lão, đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, Thạch Dã buộc phát ra hắn chân chính át chủ bài, toàn thân trên dưới che phủ một tầng kín không kẽ hở cương khí, đây cũng là đại địa cương khí. Một tầng đại địa cương khí trùm lên Thạch Dã trên người, giờ khắc này, liền nội môn trưởng lão đều mãnh liệt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây mới thực là đại viên mãn, một môn huyền giai trung phẩm võ kỹ đại viên mãn cảnh giới. Giang giác. Ảnh Vô Kỵ một kiếm, là tất sát một kiếm, cùng Lưu Quyền bạt đao thuật cũng có dị khúc đồng công chi diệu, bởi vậy, một kiếm này cũng cơ hồ là Ảnh Vô Kỵ mạnh nhất một kiếm, hắn thi triển ảnh tử bí thuật, thật vất vả mới tìm được Thạch Dã yếu kém một chút. Nhưng bây giờ, Thạch Dã thi triển ra đại địa cương khí, huyền giai trung phẩm võ kỹ đại viên mãn cảnh giới, khủng bố cỡ nào, ở thời khắc này cũng đã thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ảnh Vô Kỵ kiếm gãy, cho dù là tuyệt phẩm phàm khí, cũng vô pháp xuyên thủng Thạch Dã đại địa cương khí. Bị phản chấn lực lượng nháy mắt đánh gãy. Ầm. Chuyển của tôi VN Thạch Dã càng là lập tức xoay người lại, một trưởng vô ở Ảnh Vô Kỵ trên người, mặc dù có ảnh tử bí thuật, lại như vậy gần trong khoảng cách, cũng vô pháp tránh né. Ảnh Vô Kỵ cứng rắn sinh sinh chịu đựng một trưởng này, liên tục lui lại mấy bước, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngự khí lạnh lùng nói ra, ta thua rồi. Ảnh Vô Kỵ ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp liền quay người nhảy xuống lôi đài, bắt đầu khoanh chân ngồi ở chữa thương, đối với hắn mà nói, không địch lại Thạch Dã mặc dù là một cái đả kích, nhưng cái này cũng mới chỉ là cuộc thi xếp hạng bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có 8 trận chiến đấu chờ lấy hắn. Ảnh Vô Kỵ bại. Thạch Dã sư huynh đây là đại địa cương khí đại viên mãn cảnh giới A. Kim cương bất phá, chân chính kim cương bất phá A, còn có cái gì lực lượng có thể đánh bại Thạch Dã sư huynh? Lợi hại, Thạch Dã sư huynh quả nhiên là lúc trước có năng lực đối cơ trường không bá chủ địa vị khởi xướng trùng kích đỉnh cấp thiên tài A. Huyền giai trung phẩm võ kỹ đều có thể tu luyện đến đại viên mãn, mặc dù là lấy phòng ngự làm chủ, nhưng lại cũng đã mạnh ngoại hạng, ngoại trừ khí toàn cảnh cường giả, có ai có thể phá được đi. Chỉ sợ lần này ngoại môn thi đấu không có gì huyền niệm, Thạch Dã sư huynh nhất định có thể đoạt lấy đệ nhất. Nhìn thấy Thạch Dã thế mà đại địa cương khí đại viên mãn, tất cả đệ tử đều cảm thấy Thạch Dã lần này đoạt được đệ nhất, trên cơ bản cũng đã không có gì huyền niệm, một môn huyền giai trung phẩm võ kỹ đại viên mãn cảnh giới là phi thường đáng sợ. Cho dù là hạ thần, thần sắc cũng tức khắc ngưng trọng lên, phải biết, ngay cả hắn linh tê chỉ, trước mắt đều không có đủ tu luyện đến đại viên mãn, hắn thật sâu biết rõ huyền giai trung phẩm võ kỹ muốn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, sẽ có cỡ nào khó khăn, cái này Thạch Dã ngược lại cũng được xưng tụng là một cái kình địch. Vòng thứ nhất chiến đấu cũng đã kết thúc, Hạ Thần, Thạch Dã, Lưu Quyền, Tâu Ngữ Hàm, Long Diệp đều tích tụ một phần, trước mắt tạm thời dẫn trước, mà năm người khác bị thua, thì không có tích phân. Bất quá này vẹn vẹn chỉ là vòng thứ nhất tỉ thí mà thôi, còn có 8 trận tỉ thí, rất nhiều đệ tử đều hào hứng rồi rào lên, không nghĩ đến vòng thứ nhất cứ như vậy đặc sắc. Cuộc thi xếp hạng từ vòng thứ 2 bắt đầu, liền là tự do khiêu chiến, Hạ Thần đứng ở trên lôi đài, hắn còn không có tuyển định đối thủ, đồng nhiên, một đạo thân ảnh bay vào Hạ Thần trong võ đài. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, trước mặt hắn đối thủ, trong tay ôm lấy một trường cổ cầm, trên người phát ra từng tia âm nhu khí tức, cư nhiên là đánh bại Lam Anh Long Diệp. Nghe nói Hạ Thần sư đệ là một vị chuẩn tinh luyện sư. Ở ta tu luyện Thiên Huyễn Cầm Quyết lúc, thì có người chuyên môn nhắc nhở qua ta, để cho ta vĩnh viễn không muốn đối tinh luyện sư thi triển huyễn thuật. Ta tu vi thấp kém, tự nhiên không dám đi khiêu chiến chân chính tinh luyện sư, bất quá lần này có cơ hội gặp được Hạ Thần sư đệ, cái kia vô luận như thế nào đều muốn mời Hạ Thần sư đệ chỉ giáo. Nguyên lai Long Diệp cũng là biết rõ tinh luyện sư không tốt gây, bất quá hắn nhất định cũng là cực kỳ kiêu ngạo, tinh luyện sư không dễ trêu chọc, hắn lại hết lần này tới lần khác muốn đi lĩnh giáo một phen. Chân chính tinh luyện sư, Long Diệp biết rõ không phải đối thủ, vậy dĩ nhiên liền chỉ có thể tìm tới Hạ Thần. Hạ Thần khẽ mỉm cười nói, cũng tốt, ta cũng muốn lĩnh giáo một cái đại danh đỉnh đỉnh Thiên Huyễn Cầm Quyết như thế nào được. Ở đây thập đại cao thủ, có lẽ những người khác đều rất không muốn cùng Long Diệp đối chiến, nhưng đối Hạ Thần tới nói, Long Diệp lại ngược lại là tốt nhất đối phó một cái. Nhìn thấy Long Diệp khiêu chiến Hạ Thần, dưới trận rất nhiều đệ tử đều nín thở ngưng thần, đến nay Hạ Thần cùng Long Diệp đều là thần bí nhất, Long Diệp chỉ xuất thủ qua một lần, hơn nữa còn có chút mạc danh kỳ diệu, Thiên Huyễn Cầm Quyết thực sự là quỷ dị khó lường, bình thường võ giả phi thường đau đầu. Mà Hạ Thần thì là khí huyết hùng hậu, mỗi cái đối thủ đều là một quyền xong việc, căn bản liền không có thi triển ra dư thừa thủ đoạn, bởi vậy, Hạ Thần cùng Long Diệp đại chiến cũng là vòng thứ 2 tỷ thí thụ nhất người chú ý. Dưới trận giang chữ bọn người lo lắng, mà trên sân Tâu Ngữ Hàm cũng là lần thứ nhất lộ ra vẻ sầu lo, cũng không phải bởi vì nàng đối thủ khó chơi, mà là đối Hạ Thần có chút lo lắng. Đi a. Hạ Thần Vân Đạm Phong Khinh nói ra. Keng. Long Diệp hít một hơi thật sâu, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, cổ cầm phía trên lập tức truyền đến một trận du dương tiếng đàn, trận này tiếng đàn phảng phất muốn đem người mang đi một cái rậm rạp rừng rậm, khiến người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Hạ Thần biểu lộ thậm chí đều lộ ra một tia vẻ say mê, phảng phất thật lâm vào lớn huyễn cảnh trong đó đồng dạng, mà Long Diệp thì là sắc mặt hơi hơi biến đổi, trong tay tiếng đàn bắt đầu biến rộn rợn, một trận tiếp lấy một trận, ngay cả ngoại nhân cũng đều có thể cảm thụ được ra, cầm âm hàm chứa sát phạt tâm thanh. Nhưng Hạ Thần vẫn như cũ một bộ vẻ say mê, biểu lộ không có bất luận cái gì biến hóa. Những người khác khả năng không biết Hạ Thần là tình huống gì, nhưng mới vừa bị Long Diệp đánh bại Lam Anh, lại là tràn đầy cảm xúc, nàng trước đó bị Long Diệp tiếng đàn vây khốn, cơ hồ đắm chìm trong huyễn cảnh trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Mà hiện tại Hạ Thần, một mực đều là một cái biểu lộ, không có bất luận cái gì biến hóa, liền có chút không bình thường. Xem ra là ta quá lo lắng, Hạ Thần hẳn là sẽ không bị huyễn cảnh ảnh hưởng, chậc chậc, thật không biết Hạ Thần là làm sao tu luyện, liền tinh thần cũng mạnh như vậy, Long Diệp đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lam Anh đối thủ là Cố Thanh, được cho lần này thập đại cao thủ bên trong yếu nhất, bởi vậy, nàng tâm tình cũng tốt đẹp lên. Lôi đài bên trên những cái kia nội môn trưởng lão thì là mặt lộ cổ quái, đồng nhiên, đại trưởng lão Đô Nguyên giống như cười mà không phải cười nói ra, nhìn đến Kim Bằng trưởng lão thực sự là thu một cái tốt đệ tử a. Cái khác nội môn trưởng lão cũng nhao nhao phụ hòa nói, không sai, này Hạ Thần ngoại trừ là ngoại môn bên trong thiên tài, càng là luyện khí thiên tài, một tên chuẩn tinh luyện sư. Thiên Huyễn Cầm Quyết, muốn đối phó một tên chuẩn tinh luyện sư, thực sự quá khó khăn. Long Diệp khả năng còn không biết tinh luyện sư cũng không phải luyện khí đơn giản như vậy à, có lẽ hắn biết rõ, cũng muốn thử xem tinh luyện sư nhóm huyễn thuật, chỉ đáng tiếc, hắn chỉ sợ phải thất bại. Những cái này nội môn trưởng lão đều là khí toàn cảnh cao giai cường giả, như thế nào không biết tinh luyện sư lợi hại. Tinh luyện sư không phải vẹn vẹn luyện khí lợi hại, hắn huyễn thuật càng là xuất thần nhập hóa, cho dù là bọn họ những cái này khí toàn cảnh cao giai cường giả, nếu là gặp được đồng cấp tinh luyện sư, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong, nhưng cái kia cường đại tinh luyện sư, cả đám đều phi thường khủng bố, không những bảo khí lợi hại, huyễn thuật càng làm cho bất luận cái gì đồng cấp cường giả đều cảm thấy đau đầu. Mà lôi đài bên trên Hạ Thần, sắp thực lâm vào huyễn cảnh, bất quá hắn lại có thể tùy thời thức tỉnh, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, Long Diệp Thiên Huyễn Cầm Quyết cùng Cửu Trọng Thế Giới đến cùng có khác biệt gì. Bất quá, đợi đến hắn hiểu rõ không sai biệt lắm sau, trong lòng lại có chút thất vọng, Thiên Huyễn Cầm Quyết đối phó phổ thông võ giả ngược lại là có thể có hiệu quả, vốn lấy tiếng đàn đối xử đối thủ xa vào đến huyễn cảnh, trung quy là rơi xuống hạ thừa, nơi nào có tinh luyện sư nhóm trực tiếp dùng ý thức lực cưỡng ép đem đối thủ kéo vào huyễn cảnh bên trong tới cao siêu. Bởi vậy, hạ thần cũng cảm thấy hiểu rõ không sai biệt lắm, sau đó mãnh liệt mở mắt, lắc lắc đầu nói ra, thiên huyễn cầm quyết lấy tiếng đàn gây ảo ảnh, có độc đạo chi, nhưng lại rơi xuống hạ thừa, không bằng mời Long Diệp sư huynh thử xem ta huyễn thuật. Ngươi huyễn thuật? Long Diệp hơi sững sờ, nhưng sau đó, hắn liền cảm giác được quanh thân hoàn cảnh đại biến, hắn cũng đã một mình ở một phiến rậm rạp sơn lâm, một cái đều nhìn không thấy bờ. Đây là hạ thần tu luyện thành công đệ nhất trọng thế giới, không cần tiếng đàn, thậm chí cũng không cần bất luận cái gì hướng dẫn, trực tiếp liền dùng ý thức lực, cưỡng ép đem Long Diệp kéo vào huyễn cảnh. Long Diệp tu luyện Thiên Huyễn Cầm Quyết, tự nhiên lập tức liền biết rõ xảy ra chuyện gì sự tình, trên mặt lộ ra một tia cô đơn, hắn nhìn một chút nhìn một cái bắt ngát sơn mạch, như là chân thực đồng dạng, sau đó liền nhẹ giọng nói ra, hạ thần sư huynh huyễn thuật cao minh hơn, ta nhận thua. Vâng. Phía dưới rất nhiều đệ tử cũng không biết lôi đài bên trên đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại có thể nghe được Long Diệp thanh âm, Long Diệp thế mà chủ động nhận thua, hơn nữa còn là thua ở hạ thần huyễn thuật, này càng làm bọn họ cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Hạ thần sư huynh lại còn thân mang thần bí huyễn thuật. Liên Long Diệp sư huynh đều thua ở hạ thần sư huynh huyễn thuật, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi đừng quên, hạ thần sư huynh vẫn là kim bằng trưởng lão đệ tử, mà một vị tinh luyện sư, am hiểu nhất ngoại trừ luyện khí bên ngoài, chính là huyễn thuật. Rốt cục có kiến thức rộng rãi đệ tử nói ra tinh luyện sư huyền bí, tinh luyện sư mới là rất tinh thông huyễn thuật, Long Diệp huyễn thuật ở trong mắt tinh luyện sư, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Vòng thứ 2 tỷ thí, hạ thần vẫn như cũ nhẹ nhõm thắng được tỷ thí, tính tổng cộng 2 phần, mà cái khác lôi đài bên trên cũng rất nhanh liền phân ra được thắng bại, Thạch Gia đánh với là Lam Anh, không phí cái gì khí lực liền thắng. Ảnh Vô Kỵ cùng Mặc Thần đại chiến, Mặc Thần lại thua, hai vòng xuống tới một phần đều không có tích lũy, thật sự là cho người thật bất ngờ. Mà Tâu Ngữ Hàm cùng Lưu Quyền một vòng này lại thắng xuống tới, bởi vậy, bốn người đều tích lũy 2 điểm, bắt đầu tiến vào vòng thứ 3. Chương 111, Tâm Linh Thiếu Hụt. Tiếp xuống chiến đấu, Hạ Thần cùng Thạch Dạ cơ hồ đều không có gặp được bất luận cái gì khó khăn, không có người có thể đối bọn họ cấu thành uy hiếp, mà Tâu Ngữ Hàm cùng Long Diệp một trận đại chiến, Tâu Ngữ Hàm thế mà cũng chiến thắng, như thế gây nên rất nhiều người nghị luận. Vòng thứ 3, Lưu Quyền đối mặt Ảnh Vô Kỵ, hai cái này cũng coi là kỳ phùng đối thủ, Lưu Quyền bạt đao thuật mạnh đến đáng sợ, nhưng có mạnh hơn cũng chỉ có một đao, nếu như một đao không có hiệu quả, vậy Lưu Quyền liền sẽ nhận thua. Rất nhiều người đều đang mong đợi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là Ảnh Vô Kỵ ảnh tử bí thuật lợi hại, hay là Lưu Quyền bạt đao thuật lợi hại. Đối mặt Lưu Quyền long trời lở đất một đao kia, Ảnh Vô Kỵ biểu hiện ra hắn ảnh tử bí thuật cường đại tiềm hành năng lực, sinh sinh tránh thoát ra Lưu Quyền bạt đao thuật khóa chặt, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Bởi vậy, Ảnh Vô Kỵ thắng Lưu Quyền, một trận chiến này, nhường rất nhiều người đều có chút thở dài, bọn họ vì Lưu Quyền cảm thấy có chút không đáng, dù sao, nếu là Lưu Quyền có thể lại tiếp tục thi triển đệ nhị đao thậm chí đệ tam đao, cái kia chỉ sợ chính là vững vững vàng vàng trở thành lần này ngoại môn thi đấu trước 3 cường giả, chỉ đáng tiếc, bạt đao thuật vĩnh viễn chỉ có một đao. Bất quá cũng chính là một đao kia, mới để cho Lưu Quyền đao thuật có thể đi đến loại kia không thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Lưu Quyền bại một lần, 3 vòng xuống tới, cùng tích 3 điểm liền chỉ có Hạ Thần, Thạch Giã cùng Tâu Ngữ Hàm, người nào đều không có ngờ tới, Tâu Ngữ Hàm biểu hiện thế mà mạnh như vậy thế. Bất quá vòng thứ 4, Tâu Ngữ Hàm gặp chân chính khiêu chiến, nàng gặp Thạch Giã, đối với cái này, Tâu Ngữ Hàm cũng là đã dùng hết tất cả vốn liếng, nhường rất nhiều người đều rất là sợ hãi thán phục, Tâu Ngữ Hàm thực lực thế mà lại mạnh như vậy, thậm chí ẩn ẩn không kém hơn Ảnh Vô Kỵ. Nhưng kết quả nhưng vẫn là một dạng, đối mặt cũng đã đại viên mãn đại địa cương khí, Tâu Ngữ Hàm cũng không phá hết, bởi vậy, vòng thứ 4, Tâu Ngữ Hàm cũng chỉ có thể nhận thua. 4 vòng qua đi, ở đây thập đại cao thủ, liền chỉ có Thạch Giã cùng Hạ Thần cùng tích 4 điểm, tình thế vô cùng hung mãnh. Vòng thứ 5, Hạ Thần gặp Lưu Quyền, hắn thậm chí đều không có động thủ, huyễn thuật cửu trọng thế giới thi triển đi ra, cho dù Lưu Quyền ý chí kiên định, nhưng lại vẫn như cũ bị vây ở Hạ Thần huyễn thuật thế giới. Đây cũng là tinh luyện sư huyễn thuật cường đại chỗ, không phải chân chính tinh luyện sư, không phải loại kia ý chí cường hãn đến đáng sợ người, căn bản là không cách nào phá đi huyễn cảnh, bởi vậy, Hạ Thần thắng cũng phi thường nhẹ nhõm. Nặng ký nhất tỷ thí là Tâu Ngữ Hàm cùng Ảnh Vô Kỵ ở giữa chiến đấu, này cơ hồ quan hệ đến ai là lần này đại tái hạng 3, bởi vì phía trước hai tên, cơ hồ cũng đã không có cái gì hồi hộp, nhất định là Hạ Thần cùng Thạch Giã, Tâu Ngữ Hàm cùng Ảnh Vô Kỵ, hiện tại liền chỉ có thể tranh đấu hạng 3. Một trận chiến này, Ảnh Vô Kỵ cơ hồ thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, ảnh tử bí thuật xuất thần nhập hóa, cho người khó lòng phòng bị, nhưng Tâu Ngữ Hàm lại thi triển ra ba môn huyền giai trung phẩm võ kỹ, không có chỗ nào mà không phải là đại thành chi cảnh, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục không thôi. Cuối cùng, thế mà còn là Tâu Ngữ Hàm hơi thắng một bậc, chiến thắng Ảnh Vô Kỵ, lấy được đại tái đệ tam, cơ hồ cũng đã không có cái gì huyền niệm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường phía trên võ giả đều một mảnh xôn xao, người nào đều không có dự liệu được, Tâu Ngữ Hàm sẽ lực lượng mới xuất hiện, còn có thể chiến thắng Ảnh Vô Kỵ. Tiếp xuống chính là vòng thứ 6, vòng thứ 7 cùng vòng thứ 8, hạ thần nếu như đã bại lộ huyền thuật, vậy liền dứt khoát không ẩn tàng, đối mặt bất luận cái gì đối thủ, trực tiếp liền thi triển huyền thuật, rất ít có người có thể ngăn cản được hắn huyền thuật. Duy nhất ngăn cản nổi hắn huyền thuật cư nhiên là Ảnh Vô Kỵ, phi thường ngoài ý muốn. Ảnh Vô Kỵ cái này bình thường trầm mặc ít nói, lần này càng là nhận lấy trước đó chưa từng có khiêu chiến, bị Tâu Ngữ Hàm đánh bại, nhưng nội tâm ý chí thế mà vẫn như cũ như thế kiên định, phảng phất mảy may không có nhận đả kích, liền hạ thần cựu trọng thế giới đều không cách nào đem hắn vây khốn. Bất quá, hạ thần sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút cũng liền hiểu, Ảnh Vô Kỵ sinh ra ở Ảnh gia, mà Ảnh gia lại là có tiếng lấy huyết tinh, tàn khốc mà nổi tiếng, từ nhỏ đối bọn họ đệ tử huấn luyện, có thể xưng tàn khốc đến cực điểm. Mà Ảnh Vô Kỵ lại là trong đó người nổi bật, từ nhỏ tiếp nhận đủ loại huấn luyện tàn khốc cơ hồ nhiều không kể xiết, bởi vậy ý chí là ở đây tất cả mọi người càng kiên định, ngược lại cũng rất bình thường. Mặc dù Ảnh Vô Kỵ không nhận hạ thần huyễn thuật ảnh hưởng, bất quá hạ thần vô hà chi thể bây giờ cũng đã đạt đến nhân thể cực hạn, kinh khủng khí huyết chi lực, cho dù không thi triển võ kỹ, đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng, đuổi sát những cái kia khí toàn cảnh cường giả, bởi vậy, Ảnh Vô Kỵ vẫn như cũ không phải đối thủ. Cho nên vòng 8 qua đi, hạ thần phi thường nhẹ nhõm liền tổng cộng 8 điểm, mà thạch giã cũng đồng dạng tổng cộng 8 điểm, hai người đều phi thường có ăn ý, trong thời gian này, người nào đều không có nghĩ tới muốn khiêu chiến đối phương, đem cơ hội này lưu đến cuối cùng một vòng. Cuối cùng một vòng, hạ thần cùng thạch giã rốt cục không thể tránh khỏi đứng ở lôi đài bên trên, đây cũng là trận này ngoại môn thi đấu cao nhất. Chiêu bộ phận, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, bởi vì một trận chiến này sau đó sẽ quyết ra đông thiên các ngoại môn bên trong chân chính vương giả. Thực sự là chờ mong à, thạch gia sư huynh đại địa cương khí cũng đã đại viên mãn, cho dù là đồng dạng khí toàn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng vô pháp tùy tiện phá đi, hạ thần có thể phá hư sao? Hạ thần sư huynh khí huyết cũng đã hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng, đồng dạng là nhân thể cực hạn, huống lại còn có huyễn thuật bên người, trận này tỉ thí thật không tốt nói à, đến cùng người nào mạnh hơn, còn muốn đấu qua mới biết được. Đối với những cái này đệ tử, Đỗ Nguyên đại trưởng lão cùng chung quanh đại trưởng lão, trong lòng kỳ thật cũng có bọn họ cái nhìn, bọn họ kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận biết hạ thần cửu trọng thế giới. Hạ thần cửu trọng thế giới, hẳn là chỉ luyện thành đệ nhất trọng, nếu là có thể luyện đến đệ nhị trọng, thạch giã khẳng định không phải đối thủ. Đệ nhị trọng không phải dễ dàng như vậy. Ngay cả Kim Bằng trưởng lão, cũng mới vẻn vẹn đem cửu trọng thế giới tu luyện tới đệ nhị trọng thôi, nếu là hạ thần thật luyện đến đệ nhị trọng, này ngoại môn thi đấu còn có cái gì hồi hộp sao? Cho dù là ý chí kiên định nhất Ảnh Vô Kỵ, cũng vô pháp phá mất cửu trọng thế giới đệ nhị trọng, đó là đối khí toàn cảnh cường giả đều có thể vây khốn kinh khủng huyễn thuật. Bất quá, dạng này một hai người này ai thắng ai thua, chỉ sợ sẽ rất khó nói. Trường lão cũng đều mỗi người mỗi ý, hạ thần cửu trọng thế giới xác thực lợi hại, một khi tu luyện đến đệ nhị trọng, vậy liền không phải chỉ dựa vào ý chí kiên định liền có thể ngăn cản nổi. Nhưng cửu trọng thế giới tu luyện phi thường gian nan. Ngay cả Kim Bằng trưởng lão cũng mới tu luyện tới đệ nhị trọng, hạ thần muốn trong khoảng thời gian ngắn liền luyện thành đệ nhị trọng, căn bản liền không có khả năng. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, cuối cùng một vòng hạ thần cùng thạch giã ở giữa đại chiến, mới càng thêm làm người khác chú ý. Hạ thần cùng thạch giã đều đứng ở lôi đài bên trên, hai người nhìn nhau mà đứng, cũng không có lập tức động thủ, mà là lẳng lặng nhìn chăm chú lên đối phương, cái khác lôi đài bên trên chiến đấu cũng đã kết thúc, Tâu Ngữ Hàm vẹn vẹn chỉ bại bởi hạ thần cùng thạch giã. Danh liệt đệ tam, Ảnh Vô Kỵ thì là đệ tứ, về phần Long Diệp cùng Lưu Quyền, thì là Lưu Quyền hơi thắng một bậc, dù sao trước đó Long Diệp bị hạ thần huyễn thuật vây khốn, đối với hắn đả kích rất lớn, bởi vậy ngay cả huyễn thuật uy lực cũng hạ thấp rất nhiều, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể điều chỉnh tới. Theo lấy cái khác lôi đài bên trên chiến đấu cũng đã kết thúc, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung vào hạ thần cùng thạch giã trên người, đây là ngoại môn mạnh nhất một trận chiến, quyết định ngoại môn đệ nhất thuộc về. Thật lâu. Thạch Giã bỗng nhiên mở miệng nói, ta khổ luyện đại địa cương khí, hy vọng đem hắn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, dùng để khiêu chiến cơ trường không, nhưng chỉ đáng tiếc, cơ trường không cũng đã thành nội môn đệ tử, ta đây đại địa cương khí ở trong mắt hắn, chỉ sợ lại trở thành cười nhạo. Từ khi đi tới Đông Thiên Các, ta duy nhất bại người, chính là cơ trường không, hắn liền như là bóng tối đồng dạng, bao phủ ở ta đỉnh đầu, vô luận ta cỡ nào cố gắng, vô luận ta tu luyện bao nhiêu cường đại võ kỹ, ở trước mặt hắn, đều yếu ớt không chịu nổi. Bất quá, ở trên người ngươi, ta giống như lờ mờ thấy được lúc trước cơ trường không hình bóng, đi à, ngươi dạng này thiên tài, nhất định là không chịu cô đơn, có lẽ ngươi cũng đối cơ chứ. NG không truyền thuyết khinh thường, bởi vì ngươi chưa bao giờ nhìn thấy qua cơ trường không, không biết hắn kinh khủng, nhưng ngươi nhất định muốn đuổi theo cơ trường không, vậy trước tiên qua ta cửa này à, đánh bại ta, ngươi liền vô hạn tiếp cận cơ trường không. Thạch Dã nói xong, toàn thân đều tản mát ra trùng thiên chiến ý, cái này ở trong mắt ngoại môn đệ tử bên trong, cơ hồ bách chiến bách thắng cường đại võ giả, trong nội tâm lại tràn đầy cơ trường không bóng tối, không thể không nói là một cái bi ai. Ngươi tâm linh có thiếu hụt, rất khả năng ngăn cản không được ta huyễn thuật. Trầm mặc một hồi, Hạ Thần thở dài một tiếng, hắn nguyên bản coi là Thạch Dã là một cái kình địch, không nghĩ đến Thạch Dã tâm linh lại có như thế rõ ràng lỗ thủng. Cũng may mắn Hạ Thần trước cùng Long Diệp dùng huyễn thuật chiến đấu một trận, để Long Diệp bị đả kích lớn, liên đối Thiên Huyễn Cẩm Quyết uy lực cũng đại giảm, nếu không mà nói, lấy hiện tại Thạch Dã như thế nghiêm trọng tâm linh thiếu hụt tình huống dưới, nói không chừng Long Diệp đều có thể đánh bại Thạch Dã. Thạch Dã ánh mắt thảm đạm, xác thực, hắn tâm linh có thiếu hụt, cứ việc cái này có thể nhường hắn tăng nhanh như gió, cố gắng khắc khổ tu luyện, nhưng này cũng không cách nào cải biến, hắn tâm lý xác thực đã có bóng tối. Có tâm linh thiếu hụt người, vô luận mạnh dường nào, đối mặt huyễn thuật, trên cơ bản đều sẽ sa vào đến huyễn thuật. Đối với cái này, Thạch Dã cũng phi thường rõ ràng. Bất quá, Hạ Thần lại lắc lắc đầu nói, ta cũng không muốn lấy huyễn thuật thắng ngươi, ngươi nói đúng, cơ trường không là một cái truyền thuyết, nhưng ta cũng không có gặp qua hắn, thậm chí lơ đễnh, hắn dĩ nhiên có thể trở thành ngươi bóng tối, từ trên người ngươi, ta hẳn là có thể đại khái biết rõ hắn đến cùng mạnh bao nhiêu, cho nên, đi à, đường đường chính chính một trận chiến. Hạ Thần toàn thân khí huyết cũng bắt đầu vận chuyển, giống như hỏa lô đồng dạng, kim sắc quang huy tràn ngập ở tại trên người. Nhường hắn thoạt nhìn lộ ra vô cùng thần thánh. Thạch Dã cũng hít một hơi thật sâu, Hạ Thần không thi triển huyễn thuật, vậy hắn còn có sức đánh một trận, hơn nữa hắn còn có thể thông qua một trận chiến này, chân chính di bổ hắn tâm linh thiếu hụt, chứng minh chính hắn, thoát khỏi cơ trường không bóng tối. Bởi vậy, một trận chiến này đối Thạch Dã tới nói, cũng phi thường trọng yếu, thậm chí tầm quan trọng đều vượt qua ngoại môn thi đấu đệ nhất thu hoạch được ban thưởng, cùng Hạ Thần một trận chiến, những cái kia ban thưởng ngược lại thành thứ nhì. Ong ong ong. Thạch Dã trên người cũng kim quang đại thịnh, hắn vô tướng kim thân không ngừng biến ảo quang mang, hơn nữa còn có một tầng kín không kẽ hở cương khí, bao trùm lấy hắn toàn thân. Đây là Thạch Dã càng cậy vào đại địa cương khí, cũng là đại địa cương khí trung đại viên mãn cảnh giới, danh xưng kim cương bất phá, ở lần này ngoại môn thi đấu, đến nay không có người có thể phá hư Thạch Dã đại địa cương khí, thậm chí ngay cả làm bị thương Thạch Dã đều làm không được. Chương 112, Linh Tế Nhất Chỉ. Thạch Dã trên người răng đầy đại địa cương khí. Hạ Thần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đây là huyền giai trung phẩm võ kỹ, hơn nữa còn đạt đến đại viên mãn, hắn đã sớm nghĩ thử một lần. Bởi vậy, khí huyết tầm vang bộc phát, một quyền đánh ra. Kim cương nộ mục. Hạ Thần chỉ là tùy tiện một quyền, là bá cực kim cương quyền đệ nhất chiêu, vốn lấy hiện tại Hạ Thần kinh khủng khí huyết thi triển đi ra, đều nắm giữ thế lôi đỉnh vạn quân, lại tăng thêm Hạ Thần cũng lĩnh ngộ hắn ý cảnh, đạt đến đại viên mãn, cũng đã có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bởi vậy, tùy ý một chiêu uy lực cũng không thể so với những cái kia huyền giai trung phẩm võ kỹ phải kém. Ầm. Một quyền này đánh vào Thạch Dã trên người, đại địa cương khí phía trên kim sắc quang huy, vẹn vẹn chỉ là hơi ba động một cái, sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Hạ Thần nhãn thần bên trong lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, sau đó quyền thế lần thứ hai tăng vọt, năm đấm hóa thành ngàn vạn quyền ảnh, phô thiên cái địa hướng về Thạch Dã nện xuống. Ma Kha vô lượng. Một chiêu này là bá cực kim cương quyền bên trong phi thường cường đại chiêu thức, lực bền bỉ mạnh nhất. Quyền kinh thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, hơn nữa còn càng ngày càng cường đại, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng, điên cuồng đánh vào Thạch Dã trên người. Mà Thạch Dã lại giống như trong biển rộng đá ngầm đồng dạng, mặc cho Hạ Thần vô biên vô hạn quyền kinh oanh kích, liền là thản nhiên bất động, thậm chí trên người nhuệ khí còn càng ngày càng thịnh, kim sắc quang huy cũng càng ngày càng mạnh. Kim cương diệt thế. Hạ Thần căn bản không có đình chỉ dự định, tất nhiên Ma Kha vô lượng không có hiệu quả, vậy hắn liền tiếp lấy thi triển bá cực kim cương quyền tuyệt chiêu. Kim cương diệt thế. Một quyền này vang ra, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, Hạ Thần toàn thân đều tắm rửa ở trong kim sắc quang huy, như là chân chính kim cương hàng thế đồng dạng, đấm ra một quyền, mang theo là kinh khủng hủy diệt khí tức, đây là hủy diệt ý cảnh, có thể phá hủy bất luận cái gì ngăn ở phía trước địch nhân. Vâng. Một quyền này, triệt để đem Thạch Dã bao phủ lại, cuồng bạo khí kình thậm chí không ngừng cọ rửa chung quanh tầng kia màn sáng, liền cái này tầng màn sáng đều đang không ngừng lập lòe. Tựa hồ chân khí đều có chút không đáng kể, không cách nào ngăn cản nổi khủng bố như vậy chiến đấu dư ba, đủ thấy một quyền này khủng bố cỡ nào, cũng đã có thể so với những cái kia chân chính khí toàn cảnh cường giả toàn lực một kích. Hảo cương quyền kình, luyện thể võ giả cũng có thể cường đại đến trình độ như vậy. Cái này hạ thần thực sự là dị số, không biết là làm sao tu luyện, khí huyết cư nhiên như thế hùng hậu một quyền này, chỉ sợ một chút phổ thông khí toàn cảnh nhất trọng cường giả, đều không cách nào ngăn cản. Hạ thần thật đúng là có lúc trước cơ trường không phong thái a, bất quá cơ trường không lại xa xa không có cường đại như vậy khí huyết, cơ trường không là phiêu giật, đủ loại võ kỹ cơ hồ là hạ bút thành văn, hơn nữa có thể phát huy ra võ kỹ to lớn nhất uy lực, có thể nhìn ra địch nhân bất luận cái gì nhược điểm, đem mỗi một tia lực lượng đều tối đại hóa. Mà hạ thần thì là đường đường chính chính, dựa vào cường hoành đến cực điểm khí huyết lực lượng, đối địch nhân tiến hành nghiền ép, bất luận cái gì kỹ xảo đều không hữu dụng. Nhưng là sẽ có một ngày, hạ thần cùng cơ trường không có thể có một trận chiến, thật đúng là làm cho người chờ mong a. Nhìn thấy hạ thần kia cuồng phong như mưa to kinh khủng công kích, những cái này khí toàn cảnh trưởng lão cũng đều là cảm khái rất nhiều, bọn họ phảng phất thấy được một cái khác cơ trường không. Bất quá, đối với quảng trường phía trên tất cả đệ tử, này lại là không gì sánh kịp rung động, vô luận là hạ thần vẫn là thạch giã, hai người thủ đoạn cơ hồ đều không phải luyện thể võ giả có khả năng tưởng tượng, liền tương đương với hai tên khí toàn cảnh cường giả đại chiến. Ở những cái này đệ tử trong lòng, lúc này cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai luyện thể võ giả cũng có thể mạnh đến loại này trình độ. Bởi vậy, toàn bộ quảng trường đều lạnh ngắt im ắng, phi thường an tĩnh, đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài bên trên chiến đấu. Kinh khủng kim cương gì thế, cơ hồ đem hạ thần vô hạ chi thể lực lượng đều toàn bộ bạo phát ra, đang hủy diệt tính lực lượng công kích phía dưới, thạch giã cũng chịu đựng được trước mắt càng nghiêm trọng khảo nghiệm, hắn đại địa cương khí cũng đã bắt đầu nổi lên ba động, khuấy động ra từng vòng cuộn sóng. Nhưng đợi đến bụi mù tan hết, thạch giã cười, hắn đại địa cương khí vẫn như cũ ngăn cản nổi hạ thần này cường đại đến đủ để sánh ngang khí toàn cảnh cường giả một kích. Ngươi vẫn như cũ không thể phá ta đại địa cương khí. Thạch giã cười, giờ khắc này, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được trong đầu cơ trường không hình bóng đang dần dần trở thành nhạt, hắn tâm linh thiếu hụt lại ở cấp tốc di bổ lấy, hắn bây giờ là ngoại môn bên trong người mạnh nhất. Chớ nóng nội, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hạ thần trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cứ việc cũng đã dự liệu được thạch giã đại địa cương khí lợi hại, nhưng là không nghĩ đến thế mà lại lợi hại đến loại này trình độ, liền kim cương diệt thế đều không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá, này lại làm cho hạ thần cảm thấy càng thêm hưng phấn. Ngoại trừ lúc trước mạnh quý bên ngoài, hắn lại tìm được thế lực ngang nhau địch nhân, cứ việc cái này địch nhân, vẹn vẹn chỉ dựa vào phòng ngự. Ngươi còn có càng mạnh lực lượng. Thạch giã có chút không quá tin tưởng, hạ thần thi triển đi ra kim cương diệt thế, ở hắn nhìn đến đã là kinh khủng đến cực điểm uy lực, hắn rất khó tin tưởng, hạ thần còn có càng mạnh thủ đoạn. Hạ thần mỉm cười, hắn xác thực còn có càng mạnh thủ đoạn, tỉ như cấm huyết đại pháp, bất quá ở trong ngoại môn thi đấu, hắn cũng không dự định thi triển cấm huyết đại pháp. Trừ phi là thật không cách nào đánh bại thạch giã, hắn mới có thể cân nhắc thi triển cấm thuật. Ngoại trừ cấm thuật, hạ thần còn có linh tê chỉ, môn này huyền giai trung phẩm võ kỹ, hạ thần trên cơ bản liền không có làm sao thi triển qua, bởi vì hắn đệ tam thức, hạ thần một mực đều không thể tu thành, không cách nào lĩnh ngộ được hắn ý cảnh, liền không cách nào đi đến đại viên mãn. Bởi vậy, hạ thần trên căn bản là không thi triển linh tê chỉ. Bất quá, kim cương diệt thế lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại tương đối lỏng lẻo. Mà linh tê chỉ lực lượng thì là tụ ở một điểm, đối phó thạch giã dạng này sát rùa đen ngược lại là phù hợp. Phá không chỉ. Hạ thần một chỉ điểm ra, trắng non ngón tay lóe lên, liền tiêu thất vô ảnh vô tung, mà thạch giã lại cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Ẩm. Hạ thần một chỉ cơ hồ nháy mắt liền điểm vào thạch giã đại địa cương khí phía trên gợn sóng cấp tốc khuếch tán, một vòng lại một vòng, chính đang tháo xuống hạ thần một chỉ này lực lượng. Quả nhiên hữu hiệu. Hạ thần ánh mắt sáng lên. Khoe miệng càng là lộ ra một tia tiếu dung, hắn quan sát cỡ nào nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra đại địa cương khí muốn hóa giải hắn một chỉ này, cần thiết khí huyết chi lực viễn siêu trước đó hóa giải kim cương diệt thế. Xét đến cùng, liền là bởi vì hạ thần phá không chỉ, chính là đem chỉ kình ngưng ở một điểm, hơn nữa uy lực mảy may không thể so với kim cương diệt thế kém. Hạ thần cho tới bây giờ liền không tin, chỉ là một cái huyền giai trung phẩm võ kỹ, liền có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích, nếu không... Nhưng cái kia khí toàn cảnh cường giả há không phải thành bài trí. Bởi vậy, đại địa cương khí cũng nhất định có hắn tiếp nhận lực lượng cực hạn, một khi vượt qua cái này cực hạn, lớn như vậy cương khí cũng sẽ nháy mắt sụp đổ. Hóa ảnh chỉ. Hạ thần lần nữa một chỉ điểm ra, bất quá một chỉ này lại càng thêm cường đại, đầy trời chỉ ảnh liền giống như trên trời đầy sao mở dạng, cơ hồ vô cùng vô tận, mỗi một đạo chỉ ấn đều điên cuồng điểm xuống, cho người bận tiểu tít. Nếu như vẹn vẹn dạng này ngược lại cũng thôi. đại địa cương khí vẫn như cũ có thể tiếp nhận, nhưng hạ thần ý thức lực lại có thể khóa chặt ở đại địa cương khí một chút, tất cả chỉ kình đều tác dụng ở một điểm kia, bởi vậy, ở ngắn ngủi thời gian, thạch giã trên người đại địa cương khí cùng một cái địa phương, cơ hồ liền chịu đựng mấy chục đạo chỉ kình. Coi là ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Vô tướng quyền. Thạch giã trong mắt lóe qua một đạo tinh mang, hắn cũng nháy mắt xuất thủ, có đại địa cương khí bảo hộ, hắn căn bản không sợ bất luận cái gì công kích, trước đó sở dĩ một mực đều không có tiến công, là bởi vì hắn tin tưởng, không có ai có thể phá mất hắn đại địa cương khí. Nhưng bây giờ hạ thần linh tê chế độ, đối với hắn tạo thành uy hiếp, bởi vậy, hắn không thể lại không động hợp tác, hắn nhất định phải phản kích, thế là, một trưởng đánh ra, đầy trời quyền ảnh nhao nhao đánh về hạ thần. Đây mới là chân chính đại chiến, hai người đều lẫn nhau tiến công, thạch giã có đại địa cương khí, mà hạ thần cũng có ý thức lực, có thể thấy rõ thạch giã mỗi một quyền hư thực, nhưng bị hắn công kích ngăn lại ngại, hạ thần lại nghĩ mỗi một chỉ điểm ở thạch giã trên người cùng một cái địa phương, độ khó liền đại đại tăng lên. Bất quá hạ thần cũng không nhục trí, ngược lại là kéo dài vận chuyển thể nội khí huyết, toàn thân chiến ý càng kiêu ngạo hơn, một chỉ so một chỉ nhanh, hắn muốn liền là loại này thế lực ngang nhau cảm giác, hơn nữa ở dạng này trong chiến đấu, hạ thần đối với linh tê chỉ cảm ngộ tựa hồ cũng càng ngày càng sâu, thường thường sau đó chính là một chỉ, căn bản là không cần mơ mộng rốt cuộc là phá không chỉ vẫn là hóa ảnh chỉ, mỗi một đạo chỉ kình đều đủ để cho khí toàn cảnh cường giả đều đau đầu không. Thôi, phá không, hóa ảnh, linh tê, này ba ngón là nhất mạch tương thừa, cuối cùng một thức linh tê chỉ, sẽ không vô duyên vô cớ thoát ly khỏi hai chiêu trước. Trong điện quang hỏa thạch, hạ thần trong đầu đủ loại ý niệm phân loạn, hoặc giả nói là linh quang thoáng hiện, hắn đối với linh tê chỉ cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc, nguyên bản đối linh tê chỉ cuối cùng một chiêu không có bất cứ manh mối nào, nhưng bây giờ, hắn cũng đã cảm giác được gần ẩn tìm được phương hướng. Phá không chỉ, hóa ảnh chỉ. Mỗi một đạo chỉ kình, hạ thần hiện tại thi triển ra, cơ hồ đều thành bản năng. Hơn nữa hai cái này chỉ đều là truy cầu cực hạn nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nhanh, nhanh, còn có thể lại nhanh. Hạ thần một chỉ so một chỉ nhanh, nguyên bản hai người còn thế lực ngang nhau, nhưng hạ thần hiện tại cũng đã dần dần lâm vào một loại điên cuồng ý cảnh, hắn đắm chìm trong loại này ý cảnh, mỗi một chỉ đều nhanh được không thể tưởng tượng, thậm chí còn đang tiếp tục gia tốc, thiểm điện chỉ kình, nhường thạch giã càng ngày càng khó có thể ứng phó. Lại tiếp tục như thế, thạch giã thậm chí cũng đã có thể nhìn thấy hắn thất bại kết quả. Nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể thôi động khí huyết, điên cuồng thi triển vô tướng tay, hy vọng trọng thương hạ thần. Hạ thần lại bất động thanh sắc, một chỉ nhanh hơn một chỉ, hắn cũng đã ẩn ẩn cảm ngộ đến linh tê chỉ chân lý, kia chính là nhanh, không để ý tất cả nhanh, chỉ cần có thể nhanh, liền có thể tu thành linh tê chỉ. Hưu. Đột nhiên, hạ thần ở trong vô ý thức mãnh liệt điểm ra một chỉ này đã không phải phá không chỉ cũng không phải hóa ảnh chỉ. Vẹn vẹn chỉ là nhanh đến mức không thể tưởng tượng một chỉ, là thuần túy nhanh một chỉ. Nhưng liền là một chỉ này, lại làm cho hạ thần trong lòng chấn động mãnh liệt. Tâm ý tương thông. Nguyên lai đây mới là linh tê chỉ. Trong phút chốc, một chỉ này nhanh đến mức tựa hồ liền hạ thần ý thức lực đều không cách nào bắt, mà những cái kia trưởng lão, cũng là nháy mắt sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn xem hạ thần vô ý thức thi triển một chỉ này. Bởi vì, ngay cả bọn họ những cái này khí toàn cảnh cao giai cường giả, thế mà cũng vô pháp thấy rõ một chỉ này quy tích. Hóa cảnh, đây là hóa cảnh, hóa mục nát thành thần kỳ, đây là đại viên mãn cảnh giới A. Lại là một môn huyền giai trung phẩm võ kỹ đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn là phi thường khó tu luyện linh tê chỉ, thuần túy công phạt võ kỹ, một chỉ này, đủ để phá mất đại địa cương khí. Bao quát Đấu Nguyên đại trưởng lão ở bên trong, tất cả trưởng lão biểu lộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài bên trên hạ thần kia thần kỳ một chỉ. Chương 113, đại tái đệ nhất. Hưu. Vô thanh vô tức một chỉ, thậm chí ngay cả hạ thần con mắt đều là nhắm, hắn này vân đạm phong khinh một chỉ, mãnh liệt điểm vào thạch giã đại địa cương khí phía trên. Giang giác. Thay đổi bất ngờ, giờ khắc này, thạch giã cả người đều ngây ngẩn cả người, bị hắn ký thác niềm hy vọng đại địa cương khí, danh xưng kim cương bất phá, lúc này ở hạ thần một chỉ này phía dưới, liền giống như vỏ trứng gà đồng dạng, xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, sau đó ầm vang vỡ ra. Triệt để sụp đổ. Hơn nữa, một chỉ này ẩn chứa kinh khủng chỉ kình, cho dù bị đại địa cương khí suy yếu hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có gần một nửa, trực tiếp tác dụng ở thạch giã vô tướng kim thân. Tức khắc, thạch giã vô tướng kim thân liền như là bị trọng kích đồng dạng, hắn toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên, cho dù toàn lực nhìn xuống, nhưng vẫn như cũ hướng về sau lui mấy bước. Ta thua rồi. Thạch giã mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn, hắn bại, hơn nữa còn bại như thế thảm, hắn coi như là vô địch đại địa cương khí. Bây giờ bị hạ thần tùy tiện một chỉ liền phá hết, đối với hắn đả kích, có thể so với lúc trước một mực bị cơ trường không đặt ở thân tiếp theo dạng. Nếu như thạch giã có thể chịu được nổi, cái kia tâm linh thiếu hụt thậm chí liền sẽ biến mất, nếu là rất không đến, chỉ sợ tâm linh thiếu hụt còn sẽ càng lớn, đến lúc đó cho dù cưỡng ép trùng kích khí toàn cảnh, cũng sẽ thất bại, căn bản liền không có thành công khả năng. Hạ thần cùng thạch giã ở giữa chiến đấu, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch liền kết thúc, rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn qua lôi đài bên trên đứng đấy hạ thần, thạch giã cũng đã rời đi lôi đài, người thắng chỉ có hạ thần một người. Hạ thần sư huynh thế mà có thể đánh vỡ thạch giã sư huynh đại viên mãn cảnh giới đại địa cương khí, này sao có thể? Hạ thần sư huynh có thể chính diện đánh tan đại địa cương khí, đây là sánh ngang chân chính khí toàn cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả đồng dạng khí toàn cảnh nhất trọng cường giả đều làm không được, chẳng lẽ hạ thần sư huynh đuổi sát lúc trước cơ trường không? Ngoại môn lại xuất hiện một vị cho người tuyệt vọng bá chủ, liền đại viên mãn cảnh giới đại địa cương khí đều có thể đánh tan, còn có ai là đối thủ của hắn? Rung động, không gì sánh kịp rung động. Hạ thần một chỉ kích phá thạch giã đại địa cương khí, thật sự là quá rung động lòng người, dù sao thạch giã đại địa cương khí đại viên mãn, ở luyện thể võ giả bên trong cơ hồ liền là vô địch tồn tại, luyện thể võ giả lại không có thôi động bảo khí, còn có cái gì lực lượng có thể phá hư đại địa cương khí. Mà hiện tại, hạ thần liền dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, không có cái gì là vô địch, cho dù là đại viên mãn cảnh giới đại địa cương khí, hắn cũng vẫn như cũ có thể một chỉ phá mất. Đối với những cái này đệ tử, trưởng lao rung động, hạ thần lại không nói một lời, hắn nhắm mắt lại, trong đầu tràn đầy vừa mới một chỉ kia vận bị, hắn biết rõ, kia chính là linh tê chỉ, hắn đem huyền giai trung phẩm võ kỹ linh tê chỉ rốt cục tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, linh tê chỉ uy lực cho dù có mạnh hơn, hạ thần cũng không phải rất xem trọng, hắn chân chính coi trọng là linh tê chỉ tu luyện đến đại viên mãn sau, tựa hồ đối võ giả lĩnh ngộ thế có trợ giúp. Dù là có một tia trợ giúp, hạ thần đều không muốn buông tha. Từ khi ở trong nguyên quang tháp hiểu được liên quan tới thế tin tức sau, hạ thần liền hạ quyết tâm, nhất định muốn ngưng tụ ra bản thân thế, vì thế, hắn không tiếc lựa chọn tu luyện khó khăn linh tê chỉ, liền bởi vì tin đồn linh tê chỉ luyện đến đại viên mãn cảnh giới sau, sẽ đối ngưng tụ ra thế có trợ giúp. Hiện tại linh tê chỉ rốt cục đạt đến đại viên mãn trạng thái, bởi vậy, hắn cũng chính đang lãnh hội liên quan tới thế hảo diệu, nhất là vừa mới loại kia ý cảnh, hạ bút thành văn, bất chi bất giác liền đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Ở loại kia cảnh giới, giống như tự thân có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, hắn một chỉ điểm ra, có thể điều động ra toàn thân lực lượng mạnh nhất, thậm chí ngay cả huyết mạch lực lượng đều dục dịch. Thế là có thể gia trì ở bất luận cái gì võ kỹ phía trên, chỉ cần võ kỹ bên trên có thế gia trì, như vậy uy lực liền có thể bạo tăng, linh tê chỉ cũng giống như vậy, nếu là có thể gia trì hỏa diễm lực lượng. Hạ thần trong đầu chính đang lập lòe vô số ý niệm, ngẫu nhiên cũng có linh quang lóe qua. Hắn lúc này là lĩnh ngộ thế tốt nhất thời điểm, mặc dù đã có một chút linh quang, nhưng cách chân chính lĩnh ngộ thế còn kém rất xa. Nhìn đến, không phải kẻ khác thành công, ta liền nhất định có thể thành công. Mặc dù không thể lĩnh ngộ ra thế, nhưng tốt xấu có một chút phương hướng, cũng coi như thu hoạch, tìm được thời gian lại đi một chuyến nguyên quang tháp. Hạ thần thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt, phát hiện lôi đài bên trên cũng đã không có một ai, liền chỉ còn lại hắn một người, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên hắn. Thật lâu. Nội môn trưởng lão mới kịp phản ứng, cao giọng nói ra, ngoại môn thi đấu cuộc thi xếp hạng kết thúc, top 10 người có thể lấy được 500 cống hiến điểm ban thưởng, 5 người đứng đầu ngoại trừ lấy được 500 cống hiến điểm bên ngoài, còn có thể tiến vào nguyên khí trận tu luyện 3 ngày thời gian. Dừng một chút, nhìn thấy đông đảo đệ tử đều lộ ra hâm mộ ánh mắt sau, trưởng lão mới tiếp tục nói ra, về phần đệ nhất danh, thì thu hoạch được 3.000 cống hiến điểm, tiến vào nguyên khí trận tu luyện 3 ngày thời gian, hơn nữa còn có thể thu hoạch được một mai khí toàn đan. Vâng, nghe được đệ nhất danh thật có thể thu hoạch được khí toàn đan, ở đây tất cả ngoại môn đệ tử, đều lộ ra hâm mộ thần sắc, đây chính là có thể gia tăng một chút ngưng tụ khí toàn thành công tỷ lệ vô thượng thần đan, là có thể gặp mà không thể cầu đan dược. Mà lần này đệ nhất danh, cũng đã sinh ra, kia chính là một đường quá quan chẳng tướng, cơ hồ không có thua trận hạ thần, ở cuộc thi xếp hạng bên trong tích lũy 9 phần, thu được đệ nhất danh. Đệ nhất là hạ thần, mà hạng 2 thì là thạch giã, đệ tam là tâu ngữ hàm. Đệ tứ là ảnh vô kỵ, thứ năm là lưu quyền, đây cũng là năm người đứng đầu, thu được tiến vào nguyên khí trận tu luyện 3 ngày cơ hội. Hạng 6 thì là Long Diệp, hắn bại bởi lưu quyền, khuất ở đệ lục, nếu không phải hắn trước cùng hạ thần chiến đấu một trận, nhường thiên huyễn cầm quyết uy lực đại hàng, chỉ sợ cũng có thể danh liệt top 5. Hạng 7 thì là Mạc Thần, hạng 8 là Lam Anh, về phần Trương Kim Vũ cùng Cố Thanh, Trương Kim Vũ đánh bại Cố Thanh, bởi thế là hạng 9, mà Cố Thanh thì một điểm đều không có. Thập đại cao thủ bên trong bài danh hạng chót. Nhưng cho dù là bài danh hạng chót, vậy cũng là thập đại cao thủ, Cố Thanh cùng Trường Kim Vũ đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tốt, ban thưởng khí toàn đan, từ lão phu tự mình cấp cho, hạ thần, lên đây đi. Đồng nhiên, Đỗ Nguyên trưởng lão mở miệng nói ra. Vụ. Tất cả ánh mắt lại tập trung vào hạ thần trên người, khí toàn đan, đây mới là rất khiến ngoại môn đệ tử hâm mộ, ngay cả hạ thần, cũng bỏ rơi lung tung trong lòng nỗi lòng, tâm tình cũng hơi có chút kích động, khí toàn đan đối với hắn tới nói, đồng dạng phi thường trọng yếu. Thế là, hạ thần từ trên lôi đài bắt đầu hướng đại trưởng lão Đỗ Nguyên đi đến, rất nhanh liền đi tới Đỗ Nguyên trước người, đối mặt tên này cao cao tại thượng huyền đan lão tổ, hạ thần ý thức lực cũng không dám làm càn điều tra. Dù sao liền khí toàn cảnh cường giả đều có thể cảm ứng được ý thức lực, liền càng đừng nói là huyền đan lão tổ. Đỗ Nguyên đại trưởng lão một mặt ôn hòa tiếu dung, nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói ra, không sai không sai, Kim Bằng trưởng lão đệ tử, là một vị chuẩn tinh luyện sư, càng khó được là ngươi có thể đem linh tê chỉ đều tu luyện đến đại viên mãn, nộ tính cao tuyệt, ngày sau nhất định là ta Đông Thiên các trụ cột, một mai này khí toàn đan hảo hảo lợi dụng a. Dứt lời, Đỗ Nguyên đại trưởng lão liền tự tay đem một cái bình sứ giao cho hạ thần. Hạ thần lúc này tự nhiên sẽ không xem xét, trực tiếp liền đem bình sứ bỏ vào bách bảo nang, cũng hướng đại trưởng lão hành lễ, biểu thị tôn trọng. Tốt, đi xuống đi. Đỗ Nguyên đại trưởng lão vung tay lên, cũng sẽ không nói thêm cái gì, dù sao hắn là cao cao tại thượng huyền đan lão tổ, nhìn rồi quá nhiều thiên tài, có thể đi đến huyền đan một bước này lại là giải rắc không có mấy. Sau đó, nội môn trưởng lão liền tuyên bố lần này ngoại môn thi đấu kết thúc, từ nay về sau, Đông Thiên các mới ngoại môn thập đại cao thủ sinh ra. Mới ngoại môn bá chủ cũng ra đời, bọn họ rất khó tưởng tượng, còn có ai có thể đối hạ thần địa vị tạo thành uy hiếp. Nếu như hạ thần mấy năm đều không cách nào ngưng tụ khí toàn mà nói, cái kia chỉ sợ ngoại môn phải có mấy năm thời gian, đều bị hạ thần thống trị, giống như lúc trước cơ trường không đồng dạng, ở ngoại môn vậy liền cơ hồ trở thành truyền kỳ. Làm hạ thần nhảy xuống lôi đài, cùng Tâu Ngữ Hàm, Lam Anh, Giang Chữ đám người tụ hợp sau, Giang Chữ là càng hưng phấn, hạ thần thế mà đoạt được ngoại môn đệ nhất. Này ở dĩ vãng rằng ra, quả thực là liền nghĩ đều không dám nghĩ giống sự tình, hiện tại thế mà thật phát sinh. Hơn nữa liền Tâu Ngữ Hàm đều đoạt được ngoại môn thi đấu đệ tứ, dạng này tin tức nếu truyền về rằng ra, tất nhiên sẽ nhường toàn bộ Giang gia đều chấn động, thậm chí chỉ là dạng này một cái tin tức, liền có thể cải biến phong thành cách cục. Bởi vì đại tái đệ nhất, bởi vậy hạ thần còn được đến khí toàn đan, có khí toàn đan trợ giúp, hạ thần ngưng tụ khí toàn thành công tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên. Ngày sau nếu là trở thành khí toàn cảnh cường giả, cái kia lại sẽ là mạnh cỡ nào? Hạ thần quật khởi đã là phong thành cái khác tam đại gia tộc không cách nào ngăn trở. Hạ thần, Ngữ Hàm, hai người các ngươi có thể đều là ta Giang gia ít xuất thế chân chính thiên tài a, ha ha, tin tưởng đại bá, phụ thân, còn có ta Giang gia tộc người đều nhất định cao hứng phi thường. Giang Chữ hưng phấn, mà Giang Huyên, Giang Trấn Phong cũng là mặt đỏ bừng lên, bọn họ cũng đã có thể tưởng tượng lấy được, sau này bọn họ ở ngoại môn địa vị cũng nhất định sẽ bởi vì hạ thần mà đại đại tăng lên. Hạ thần trong lòng cũng thật cao hứng, không những chiếm được khí toàn đan, hơn nữa còn nhường hắn đối thế có một chút toàn bộ tân lĩnh ngộ, đây mới là to lớn nhất thu hoạch. Giang giác. Bất quá nơi xa Diệp Thiên Cơ, lại là sắc mặt âm trầm như nước, thậm chí đốt ngón tay đều bóp phát ra từng tiếng giòn vang. Nhìn thấy hạ thần thế như trẻ tre, cơ hồ không thể ngăn cản đánh bại Thạch Gia sau, trong lòng hắn liền một phiến lạnh bướt, hắn biết rõ đại thế đã qua. Hạ thần bây giờ cũng đã xa xa hoàn toàn không phải hắn có khả năng đối phó. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là rời xa hạ thần, thậm chí là một mực ngốc ở trong Đông Thiên Các, chỉ có dạng này mới có thể tạm thời giữ được tính mạng, nếu không, hắn cũng đã có thể tưởng tượng được, một khi hắn rời đi Đông Thiên Các hạ chẳng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Giang gia làm sao sẽ sinh ra hạ thần dạng thiên tài này? Hắn được khí toàn đan, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ thử nghiệm ngưng tụ khí toàn, một khi thành công. Ta Diệp gia lại không xoay người ngày. Diệp Thiên Cơ trong lòng lạnh buốt vô cùng, tuy nhiên hắn biết rõ hạ thần uy hiếp, nhưng hạ thần bây giờ cũng đã triệt để trưởng thành, không phải hắn có khả năng tùy tiện đối phó được, thậm chí ngay cả Diệp gia vị kia lão tổ xuất thủ, cũng không nhất định có thể đánh bại hạ thần. Hạ thần đại thế đã thành, Giang gia ở phong thành quật khởi cũng đã không cách nào ngăn cản. Nhẫn, nhường Diệp gia tất cả mọi người đều phải nhẫn, không thể làm tức giận Giang gia. Diệp Thiên Cơ cắn chặt môi. Cứ việc hắn tâm lý cũng phi thường không cam tâm, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có một cái này biện pháp. Chương 114, Đông Thăng lâu mời. Ngoại môn thi đấu rốt cục hạ màn, khóa mới ngoại môn thập đại cao thủ cũng rốt cục sinh ra, mà khiến người chú mục nhất tự nhiên là hạ thần, vẹn vẹn tiến vào Đông Thiên các một năm thời gian, liền lấy nghiền ép kinh khủng thực lực, cường thế cướp lấy ngoại môn thi đấu đệ nhất. Bởi vậy, liên quan tới hạ thần rất nhiều tin đồn, cũng dần dần ở ngoại môn lưu truyền ra, trở thành đông đảo đệ tử tự mình nói chuyện say xưa chủ đề, tỉ như hạ thần là làm sao trở thành kim bằng trưởng lão đệ tử, lại là như thế nào hoàn thành đông thiên các nhị tinh cưỡng chế tính nhiệm vụ chờ chút. Tóm lại, rất nhiều đệ tử căn cứ tin đồn, lại bản thân thêm mắm thêm muối một phen, đem những sự tình này đều truyền đi hoàn toàn thay đổi, đoán chừng liền xem như hạ thần bản thân nghe được, đều không biết nói là ai. Bất quá, hạ thần nhưng không có thời gian xuống núi, từ khi ngoại môn thi đấu kết thúc sau, hắn liền một mực ngốc ở trên Thanh Liên Phong nghiên tập thế. Từ khi ở trong ngoại môn thi đấu, đem linh tê chỉ tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới sau, hạ thần tựa hồ tìm được một loại ngưng tụ ra thế biện pháp, liền ở Thanh Liên Phong trong sân bản thân thí nghiệm lên, nhưng thử mấy lần, lại đều tạm được, căn bản là không cách nào thỏa mãn hạ thần cần. Ban ngày hạ thần nghiên cứu thế, ban đêm hạ thần liền tu luyện đại nhật minh tường pháp, kéo dài không ngừng tăng cường ý thức lực, ngẫu nhiên cũng tu luyện phong ấn thuật, chỉ bất quá lúc trước kim bằng trưởng lão truyền thụ những cái kia phong ấn thuật, hiện tại hạ thần cũng đã tu luyện không sai biệt lắm. Về phần cửu trọng thế giới, hạ thần biết rõ hắn ý thức lực không đủ, là căn bản không cách nào tu luyện đệ nhị trọng thế giới. Về phần đả thông thiên địa chi kiểu, ngưng tụ khí toàn, hạ thần bây giờ lại luôn cảm giác không có gì nắm chắc, tuy nhiên hắn đã có một mai khí toàn đan, hơn nữa còn có tiến vào nguyên khí trận tu luyện 3 ngày cơ hội, đã là so bình thường đệ tử trùng kích khí toàn cảnh điều kiện có lợi nhiều, nhưng trong cõi u minh, hạ thần luôn cảm giác thời cơ còn không có đến, nếu là vội vàng ngưng tụ khí toàn, vô cùng có khả năng thất bại. Bởi vậy, hạ thần liền tiếp tục chờ xuống dưới, huống chi, cái khác thập đại cao thủ cũng đều không có lập tức trùng kích khí toàn cảnh, tựa hồ cũng đang đợi thời cơ. Ngưng tụ khí toàn là võ giả to lớn nhất khảo nghiệm, bởi vậy, càng là thiên tài đệ tử thì càng sẽ cẩn thận, bọn họ thật sâu biết rõ, chỉ có lần thứ nhất ngưng tụ khí toàn, xác suất thành công mới có thể cao hơn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, lúc trước cơ trường không thậm chí nguyện ý một mực đang luyện thể võ giả cảnh giới dừng lại 3 năm thời gian, cuối cùng nhất cử thành công ngưng tụ khí toàn, trở thành nội môn đệ tử. Bởi vậy, hạ thần cũng tuyệt không vội vàng ngưng tụ khí toàn. Thời gian từng chút một đi qua, trong nháy mắt một tháng thời gian liền qua, hạ thần mỗi ngày đều ngốc ở trên Thanh Liên Phong, cơ hồ đều ở dốc lòng tu luyện, thời gian cũng qua rất nhanh. Kỳ quái là, một tháng thời gian, sư tôn kim bằng trưởng lão lại một mực đều không có trở lại Thanh Liên Phong, cũng không biết đi chỗ nào, như thế có chút kỳ quái. Hơn nữa không chỉ có là kim bằng trưởng lão, đông thiên các mấy tên khác tinh luyện sư, tựa hồ cũng đều không ở riêng phần mình sân phong. Hạ thần đoán không được là chuyện gì xảy ra, cũng tự nhiên không nguyện ý hao tốn sức lực đi suy nghĩ nhiều, hắn tu luyện đại nhật minh tường thuật, ý thức lực cũng đang vững bước tăng lên, hơn nữa phong ấn thuật cũng càng ngày càng đơn thuần, khoảng thời gian này hắn thậm chí còn nhìn một chút kim bằng trưởng lão liên quan tới luyện chế bảo khí một chút tâm đắc, bởi vậy, hạ thần kỳ thật hiện tại cũng đã đầy đủ luyện chế bảo khí điều kiện. Chỉ là một mực đều không có đạt được kim bằng trưởng lão cho phép, bởi vậy hắn cũng không dám tự tiện luyện chế bảo khí, mà là tiếp tục một bên hiểu rõ một chút bảo khí vật liệu đặc tính, một bên tu luyện mình tưởng thuật tăng cường ý thức lực, tranh thủ đợi đến sư tôn kim bằng trưởng lão trở về sau, liền thử nghiệm hướng kim bằng trưởng lão thỉnh cầu, bắt đầu chính thức luyện chế bảo khí. Ngay ở hạ thần lặng lặng chờ đợi sư tôn kim bằng trưởng lão sớm ngày trở lại Thanh Liên Phong lúc, có hạ nhân lại cầm một trương thiệp mời đưa cho hạ thần. Hạ thần hầu nghi nhìn xem trương này thiệp mời, đây là từ Đông Thiên các ngoại nhân đưa tiền đến, mà ở Đông Thiên thành, hạ thần không phải nhớ kỹ có cái gì người quen. Bất quá khi hắn mở ra thiệp mời lúc, phát hiện phía trên ký tên là Đông Thăng Lâu lúc, liền cái gì đều hiểu, nguyên lai trương này thiệp mời là Đông Thăng Lâu chuyên môn phái người đưa vào Đông Thiên Các. Thiệp mời bên trong nội dung cũng rất đơn giản, đại ý là ngày mai Đông Thăng Lâu lại muốn cử hành một trận lâm thời buổi đấu giá, hy vọng hạ thần đến lúc đó có thể đi Đông Thăng Lâu tham gia đấu giá hội. Lần trước hạ thần cũng không có để ý tới Đông Thăng Lâu đấu giá hội, dù sao Đông Thăng Lâu bên trong cho dù có chút riêng biệt bảo vật, nhưng lại làm sao có thể so với Đông Thiên Các. Bất quá lần này Đông Thăng Lâu rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thiệp mời bên trong thế mà phụ mang tới một chút phức tạp bảo vật danh tự, nhìn thấy những tên này, có lẽ cái khác võ giả sẽ cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng hạ thần lại là trước mắt sáng lên, bởi vì những cái này bảo vật danh tự, đều là một chút chân quý bảo khí vật liệu. Nhất là trong đó một chút vật liệu, nhường hạ thần nhớ tới hắn ở huyết sát ma tôn động phủ thu hoạch được ngũ hành kỳ bảo khí một chút vật liệu danh sách, đối với ngũ hành kỳ, hạ thần là nhất định phải được. Ngày sau nhất định muốn luyện chế đi ra, bởi vì ngũ hành kỳ đối với khí toàn cảnh cường giả, thật sự là quá trọng yếu, có thể tăng lên khí toàn cảnh cường giả gấp mấy lần cô động chân khí tốc độ, dạng này bảo khí, hạ thần tự nhiên là muốn luyện chế đi ra. Mà muốn luyện chế ra ngũ hành kỳ, cái kia ngũ hành kỳ vật liệu liền tất không thể thiếu, hạ thần chuẩn bị ngày sau trở thành tinh luyện sư, ngưng tụ ra khí toàn sau, lại đi chậm rãi tìm kiếm, không nghĩ đến hiện tại thì có một chút vật liệu xuất hiện ở Đông Thăng Lâu đấu giá hội phía trên. Có ý tứ, nhìn đến Đông Thăng Lâu đã đem ta thân phận đều hỏi thăm rõ ràng, phí lớn lực như vậy, chuyên môn mời ta đi tham gia đấu giá hội, đã có ta cần đồ vật, vậy liền đi một chuyến. Hạ Thần quyết định chủ ý, lấy hắn hiện tại thực lực, cũng không sợ có người nào đánh lén ám sát, cho dù lại gặp được lần trước Hắc Dạ tổ chức sát thủ, Hạ Thần hiện tại muốn toàn thân mà lùi liền biến càng thêm buông lỏng. Thế là, Hạ Thần liền đem thiệp mời thu vào, tiếp tục dốc lòng tu luyện. Nam. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Thần liền rời đi Thanh Liên phòng, một mình một người hướng về Đông Thiên Thành đi đến, mà một mực đều ở mật thiết chú ý Hạ Thần Diệp Thiên Cơ, cho dù biết rõ Hạ Thần rời đi Đông Thiên Các cũng không thể ra sức, bởi vì hắn cũng đã không có đầy đủ nguyên khí thạch đi mời động Hắc Dạ tổ chức sát thủ. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể trong lòng thầm hận, trơ mắt nhìn xem Hạ Thần rời đi Đông Thiên Các mà bất lực. Rời đi Đông Thiên Các, Hạ Thần hướng thẳng đến Đông Thăng Lâu đi đến, bởi vì cũng đã đi qua Đông Thăng Lâu mấy lần duyên cớ, Hạ Thần rất nhanh liền tìm được Đông Thăng Lâu. Lúc này Đông Thăng Lâu thoạt nhìn tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt, bất quá bên ngoài hộ vệ lại trọn vẹn tăng lên gấp một lần, thậm chí cầm đầu hộ vệ vẫn là đồng bì thiết cốt cường giả. Những cái này đồng bì thiết cốt cường giả, ánh mắt sắc bén, trên người thậm chí còn có nhàn nhạt sát khí, nói rõ đều là một chút trải qua bách chiến cường giả, có thể khiến cho cường giả như vậy đến hộ vệ, đủ thấy Đông Thăng Lâu đối với hôm nay đấu giá hội coi trọng. Quý khách nhưng có thể mời. Nhìn thấy Hạ Thần khí chất bất phàm, những cái này hộ vệ cũng không dám thất lễ, ngựa khí hiền lành hỏi. Hạ Thần trực tiếp móc ra thiệp mời, bọn hộ vệ sau khi thấy thần sắc cũng thay đổi cung kính, nhẹ giọng nói ra, nguyên lai là Hạ Thần công tử, phó tổng quản đại nhân đã sớm đã thông báo, công tử mời đến. Sau đó những cái này hộ vệ liền tránh ra cửa, mặc cho Hạ Thần tiến vào. Mà Hạ Thần cũng nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào Đông Thăng Lâu, vừa mới bước vào bên trong, Hạ Thần liền cảm thấy có mấy đạo ánh mắt, tựa hồ từ tứ phía bát phương hội tụ mà đến, đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Hạ Thần trong lòng run lên, ngoài cửa đồng bì thiết cốt hộ vệ đều còn không tính cái gì, những cái này ánh mắt chủ nhân, chỉ sợ là chỉ có thể khí toàn cảnh cường giả, Đông Thăng Lâu vì lần đấu giá này an toàn, liền khí toàn cảnh cường giả đều điều động. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Đông Thăng Lâu phía sau thế lực nhất định phi thường khổng lồ. Ha ha, Hạ Thần công tử đại giá quang lâm, là ta Đông Thăng Lâu vinh hạnh a. Rất nhanh, một trận thoải mái sang sảng tiếng cười vang lên. Hạ Thần ngẩng đầu hướng về phía trước mặt nhìn lại, phát hiện là phía trước mấy lần đều tiếp đãi bản thân phó tổng quản. Phó tổng quản, các ngươi Đông Thăng Lâu có đồ tốt, ta đương nhiên muốn tới. Hạ Thần cũng mỉm cười, sau đó liền bị phó tổng quản đưa vào trong phòng khách quý. Ở phòng khách quý, phó tổng quản tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng Hạ Thần thương nghị, liền nhường hầu hạ thị nữ đều xuống dưới, cả phòng khách quý liền chỉ còn lại Hạ Thần cùng phó tổng quản hai người. Phó tổng quản vẫn luôn mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Hạ Thần công tử. Đầu tiên lão hủ được chúc mừng công tử thu được ngoại môn thi đấu đệ nhất danh, xưng bá Đông Thiên các ngoại môn a, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hạ Thần ngược lại cũng không thế nào kinh ngạc, hắn đã sớm biết rõ Đông Thăng Lâu năng lượng không nhỏ, biết rõ hắn ở Đông Thiên các sự tình cũng không tính cái gì, thế là cũng bình tĩnh hồi đáp, phó tổng quản tin tức ngược lại là linh thông, bất quá ngoại môn thi đấu cũng đã kết thúc, về sau sự tình, người nào còn nói rõ ràng. Xưng bá ngoại môn nói như vậy, Hạ Mỗ cũng không dám làm. Ha ha. Hạ Thần công tử hà tất quá khiêm tốn. Hôm nay lão hủ cũng bút mua bán lớn muốn cùng công tử thương nghị, liền là không biết công tử phải chăng đồng ý bỏ những thứ yêu thích. Phó tổng quản đống nhiên thần thần bí bí nói ra. A, cái gì mua bán lớn? Hạ Thần trong lòng hơi hơi khẽ động, nhẹ giọng hỏi. Phó tổng quản nghiêm sắc mặt, biểu lộ có chút nghiêm túc nói ra, không biết Hạ Thần công tử nhưng có ý bán ra trong tay khí toàn đan, chúng ta Đông Thăng Lâu nguyện ý lấy 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Mua sắm công tử trong tay khí toàn đan. Mua sắm khí toàn đan. Hạ Thần hơi sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Đông Thăng Lâu thế mà muốn mua khí toàn đan. Bất quá Hạ Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền rõ ràng Đông Thăng Lâu dự định, khí toàn đan đây là chân quý bực nào. Nhất là đối với những cái kia luyện thể võ giả tới nói, đây chính là gia tăng ngưng tụ khí toàn thành công tỷ lệ đan dược, giá trị khó có thể đánh giá. Nếu là Đông Thăng Lâu có một mai khí toàn đan, tăng thêm chút tuyên truyền, cuối cùng đấu giá đi ra ngoài, cái kia giá cả tuyệt đối là giá trên trời, dù sao khí toàn đan luyện chế phi thường khó khăn, lần này cũng là Đông Thiên các mấy tên luyện đan sư hợp lực mới miễn cưỡng luyện chế thành công. 10 vạn mai nguyên khí thạch sắc thực không ít, bất quá Hạ Thần hiện tại không phải thiếu nguyên khí thạch, huống chi, một mai khí toàn đan làm sao có thể mới giá trị chỉ là 10 vạn mai nguyên khí thạch. Thế là, Hạ Thần ngữ khí cũng lạnh xuống, lạnh lùng nói ra, 10 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Quý Lâu thật đúng là làm tốt dự định. Một mai khí toàn đan nếu là ở Quý Lâu đấu giá, trong nháy mắt liền có thể đấu giá mấy chục thậm chí hơn 100 vạn mai nguyên khí thạch, không cần tốn nhiều sức, liền có thể thu hoạch gấp 10 lần lợi nhuận. Chỉ đáng tiếc, khí toàn đan ta là sẽ không bán. Phó tổng quản biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng rất nhanh liền phản ứng lại, cười nói ra, không sao, lão hủ cũng chỉ là một cái đề nghị thôi, khí toàn đan đối với hạ thần công tử, muốn đến cũng là phi thường trọng yếu, vậy lão hủ liền trước giờ chúc công tử sớm ngày thành công ngưng tụ khí toàn, trở thành đông thiên các nội môn đệ tử. Hạ thần thần sắc mặc dù cũng dần dần hòa hoãn xuống tới, ngón tay càng là không ngừng đập mặt bàn, nhưng phòng khách quý bên trong bầu không khí lại tựa hồ như so với trước đó biến xấu hổ rất nhiều. Chương 115, Địa Long Dịch. Thật lâu, phó tổng quản tựa hồ cũng ý thức được dạng này bầu không khí có chút xấu hổ, thế là vội vàng chuyển đổi chủ đề, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết hạ thần công tử nhưng có tụ hồn đồ. Lần trước tụ hồn đồ, chúng ta phi thường hài lòng, nếu là lần này còn có tụ hồn đồ, chúng ta Đông Thăng lâu nguyện ý lấy cao hơn giá cả thu mua. Tụ hồn đồ. Xin lỗi, ta gần nhất cũng không có làm sao khắc họa tụ hồn đồ. Hạ thần lắc lắc đầu, trước kia hắn khả năng còn sẽ tâm động, vì một chút nguyên khí thạch mà ra bán tụ hồn đồ, dù sao Đông Thăng lâu cho ra giá cả thật là không sai. Bất quá bây giờ, hạ thần chiếm được huyết sát ma tôn Bách Bảo Nàng, trên người nguyên khí thạch thậm chí so huyền đan lão tổ còn nhiều, chỗ nào còn cần dựa vào bán ra tụ hồn đồ đến thu hoạch nguyên khí thạch. Thực sự là đáng tiếc, nếu là lần sau hạ thần công tử còn có tụ hồn đồ, chúng ta Đông Thăng lâu tùy thời hoan nghênh công tử đến đây, giá cả cũng nhất định công đạo. Hạ thần nhẹ gật đầu, hắn hôm nay chú ý trọng điểm là đấu giá hội, nhất là đấu giá hội phía trên những cái kia luyện chế bảo khí vật liệu, thế là liền mở miệng hỏi, phó tổng quản, không biết đấu giá hội phía trên những cái kia luyện chế bảo khí vật liệu, có thể trực tiếp bán cho ta, không cần lên buổi đấu giá, ta nguyện ý lấy các ngươi giá khởi điểm gấp 2-3 lần mua sắm. Cái giá tiền này là tương đối ưu đãi, liền xem như đấu giá, đoán chừng giá cả cũng rất khó tăng lên rất nhiều, dù sao đây là luyện chế bảo khí vật liệu, còn cần tinh luyện sư đi luyện chế, đây cũng là một bút không nhỏ tiêu phí, không có bao nhiêu người nguyện ý mua sắm vật liệu. Bất quá, phó tổng quản mặt lộ vẻ làm khó, nhẹ giọng nói ra, hạ thần công tử, chúng ta Đông Thăng lâu có quy củ, không phải bởi vì giá cả vấn đề, trên thực tế công tử giá cả cũng đã tương đối ưu đãi, chỉ là Đông Thăng lâu chú trọng hơn tín dự. Nếu như đã là vật phẩm bán đấu giá, vậy liền không thể thất tín. Hạ thần cũng chỉ là tùy tiện vừa hỏi, hắn cũng biết rõ, đấu giá hội coi trọng nhất tín dự, nếu như đã là đấu giá danh sách vật phẩm, vậy liền rất khó đơn độc rút xuống. Bất quá, hạ thần cũng không thất vọng, cùng lắm thì liền đi tham gia đấu giá hội, quang minh chính đại đem những cái kia vật liệu đều đấu giá trở về. Đấu giá hội còn có bao lâu thời gian? Còn có không đến nửa canh giờ, hạ thần công tử lại kiên nhẫn chờ một chút. Nửa canh giờ thời gian cũng không dài, sau đó hạ thần liền nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Rất nhanh, nửa canh giờ liền qua, hạ thần bỗng nhiên nghe được bên thai có người ở nhẹ giọng hô hoán, hắn mở to mắt, phát hiện là một tên trẻ đẹp thị nữ, đang cung kính hô, hạ công tử, đấu giá hội nhanh bắt đầu, phó tổng quản có chuyện tạm thời rời đi, để cho ta mang công tử đi đấu giá hội. Hạ thần nhẹ gật đầu, là ai đến mang, hắn cũng không để trong lòng, thế là liền đứng dậy, đi theo tên này thị nữ sau lưng, hướng về Đông Thăng lâu trên lầu đi đến. Đông Thăng lâu hết thảy có 5 tầng cao lầu, đấu giá hội ở đệ tam tầng, làm hạ thần đi tới đệ tam tầng lúc, lập tức liền nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, đều ngồi thẳng ở trên ghế, hẳn là đến tham gia đấu giá hội. Thị nữ nhẹ giọng nói ra, hạ công tử, ngài là khách quý, đấu giá hội sẽ có chuyên môn phòng khách quý, mời đi theo ta. Dứt lời, thị nữ liền mang theo hạ thần đi số 5 phòng khách quý, kỳ thật liền là một gian phòng nhỏ, có thể từ nhỏ cửa sổ nhìn tới đấu giá hội đấu giá đài phía trên, hơn nữa ánh mắt rất tốt, có thể thấy rõ ràng đấu giá đài phía trên bất luận cái gì đồ vật. Không sai, phó tổng quản có lòng. Căn phòng khách quý này nhường hạ thần phi thường hài lòng, đến lúc đó hắn đấu giá bảo vật, cũng không cần lo lắng bị người nhận xuất thân phận, mặc dù lấy hắn hiện tại thực lực, cũng không e ngại, nhưng một chút không tất yếu phiền phức, hạ thần cũng vẫn là không muốn trêu chọc thân trên, có thể ẩn tàng thân phận tự nhiên là tốt nhất. Hạ công tử, ta ngay ở ngoài cửa, ngài có cái gì phân phó có thể trực tiếp nói cho ta, phó tổng quản nói, ngài mọi yêu cầu, đều tận lực thỏa mãn. Sau đó, thị nữ liền quay người rời đi. Hạ thần hơi kinh ngạc, không nghĩ đến vị kia phó tổng quản ngược lại là có quyết đoán, như thế coi trọng bản thân, muốn đến cũng là bởi vì hạ thần chiếm được đông thiên các ngoại môn thi đấu đệ nhất, đồng dạng đông thiên các ngoại môn đệ nhất, trên cơ bản cuối cùng đều sẽ trở thành nội môn đệ tử. Mặc dù biết rõ phó tổng quản mục đích, nhưng hạ thần cũng không có cái gì bất an, sau đó hắn liền ngồi ở trên ghế, ánh mắt so những cái kia đấu giá đại sảnh trên thân người đảo qua. Hạ thần đi tới đông thiên các cũng đã 1 năm thời gian, nhưng hắn đại bộ phận đều ngốc ở trong đông thiên các, đối với Đông Thiên Thành bên trong một chút thế lực, ngược lại là không thế nào rõ ràng, lần này có thể đi tới Đông Thăng Lâu, cũng nhất định đều là Đông Thiên Thành bên trong có thân phận, địa vị người, từng cái đều rất bất phàm. Hạ Thần liếc nhìn lại, đều rất ít nhìn thấy luyện thể cựu trọng cường giả, trên cơ bản đều là đồng bí thiết cốt. Hơn nữa, hắn còn ẩn ẩn cảm giác được, ở trong đó có khí toàn cảnh cường giả, nói không chừng liền là cái nào đó thế lực bên trong trọng yếu nhân vật hộ vệ, dù sao đang Đông Thiên Thành, ngoại trừ Đông Thiên các bên ngoài, cũng là có cái khác một chút cường đại thế lực. Đương nhiên, ở Đông Thiên Thành thế lực cho dù có mạnh hơn cũng khẳng định mạnh bất quá Đông Thiên các mới là bá chủ, toàn bộ Đông Châu bốn cái ngũ tinh cấp bá chủ thế lực một trong, không ai có thể khiêu chiến Đông Thiên các địa vị. Vụ. Đông nhiên, một trận sáng ngời ánh đèn chiếu xạ ở đấu giá đài phía trên, một tên tóc hoa dâm lão giả đi lên đài, toàn thân trên dưới khí tức không có mảy may thu liễm, kinh khủng chân khí thậm chí ở thân thể chung quanh không ngừng lưu chuyển lên. Đây mới thực là khí toàn cảnh cường giả. Đấu giá sư là một vị khí toàn cảnh cường giả, cái này cũng trực tiếp lộ ra được Đông Thăng Lâu thực lực, lấy chấn nhiếp những cái kia đối đấu giá bất mãn người, phòng ngừa có người bí quá hóa liều, từ đó phá hủy lần đấu giá hội này. Hoan nên mọi người có thể tham gia lần này Đông Thăng Lâu đấu giá hội, lần đấu giá hội này là lâm thời tổ chức, về phần vì cái gì lâm thời tổ chức, tin tưởng mọi người cũng đã rõ ràng, chúng ta Đông Thăng Lâu chỉ cần có một chút đồ tốt, đều sẽ lâm thời tổ chức đấu giá hội. Tốt, lão phu cũng liền không còn nhiều lời. Tin tưởng mọi người cũng đã đối bảo vật không thể chờ đợi, vậy hôm nay trước hết mời lên chúng ta kiện thứ nhất bảo vật. Sau đó, lão giả vung tay lên, lập tức thì có ba tên xinh đẹp thị nữ, cầm ba cái che kín lụa đỏ bố trí khay chậm rãi đi đến bàn đấu giá, đám người ánh mắt đều nhìn chăm chú ở ba cái kia khay. Lão giả đưa tay chộp một cái, chân khí biến thành một cô gió lốc, trực tiếp đem ba cái trên khay lụa đỏ bố trí đều thổi đến, lộ ra ba cái bình nhỏ. Lão giả đem bình nhỏ cao cao nâng ở trong bàn tay, cũng cười nói ra: các vị mời nhìn, đây chính là hàng thật giá thật địa long dịch, chúng ta Đông Thăng Lâu thật vất vả mới chiếm được này ba bình địa long dịch, lần này liền xem như cái thứ nhất đấu giá bảo vật. Địa long dịch chôn sâu dưới mặt đất chí ít ngàn năm, hơn nữa nhất định phải nguyên khí nồng đậm chi địa, mỗi một địa long dịch đều có thể thoải mái thân thể, đối với đồng bì thiết cốt, nhất là còn không có đi đến nhân thể cực hạn võ giả, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng đi đến nhân thể cực hạn. Có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu luyện thể chí bảo. Giá khởi điểm 2000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 nguyên khí thạch. Hạ Thần cũng lấy làm kinh hãi, này địa long dịch ngược lại xác thực là đồ tốt, có thể rút ngắn thật nhiều đồng bì thiết cốt cường giả đi đến nhân thể cực hạn thời gian, này tác dụng nhưng lớn lắm. Phải biết, võ giả ở 25 tuổi thời điểm, nhân thể cơ có thể đi đến đỉnh phong, bởi vậy, 25 tuổi trước đó thử nghiệm ngưng tụ khí toàn, thành công cơ hội to lớn nhất. Mà một khi qua 25 tuổi, thân thể cơ năng bắt đầu hạ thấp, cho dù là đồng bì thiết cốt, khả năng mặt ngoài thân thể cơ năng hạ thấp rất ít, nhưng trên thực tế, muốn ngưng tụ khí toàn liền càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận khí toàn cảnh cường giả, kỳ thật đều là đang 25 tuổi trước đó liền ngưng tụ ra khí toàn. Nếu như có thể lấy được địa long dịch, vậy coi như có thể vì những cái kia đồng bì thiết cốt võ giả tiết kiệm đại lượng thời gian, có thể rất nhanh đi đến nhân thể cực hạn, đến lúc đó lại ngưng tụ khí toàn. Liền có thể dùng thời gian rất lâu làm chuẩn bị, không cần như vậy vội vàng hoặc là bỏ lỡ 25 tuổi tốt nhất tuổi tác. Bởi vậy, theo lấy lão giả báo ra bắt đầu giá cả sau, tức khắc, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí đều bị đốt, giá cả càng là nhanh chóng leo lên, hơn nữa bức cân đo lớn, làm cho người khó có thể tưởng tượng. 2.500 mai nguyên khí thạch, 3.000 mai nguyên khí thạch, 3.100 mai nguyên khí thạch, 3.500 mai nguyên khí thạch. Nếu là đem 4.000 mai nguyên khí thạch coi như Đông Thiên các cống hiến điểm, có thể liền là 4.000 cống hiến điểm, ở Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, có ai có thể có 4.000 cống hiến điểm. Cũng chính là lần này Hạ Thần chiếm được ngoại môn thi đấu đệ nhất, duy nhất một lần ban thưởng 3.000 cống hiến điểm, nếu không, cho dù là hắn muốn góp đủ 4.000 cống hiến điểm đều phi thường khó khăn. Bất quá, 4.000 mai nguyên khí thạch rõ ràng cũng không phải cực hạn, bởi vì giá cả còn tại liên tục tăng lên lấy, đối với một chút thế lực bên trong dòng chính đệ tử. Cho dù là có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian, vậy cũng đủ để cho bọn họ điên cuồng. 8.000 mai nguyên khí thạch. Đồng nhiên, một trận lạnh lùng thanh âm từ số 1 phòng khách quý bên trong truyền ra, phòng khách quý bên trong rốt cục có người xuất thủ, hơn nữa còn là lập tức liền để cao gấp một lần giá cả. Tức khắc, đấu giá đại sảnh bên trong người cơ hồ đều không báo giá, 8.000 mai nguyên khí thạch cũng đã tính tương đối khổng lồ, địa long dịch mặc dù chân quý, liền xem như một vạn nguyên khí thạch cũng không tính là nhiều. Nhưng cũng phải có đầy đủ tài lực mới được, tùy tiện xuất ra 8.000 mai nguyên khí thạch, đều không đơn giản. Cái giá tiền này một mực kéo dài một hồi, đều không có lại ra cao hơn giá tiền. Hạ Thần ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua số một phòng khách quý, lúc đầu hắn mục đích là luyện chế bảo khí vật liệu, huống chi hắn cũng đạt đến nhân thể cực hạn, địa long dịch đối với hắn không có gì tác dụng. Bất quá, địa long dịch có thể gặp mà không thể cầu, hắn không có tác dụng, nhưng Giang Chữ cũng mau muốn luyện thành đồng bì thiết cốt, lúc đầu Giang Chữ tư chất không coi là tốt, chậm chạp không cách nào luyện thành đồng bì thiết cốt, nếu là dần dần từng bước, chỉ sợ còn cần 2 năm thời gian mới có thể đi đến nhân thể cực hạn, đến lúc kia, Giang Chữ muốn ngưng tụ khí toàn hy vọng thì càng nhỏ. Nếu là có địa long dịch, Giang Chữ liền khả năng tiết kiệm mấy tháng, thậm chí 1 năm thời gian đi đến nhân thể cực hạn, đến lúc đó, liền xem như trùng kích khí toàn cảnh, cũng có một tia hy vọng. 8.100 mai nguyên khí thạch. Quyết định chủ ý, Hạ Thần lập tức lên tiếng hô. Chương 116, Thu Thủy Kiếm. Số 5 khách quý ra giá 8.100 mai nguyên khí thạch, còn có hay không cao hơn giá cả. Đấu giá đài phía trên lão giả, ánh mắt tựa như có thể xem thấu phòng khách quý đồng dạng, nhường Hạ Thần đều có thể cảm nhận được hắn nóng rực ánh mắt. 9.000 mai nguyên khí thạch. Rốt cục, số 1 phòng khách quý lại tăng giá, hơn nữa còn trực tiếp tăng thêm 900 mai nguyên khí thạch. So với ta nguyên khí thạch. Hạ Thần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chiếm được huyết sát ma tôn bách bảo nàng, chỉ là hạ phẩm nguyên khí thạch thì có mấy trăm vạn mai, càng đừng nói còn có hơn 1.000 mai trung phẩm nguyên khí thạch. Đương nhiên, trung phẩm nguyên khí thạch trực tiếp dùng để hối đoái hạ phẩm nguyên khí thạch liền thật sự là quá lãng phí, đây chính là rất nhiều khí toàn cảnh cường giả đều mơ tưởng truy cầu tu luyện bảo vật. Hạ Thần đương nhiên sẽ không vận dụng trung phẩm nguyên khí thạch, hắn hạ phẩm nguyên khí thạch cũng đã đầy đủ nghiền ép bất luận cái gì đối thủ. Bởi vậy, hắn cũng không có chần chờ, trực tiếp hô, 1 vạn mai nguyên khí thạch. Đại sảnh bên trong phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, nguyên bản coi là số 1 phòng khách quý cũng đã đủ hào sảng, không nghĩ đến số 5 phòng khách quý lại càng thêm xa xỉ, lập tức liền tiêu hết 1 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, này có thể tính là đổi mới di vãng Đông Thăng lâu đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm giá cả ghi lại. 1 vạn mai nguyên khí thạch đã là rất đắt đỏ, lấy ra mua sắm cái khác một chút luyện thể bảo vật, cũng đầy đủ đem một tên tư chất phổ thông võ giả bồi dưỡng đến luyện thể cựu trọng đỉnh phong, thậm chí là đồng bí thiết cốt. Bởi vậy, số 1 phòng khách quý cũng không có ra giá nữa, cuối cùng, này 3 bình địa long dịch bị Hạ Thần lấy 1 vạn mai nguyên khí thạch vỗ xuống. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cứ như vậy lửa nóng, càng đừng nói cái khác vật phẩm đấu giá, lần này Đông Thăng lâu đấu giá hội, chỉ sợ là rất hỏa bạo một lần. Đông Thăng lâu dĩ vãng lâm thời cử hành đấu giá hội, đều sẽ xuất hiện một chút chân chính đồ tốt, lần này cũng không ngoại lệ, chờ xem. Hiện tại chỉ có 2 vị khách quý xuất thủ, nếu là đợi đến chân chính đồ tốt xuất hiện, chỉ sợ tất cả khách quý đều sẽ kiểm chế không được, đến lúc đó cái kia mới là chân chính điên cuồng. Nhìn thấy kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền bán đấu giá 1 vạn mai nguyên khí thạch giá cao, rất nhiều người đều đối lần đấu giá hội này cảm thấy hưng phấn lên, bởi vì càng là hòa bạo, liền có khả năng xuất hiện chân chính trí bảo, bọn họ có thể tới đấu giá hội, cho dù không có thu hoạch, nhưng là có thể mở rộng tầm mắt. Rất nhanh. Thị nữ đem 3 bình địa long dịch dẫn tới Hạ Thần phòng khách quý, Hạ Thần mở ra nắp bình, cẩn thận xem xét, bên trong là xanh mơn mởn một phiến, còn có cố dị hương, cho người vừa nghe đều cảm thấy thần thanh khí sảng, hẳn là thật địa long dịch. 1 vạn mai nguyên khí thạch. Hạ Thần trực tiếp từ bách bảo nang bên trong lấy ra 1 vạn mai nguyên khí thạch đưa cho thị nữ, sau đó liền đem 3 bình địa long dịch đều thu vào, có này 3 bình địa long dịch, tin tưởng Giang Chữ cũng sẽ thật cao hứng. Thị nữ rời đi sau. Hạ Thần lại sẽ ánh mắt nhìn về phía đấu giá đài phía trên, đấu giá sư cũng đã bắt đầu biểu hiện ra kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá. Kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá là trọn vẹn nội giáp, bộ này nội giáp gọi là ngân tinh giáp, mặc dù không phải bảo khí, nhưng là phi thường chân quý thiên ngoại vẫn thạch tạo thành, mềm mại lại cứng cỏi, là một kiện tuyệt phẩm phàm khí, hơn nữa cơ hồ đạt đến tuyệt phẩm phàm khí cực hạn, ngoại trừ một ít bảo khí nắm giữ tính đặc thù có thể không có bên ngoài, cơ hồ liền cùng một kiện chân chính bảo khí không có gì khác nhau. Xem như thuần túy phòng ngự bảo vật, thậm chí có thể ngăn cản phổ thông khí toàn cảnh cường giả công kích, chính là ở thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh bảo vật, giá khởi điểm là 3.000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Bất quá, trang diện lại không thế nào nhiệt tình, chỉ có chút ít mấy người cạnh tranh lấy cái này nội giáp, Hạ Thần tự nhiên là chướng mắt những cái này nội giáp, nếu thật có khí toàn cảnh cường giả giết tới, nội giáp có thể ngẫu nhiên ngăn trở một kích, chẳng lẽ còn có thể một mực ngăn cản không được thành, nếu thật gặp khí toàn cảnh cường giả. Chỉ là một kiện nội giáp lại có cái gì tác dụng. Khí toàn cảnh cường giả muốn giết ngươi chết, có rất nhiều loại biện pháp. Cuối cùng, cái này ngân tinh nội giáp lấy 5.600 mai hạ phẩm nguyên khí thạch thành giao, còn không có kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá giá cao chót vót, tiếp xuống một chút vật phẩm đấu giá cũng hừng hực khí thế tiến hành, một đợt cao dường như một đợt, giá sau cùng đơn giản cao tắt lưới. Trong đó một bình sinh mệnh chi thủy, trong truyền thuyết có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, Đương nhiên, những cái này chỉ là tin đồn, nhưng hiệu quả thực sự là phi thường thần kỳ, cho dù thụ trọng thương nữa, chỉ cần là trên nhục thể tổn thương, liền có thể cấp tốc khôi phục, có thể xưng liệu thương thánh dược. Hạ thần thậm chí đều tham dự đấu giá, nhưng đập tới 20 vạn mai nguyên khí thạch sau, hạ thần liền từ bỏ, hắn đối sinh mệnh chi thủy cũng chỉ là hiếu kỳ thôi, kỳ thật hắn cũng không phải rất cần sinh mệnh chi thủy, hắn vô hà chi thể phi thường thần kỳ, khôi phục năng lực có thể so với bất luận cái gì liệu thương dược vật, bởi vậy, cũng không rất cần sinh mệnh chi thủy. Cuối cùng, bình này sinh mệnh chi thủy lấy 30 vạn mai nguyên khí thạch thành giao, bị số 8 phòng khách quý chiếm được, rất nhiều người còn lộ ra một bộ hâm mộ thần sắc, dù sao, này sinh mệnh chi thủy ở thời khắc mấu chốt, có thể mạng sống, liền đầy đủ. Phòng đấu giá phía trên vật phẩm đấu giá, một kiện so một kiện chân quý, giá cả cũng là liên tục tăng lên, trang diện bầu không khí cũng là phi thường hòa bạo, ngay cả đấu giá đài phía trên khí toàn cảnh lão giả cũng là vui vẻ ra mặt. Bất quá, vẫn luôn đợi không được hạ thần cần thiết những cái kia bảo khí vật liệu, xem ra là phóng tới phía sau. Rốt cục, lại là một kiện vật phẩm đấu giá bị cầm đi lên, cái này vật phẩm đấu giá là một thanh kiếm, nhưng nhìn đấu giá sư trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, chỉ sợ cũng không phải đồng dạng kiếm. Chư vị, kiện bảo vật này không phải đơn giản, ta chỉ cần nói nó danh tự mọi người hẳn là liền biết, hắn cứ gọi Thu Thủy Kiếm. Vâng! Theo lấy đấu giá sư nói ra trôi này thần bí lợi kiếm danh tự, toàn bộ đấu giá hiện trường đều lập tức huyên náo loạn lên, một số người không nhịn được nói ra, đây là thật Thu Thủy Kiếm. Xưa kia Thu Thủy Kiếm Lý Nguyên bội kiếm. Nghe nói Lý Nguyên chết ở một chỗ cấm địa, liền hắn bội kiếm Thu Thủy Kiếm cũng tiêu thất vô ảnh vô tung, không nghĩ đến thế mà bị Đông Thăng lâu người cho chiếm được, còn lấy ra đấu giá. Lý Nguyên không phải đơn giản à, nhất giới tán tu có thể tu luyện tới khí toàn cảnh thất trọng, thực lực phi thường khủng bố, hơn nữa còn có thể liên tiếp bại ba tên đồng giai cường giả, một tay khoái kiếm xuất thần nhập hóa. Hơn nữa này Thu Thủy Kiếm cũng là vì Lý Nguyên lượng thân chế tạo, chuyên môn vì phối hợp hắn võ kỹ, đặc tính của nó là tốc độ tăng phúc 3 thành trở lên, hơn nữa vô thanh vô tức, không có bất luận cái gì không khí chấn động, có thể xưng kinh khủng sát phạt lợi khí. Nếu như bị một tên tinh thông ám sát kiếm khách lấy được, vậy cơ hồ là như hổ thêm cánh. Nghe được Thu Thủy Kiếm, rất nhiều người cũng không lạ lắm, đây là một kiện hạ phẩm bảo khí, nếu là bảo khí vậy liền có đặc thù tăng phúc hiệu quả, tỉ như hạ thần đã từng lấy được Hy Dương Bảo Đỉnh, đặc tính của nó liền là có thể đối luyện thể tắm thuốc tăng phúc. Mà cái này trôi Thu Thủy Kiếm xem như hạ phẩm bảo khí tự nhiên cũng có tăng phúc, hắn tăng phúc liền là tốc độ tăng phúc đạt 3 thành. Đây là phi thường khủng bố tăng phúc, thoạt nhìn mặc dù đơn giản, nhưng xuất kiếm tốc độ gia tăng 3 thành, đủ lấy tả hữu một trận chiến đấu thắng bại, nếu như là thích khách núp trong bóng tối, một kiếm đâm ra, tốc độ tăng phúc 3 thành, cơ hồ không có người nào có thể kịp phản ứng. Bởi vậy, vừa nghe đến cái này vật phẩm đấu giá cư nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Thu Thủy Kiếm. Phòng đấu giá phía trên tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng, đây là một kiện chân chính bảo khí, hơn nữa còn là am hiểu sát phạt bảo khí, có thể gặp mà không thể cầu. Một kiện bảo khí nếu là ở bên ngoài, vậy cũng sẽ khiến vô số người tranh đoạt, một chút cơ trung tiểu thế lực đại bộ phận khí toàn cảnh cường giả đều không có tiện tay bảo khí, huống chi hay là một kiện sát phạt loại bảo khí. Tức khắc, thậm chí đều không cần đấu giá sư làm tiếp cái gì giới thiệu, lập tức thì có người ra giá 20 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch, bất quá cái giá tiền này chỉ có thể là cười nhạo. Cho dù là phòng khách quý cũng không nhịn được tâm động, Thu Thủy Kiếm giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh liền nhảy lên tới 40 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, đây là tương đối kinh khủng giá tiền. Đồng dạng hạ phẩm bảo khí, công năng không phải đột xuất, hơn 10 vạn nguyên khí thạch liền có thể mua đến, dù sao một chút phụ trợ tính bảo khí, coi là phi thường gần gà, có thể bán ra mấy vạn mai nguyên khí thạch thế là tốt rồi. Bất quá, đồng dạng là hạ phẩm bảo khí, nếu như là phòng ngự loại hoặc là sát phạt loại bảo khí, cái kia giá cả liền muốn tăng lên gấp bội, nếu như một chút tăng phúc phi thường xuất sắc mà nói, giá cả thậm chí sẽ cao hơn. Thu Thủy Kiếm là Lý Nguyên thành danh bội kiếm, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người tranh đoạt, huống chi, cái này cũng thật là một kiện hiếm có sát phạt loại bảo khí, cho dù là cuối cùng giá cả nhảy lên tới 50 vạn mai nguyên khí thạch trở lên, hạ thần đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên, làm số 3 khách quý hào sảng ném một cái thiên kim, hô lên 50 vạn nguyên khí thạch sau, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, vừa mới bắt đầu bọn họ còn đắm chìm trong sự hưng phấn, không ngừng tăng lên báo giá. Nhưng bây giờ lánh tĩnh qua đi, bọn họ mới cảm giác được có chút nghĩ mà sợ, bởi vì bọn hắn bắt đầu báo giá, thậm chí cũng không có chú ý giá cả cũng đã nhảy lên tới khủng bố như vậy cấp độ, thậm chí có ít người căn bản không thể thanh toán bọn họ báo ra giá cả. May mắn, số 3 khách quý hô lên 50 vạn mai nguyên khí thạch. Sau khi khiếp sợ, càng nhiều thì là kinh nghi. Dù sao, 50 vạn mai nguyên khí thạch, tuyệt đối coi là thiên văn sổ tự, cái số này nếu là đi hắc dạ tổ chức, thậm chí có thể mời được bạch ngân cấp cao giai sát thủ đi ám sát khí toàn cảnh cao giai cường giả. Hơn nữa 50 vạn mai nguyên khí thạch, thậm chí cũng có thể chống đỡ lấy một cái cỡ trung gia tộc, dù sao, rất nhiều cỡ trung gia tộc tài phú, cũng liền mấy chục vạn nguyên khí thạch trên dưới. Bởi vậy, rất nhiều người cũng đúng số 3 khách quý thân phận có suy đoán, bất quá phòng khách quý bên trong khách quý, đều nhận Đông Thăng lâu bảo hộ, tư liệu là tuyệt đối ẩn nấp, sẽ không theo ý tiết lộ các khách quý tài liệu cặn kẽ, bởi vậy, những người này cho dù lại suy đoán, cũng vô pháp chứng thực. Bất quá, ngược lại là rất nhiều người đều suy đoán, số 3 phòng khách quý bên trong khách quý, nhất định là khí toàn cảnh trở lên cường giả, hơn nữa còn rất có thể là một tên kiếm khách, nếu không mà nói, sẽ không đối thu thủy kiếm khẩn cấp như vậy. Cuối cùng, thu thủy kiếm lấy 50 vạn mai nguyên khí thạch thành giao, lại đổi mới Đông Thăng lâu đấu giá hội cao nhất thành giao giá cả ghi lại, lần đấu giá hội này đến nơi này, cũng đã coi là phi thường thành công. Bất quá, đấu giá hội đến nơi này còn cũng không tính kết thúc, bởi vì ở phía sau, còn có càng làm cho người chú mục bảo vật sẽ xuất hiện, cái tiếp theo đấu giá bảo vật, chính là hạ thần lần này mục tiêu, luyện chế ngũ hành kỳ vật liệu, ngàn năm ngô đồng mục. Chương 117, Thiên Thiên Đan. Hoa. Làm đấu giá sư xốc lên lụa đỏ bố trí, lộ ra một đoạn ngô đồng mục lúc, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn kinh người nhiệt lượng cùng sinh mệnh lực. Đấu giá sư cười giải thích nói, mọi người hẳn là đều nghe nói qua ngô đồng mục a. Tin đồn ngô đồng mục chính là thánh cấp thụy thú phượng hoàng dừng lại địa phương, hàng năm nhận phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt, dần dần biến cứng rắn vô cùng, thậm chí so một chút bảo khí còn cứng rắn hơn, hơn nữa còn hàm chứa đáng sợ nhiệt lượng cùng sinh mệnh lực. Đối với những cái kia hỏa thuộc tính chân khí tu luyện giả tới nói, chỉ là đoạn này ngô đồng mục liền có thể sánh ngang một chút phụ trợ tính bảo khí. Huống chi, đoạn này ngô đồng mục niên đại thế nhưng là có chừng 3000 năm, ngoại trừ dùng để tu luyện, còn có thể dùng để luyện chế một chút tăng thọ duyên niên đan dược, bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực, đủ lấy nhường đan dược phẩm chất đại đại tăng lên. Đương nhiên, nó còn có thể bị tinh luyện sư nhóm dùng để luyện chế một chút đặc thù bảo khí, tóm lại, 3000 niên đại ngô đồng mục, công dụng rộng, đó là phi thường hiếm thấy. Cho dù tạm thời vô dụng, cũng có thể cất giữ ở gia tộc, xem như truyền thừa bảo nhiều đời truyền xuống dưới. Giá khởi điểm 20 vạn nguyên khí thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 mai nguyên khí thạch. Đấu giá sư cứ việc nói thiên hoa loạn truy, cũng không thể che giấu hắn đắt đỏ đến khó có thể tưởng tượng giá cả, giá khởi điểm liền muốn 20 vạn mai nguyên khí thạch, thật sự là quá mức đắt giá. Ngô đồng mục dù có muôn vàn chỗ tốt, bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, cũng đều không che giấu được nó nhược điểm, đó chính là nó cũng không phải thành phẩm, vẹn vẹn chỉ là một kiện vật liệu mà thôi. Mua sắm trở về, còn phải tốn giá thật lớn. Mời luyện đan sư hoặc là tinh luyện sư đến luyện chế, còn không nhất định có thể cam đoan có thể thành công, bởi vậy, cho dù nó lại chân quý, rất nhiều người báo giá cũng đều phi thường cẩn thận. Mất một lúc, đoạn này ngô đồng mục giá cả cũng mới 22 vạn mai nguyên khí thạch thôi, kém xa thu thủy kiếm cạnh tranh như vậy lửa nóng. Bất quá, số 5 phòng khách quý bên trong hạ thần cũng rất chấn định, cái này đối hắn tới nói là chuyện tốt, không bao nhiêu người cạnh tranh, vậy hắn liền có thể lấy nhỏ nhất đại giới cầm xuống đoạn này ngô đồng mục. Ngô đồng mục kỳ thật liền là hạ thần lấy được ngũ hành kỳ bên trong luyện chế một hành kỳ nhất định phải vật liệu, hơn nữa còn là chủ yếu nhất vật liệu, tài liệu khác đều có thể thông qua đông thiên các giao dịch đại điện lấy được, mà duy chỉ có ngô đồng mục lại là có thể gặp mà không thể cầu. Nhất là luyện chế một hành kỳ cần thiết ngô đồng mục, càng là yêu cầu chí ít 500 năm phần trở lên ngô đồng mục, thậm chí tốt nhất hẳn là vạn năm trở lên ngô đồng mục. Đoạn này ngô đồng mục mặc dù không phải vạn niên đại ngô đồng mục, nhưng lại xa xa vượt qua 500 năm, là 3000 niên đại ngô đồng mục. Liền xem như lúc trước huyết sát ma tôn luyện chế một hành kỳ ngô đồng mục, cũng bất quá chỉ là 800 niên đại ngô đồng mục thôi. Bởi vậy, đoạn này ngô đồng mục, hạ thần là nhất định phải được. 23 vạn nguyên khí thạch. Hạ thần trực tiếp kêu lên một cái số nguyên, hắn cũng lười nhắc mấy trăm mai nguyên khí thạch thêm, mà là trực tiếp tăng lên tới 23 vạn mai nguyên khí thạch. Cái giá tiền này để đám người trầm mặc một hồi, 23 vạn nguyên khí thạch, này cũng không phải một số lượng nhỏ, thậm chí đều có thể mua sắm một chút tương đối tốt phụ trợ tính bảo khí. 24 vạn nguyên khí thạch. Bất quá, đông nhiên từ số 6 phòng khách quý truyền ra một trận thanh âm, cư nhiên là thanh thúy giọng nữ dễ nghe, này có thể có chút hiếm thấy. 25 vạn nguyên khí thạch. 26 vạn nguyên khí thạch. 27 vạn nguyên khí thạch. 28 vạn nguyên khí thạch. Hạ thần liên tiếp báo ra mấy cái giá cả, nhưng đối phương đều gắt gao cắn, tựa hồ cũng đối ngô đồng mục nhất định phải được đồng dạng. Hạ thần nhíu mày, tuy nhiên hắn hiện tại căn bản là không lo nguyên khí thạch, nhưng là không muốn hoa một chút oan uổng giá cả mua xuống ngô đồng mục. Bất quá, đối phương một bộ không tiếc bất kỳ giá nào thái độ, nhường hạ thần cũng trầm mặc, ngô đồng mục hắn tự nhiên là nhất định phải được, sẽ không từ bỏ. 30 vạn nguyên khí thạch. Trầm mặc sau một hồi, Hạ Thần trực tiếp tăng lên 2 vạn nguyên khí thạch, đạt đến 30 vạn nguyên khí thạch, này kỳ thật cũng đã vượt qua ngô đồng mục giá cả. 3000 niên đại ngô đồng mục, mặc dù chân quý, nhưng bởi vì đều là một chút đặc biệt đoàn người mới có thể cần bảo vật, bởi vậy, giá cả tuyệt sẽ không vượt qua thu thủy kiếm dạng này sát phạt loại bảo khí. Thật lâu, số 6 phòng khách quý đều không có ra giá nữa, ngay ở Hạ Thần coi là đối phương từ bỏ lúc, đồng nhiên từ số 6 phòng khách quý bên trong truyền ra một trận giọng nữ, số 5 khách quý, ta là Đông Thiên các nội môn đệ tử Đỗ Toa Toa, này ngô đồng mục đối ta có trọng dụng, nếu như ngài có khả năng đem ngô đồng mục nhường cho ta, đủ khả năng sự tình, ta nhất định tương trợ. Nghe được số 6 khách quý thế mà tự buộc thân phận, đấu giá hội thượng nhân đều có chút giật mình, một số người thậm chí cũng đã kinh hô lên tiếng nói, Đỗ Toa Toa, đây không phải là Đông Thiên các đại trưởng lão Đỗ Nguyên gia tộc bên trong xuất sắc nhất thiên tài sao? Cư nhiên là nàng, không nghĩ tới ngay cả Đỗ Toa Toa đều đến Đông Thăng lâu. Hắc hắc, Đông Thiên các Đỗ gia thiên chi tiêu nữ à, này danh đầu không phải đồng dạng, liền nhìn số 6 khách quý làm sao phản ứng, bất quá nếu là đổi lại ta lời, chỉ là một đoạn ngô đồng mục, coi như làm người tỉnh tặng cho Đỗ Toa Toa, muốn đến cũng là rất đáng. Đỗ Toa Toa cái tên này, có lẽ Hạ Thần không có nghe qua, nhưng Đỗ Nguyên đại trưởng lão, Hạ Thần lại nhất định rõ ràng, ngay ở trước đó không lâu ngoại môn thi đấu, Hạ Thần mới nhìn thấy qua Đỗ Nguyên đại trưởng lão, vị kia cao cao tại thượng huyền đan cảnh cường giả. Nếu như là cái khác đồ vật, Hạ Thần cũng không để ý làm một lần xuôi dòng nhân tình, bất quá, này ngô đồng mục đối với hắn mà nói lại là cực kỳ trọng yếu, bởi vậy, không thể bởi vì Đỗ Toa Toa một câu liền từ bỏ. Thế là, Hạ Thần cũng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói ra, Đỗ tiểu thư, thực sự xin lỗi, đoạn này ngô đồng mục đối ta đồng dạng cực kỳ trọng yếu, xin thứ cho ta không thể từ bỏ. Đỗ Toa Toa không có lại mở miệng, thế là, 30 vạn giá cả bảo trì đến cuối cùng, đoạn này ngô đồng mục bị Hạ Thần thành công đấu giá tới tay. Số 6 phòng khách quý, một tên ăn mặc đạm lam sắc võ giả phục sức, đem toàn thân đầy đặn dáng người đều phát họa đi ra mỹ lệ nữ tử, lúc này đang mặt lạnh lấy, sắc mặt có chút thất vọng, thấp giọng lầm bầm. Lúc đầu muốn dùng đoạn này ngô đồng mục làm vật liệu, luyện chế một mai thần đan, đưa cho gia gia coi như thọ lễ, không nghĩ đến lại lỡ mất gì may, đáng tiếc. Lúc này, bên cạnh một tên thị nữ tựa hồ có chút không cam tâm, thấp giọng nói ra, Đỗ sư tỷ, cái này số 6 phòng khách quý người thực sự đáng giận, muốn hay không ta đi điều tra thêm hắn thân phận. Tra hắn thân phận? Ngươi cảm thấy Đông Thăng lâu sẽ để cho ngươi tra được bọn họ khách quý thân phận. Trừ phi là ta gia gia đích thân đến, nếu không... Cho dù là khí toàn cảnh cao giai cường giả, muốn áp đảo Đông Thăng lâu cũng tuyệt không khả năng. Tốt, tất nhiên ngô đồng mục bị kẻ khác mua đi, vậy liền chỉ có thể lại nhìn nhìn cuối cùng một kiện bảo vật. Đỗ Toa Toa cũng lộ ra bất đắc dĩ, Đông Thăng lâu cũng không phải một cái tiểu thế lực, ngoại trừ đối huyền đàn cảnh cường giả còn sẽ e ngại bên ngoài, đối với khí toàn cảnh cao giai cường giả, Đông Thăng lâu đều sẽ không e ngại. Bởi vì, muốn để Đông Thăng lâu phá hư quý củ, thấu lộ ra khách quý thân phận, căn bản liền không có khả năng. Thuống chi, Đỗ Toa Toa cũng không phải là một cái ủy thế lấn người người, nàng cũng chỉ là có chút thất vọng, dù sao này ngô đồng mục là có thể gặp mà không thể cầu, lần sau lại muốn gặp được liền khó khăn. Hạ Thần cũng không biết số 6 phòng khách quý bên trong Đỗ Toa Toa nghĩ như thế nào, giờ phút này thị nữ đã đem cái kia đoạn ngô đồng mục dẫn tới Hạ Thần trước mặt, Hạ Thần nhẹ nhàng lấy được ngô đồng mục, nóng bỏng khí tức đập vào mặt, xác thực cùng trong truyền thuyết ngô đồng mục một dạng. 30 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch, chỉ sợ bỏ không được. Hạ Thần chỉ trên bàn, 30 vạn mai nguyên khí thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, nếu là chất đống, cơ hồ giống như tiểu sơn một dạng. Thị nữ dịu dàng cười một tiếng nói, khách quý mời yên tâm, ta mang theo bách bảo nang, công tử chỉ cần đem nguyên khí thạch để vào bách bảo nang liền có thể. Sau đó thị nữ liền lấy ra một kiện bách bảo nang, Hạ Thần nhẹ gật đầu, tiếp nhận bách bảo nang, đem 30 vạn mai nguyên khí thạch chuyển di tiến vào bách bảo nang bên trong, thị nữ tử tế kiểm tra qua đi, liền lập tức cáo từ rời đi. Ngô đồng mục rốt cục tới tay, chí ít cũng có thể luyện chế một hành kỳ. Hạ Thần tâm tình tốt đẹp, lần này đi tới Đông Thăng lâu mục đích xem như đạt đến, mặc dù tiêu phí không phỉ, nhưng nếu là thật sự luyện thành một hành kỳ, điểm ấy tiêu phí cũng không tính cái gì. Tiếp xuống là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cái này vật phẩm đấu giá, Đông Thăng lâu vẫn luôn lộ ra rất thần bí, ngay cả khách quý đều không có thấu lộ ra bất luận cái gì tin tức, bởi vậy, tất cả tham dự người đấu giá đều không biết cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá rốt cuộc là cái gì. Bất quá mọi người đều biết, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá nhất định là áp trục vật phẩm đấu giá, nhất định là tất cả vật phẩm đấu giá bên trong chân quý nhất vật phẩm đấu giá, chẳng lẽ hay là một kiện trung phẩm bảo khí. Hạ Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, lại lắc lắc đầu, cảm thấy không hiện thực, một kiện trung phẩm bảo khí, cái kia được gây nên bao nhiêu tiếng vọng, Đông Thăng lâu cho dù có, vậy cũng không có khả năng quang minh chính đại lấy ra đấu giá, đã sớm liên hệ những cái kia khí toàn cảnh cao giai cường giả, thậm chí là huyền đan cường giả, dù sao, những cường giả này tài phú đó là xa xa siêu đồng dạng tu hành giả. Các vị, hôm nay là chúng ta cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bởi vậy, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, chúng ta cũng không có trước đó tiết lộ, nhưng nhất định sẽ nhường các vị hài lòng. Dứt lời, đấu giá sư phủi tay, một tên dung mạo xinh đẹp thị nữ, đem một cái tinh xảo khay bỏ vào đấu giá đài phía trên, đấu giá sư thì nhẹ nhàng mở ra hồng trù bố trí. Trong phút chốc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ thấm người tim gan dị hương, ở khay, thế mà để đó một viên như long mắt lớn nhỏ, phát ra kỳ lạ dị hương đan dược. Đan dược? Đây là cái gì đan dược? Hiếu kỳ đặc biệt mùi thơm a, giống như ngửi một cái, thể nội đều có loại nóng rực cảm giác. Không đúng, ta liền đem đả thông thiên địa chi tiểu, làm sao hiện tại giống như thiên địa chi tiểu đều có chút xuẩn xuẩn rụng động. Một chút đạt đến nhân thể cực hạn võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không biết viên kia đan dược rốt cuộc là cái gì thần kỳ đan dược, thế mà vẹn vẹn chỉ là hương khí, liền để bọn hắn đồng bì thiết cốt có một chút biến hóa. Nhìn thấy đám người vẻ kinh nghi, đấu giá sư lộ ra hài lòng, sau đó đưa tay cầm lên viên này đan dược, cao giọng nói ra, tin tưởng các vị đều không quen biết viên này đan dược, bất quá không quen biết không sao cả, mọi người nhất định đều nghe nói qua nó danh tự. Đấu giá sư dừng một chút, nhìn thấy đám người nín thở ngưng thần bộ dáng, lộ ra hài lòng, sau đó liền hơi hơi hí mắt, khóe miệng lộ ra một tia thần bí tiếu dung, chậm rãi mở miệng nói, nó lấy tiên thiên làm tên, được xưng làm tiên thiên đan. Cái gì? Tiên thiên đan, cư nhiên là tiên thiên đan. Liền tiên thiên đan đều lấy ra đấu giá, này. Này Đông Thăng lâu năng lượng cũng quá lớn đi. Đây chính là tiên thiên đan A. Vụ. Ngay cả hạ thần cũng mãnh liệt ánh mắt run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đấu giá sư trong tay viên kia đan dược, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chương 118, điên cuồng đấu giá. Tiên thiên đan, hạ thần cũng đã từng nghe nói qua, bởi vì nó thật sự là quá đại danh đỉnh đỉnh. Cái gọi là tiên thiên đan, trên thực tế là một loại phi thường thần kỳ đan dược, luyện thể võ giả nếu là nuốt vào, như vậy thể nội liền sinh ra một tia tiên thiên chân khí, hơn nữa tia này tiên thiên chân khí còn sẽ hoàn toàn bị võ giả nắm trong tay. Có một tia tiên thiên chân khí này mang ý nghĩa gì? Có lẽ đối khí toàn cảnh cường giả mà nói, một tia tiên thiên chân khí căn bản là không đáng giá nhắc tới, bởi vì bọn hắn khí toàn tùy thời đều ở hấp thu thiên địa nguyên khí, từ đó chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Nhưng đối với luyện thể võ giả tới nói, nhất là những cái kia đạt đến nhân thể cực hạn, chuẩn bị đả thông thiên địa chi tiểu, ngưng tụ khí toàn cường giả, một tia này tiên thiên chân khí liền có thể được cấp tốc lợi dụng, hình thành tia thứ nhất khí toàn, từ đó có thể dễ như trở bàn tay hấp thu, chuyển hóa từ thiên địa chi tiểu bay vọt mà tiến rộng lượng thiên địa nguyên khí. Có thể nói, có tiên thiên đan, liền đem vượt qua luyện thể võ giả ngưng tụ khí toàn rất khó khăn một cửa ải kia, liền là vừa mới bắt đầu ngưng tụ khí toàn thời điểm, sẽ bị thiên địa nguyên khí đánh tan. Có tiên thiên đan, có thể sinh ra bản thân hoàn toàn có thể khống chế tiên thiên chân khí, ở thiên địa cầu còn không có đả thông một sát na kia, liền có thể đủ ngưng tụ khí toàn, này tự nhiên có thể đại đại tăng lên ngưng tụ khí toàn thành công tỷ lệ. Cùng khí toàn đan so ra, tiên thiên đan không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đương nhiên, này tiên thiên đan luyện chế, cũng cực kỳ khó khăn, cho dù là ngũ tinh cấp trong thế lực luyện đan sư, trừ phi là quá may mắn, nếu không cũng rất khó luyện chế đi ra. Bởi vậy, Đông Thăng lâu đấu giá hội áp chụp bảo vật, cư nhiên là một viên tiên thiên đan, tự nhiên nhường rất nhiều người đều rất kinh ngạc, một hạt này tiên thiên đan, cơ hồ liền có thể cho người đi vào tu hành giả con đường, cho dù bỏ ra lại lớn đại giới, tin tưởng cũng có võ giả nguyện ý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả đều ở hối hận, không có mang theo đại lượng nguyên khí thạch, sớm biết có tiên thiên đan, bọn họ thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cạnh tranh. Nhìn thấy phía dưới đông đảo võ giả lửa nóng biểu lộ, đấu giá sư tựa hồ sớm có đoán trước, sở dĩ như thế giữ bí mật, cũng là bởi vì viên này đan dược thật sự là quá mức trọng yếu, muốn vạn vô nhất thất, ngay cả Đông Thăng lâu đều không thể không tạm thời trước gần tàng tin tức, đợi đến đấu giá thời điểm lại công bố. Tiên thiên đan, nhất định muốn cầm tới. Ha ha ha. Cư nhiên là tiên thiên đan, có viên này đan dược, ta tiết ra nhất định có thể lại thêm một vị khí toàn cảnh cường giả. Tiên thiên đan, lão phu nhất định phải được. Ở đây tất cả mọi người, bao quát hạ thần, cũng đã vì hạt này đan dược mà điên cuồng, thậm chí hạ thần cũng sinh ra không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn lấy được viên này đan dược ý nghĩ. Vật hiếm thì quý, có lẽ tiên thiên đan ở địa phương khác, cũng sẽ không quý giá như vậy, nhưng ở Đông Thiên Thành, lại cực ít có thể nhìn thấy tiên thiên đan bán ra, bởi vậy. Cho dù lại hoa lại lớn đại giới cũng không tính cái gì. Huống chi, đối hạ thần tới nói, võ kỹ, công pháp thậm chí là bảo khí, hắn đều có thể ngày sau chậm rãi lấy được, duy chỉ có bản thân tu vi, lại là hắn không có nắm chắc, vì có thể trở thành khí toàn cảnh cường giả, lại nhiều đại giới hắn cũng nguyện ý bỏ ra. Bởi vậy, hiện tại mặc dù còn không có bắt đầu cạnh tranh, nhưng một hạt này tiên thiên đan cũng đã điều động tất cả mọi người nhiệt tình, tiếp xuống cạnh tranh, nhất định sẽ phi thường hỏa bạo cùng điên cuồng. Giá khởi điểm 30 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 nguyên khí thạch. Theo lấy viên này tiên thiên đan bắt đầu đấu giá, toàn bộ phòng đấu giá đều bắt đầu điên cuồng lên, liên tiếp đấu giá thanh âm càng là làm cho người ngạt thở, ngắn ngủi chốc lát thời gian, giá cả liền đã dâng lên đến 42 vạn nguyên khí thạch. Nhìn thấy dạng này tốc độ tăng, rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, giống như những cái này nguyên khí thạch liền cùng ngân lượng một dạng không đáng tiền, nhưng trên thực tế, mỗi một mai nguyên khí thạch, sức mua đều rất không tầm thường, ở Đông Thiên Các là tương đương với một vạn lượng bạc, nếu là ở bên ngoài, khả năng giá cả còn sẽ càng thêm đắt đỏ. Bởi vậy, giống Giang gia dạng này gia tộc, cho dù kiếm ra 1-2 vạn mai nguyên khí thạch đều rất khó khăn, càng đừng nói hơn 40 vạn nguyên khí thạch. Hạ thần cũng không có nóng lòng cạnh tranh, cơ hồ tất cả phòng khách quý đều là im ắng, mặc cho những cái kia đấu giá đại sảnh người liên tiếp cạnh tranh lấy, mà những cái này đấu giá đại sảnh bên trong cũng xác thực ẩn giấu đi một chút thân gia không ít người, cuối cùng giá cả thế mà nhảy lên tới 48 vạn nguyên khí thạch, cạnh tranh thanh âm lúc này mới ít đi rất nhiều. 48 vạn nguyên khí thạch, không có phá 50 vạn nguyên khí thạch, đây cũng là đấu giá đại sảnh người cực hạn, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, cái này bất quá là một cái bắt đầu mà thôi, bởi vì phòng khách quý người các khách quý còn không có đấu giá. 50 vạn nguyên khí thạch. Rốt cục, phòng khách quý các khách quý bắt đầu đấu giá, hơn nữa vừa ra tay liền tăng lên 2 vạn nguyên khí thạch, toàn bộ đại sảnh bên trong đều nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú lên cái kia 10 cái phòng khách quý. Ở đấu giá đại sảnh bên trong, chỉ có 10 cái phòng khách quý, cũng không biết lần này phòng khách quý bên trong trụ đầy không có, nhưng lần này ra giá là số 1 khách quý, 50 vạn nguyên khí thạch vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ai cũng biết rõ, viên này tiên thiên đan, nhất định sẽ nhường những cái này khách quý cũng vì đó điên cuồng. 55 vạn nguyên khí thạch. Số 3 khách quý không nhịn được, cũng mở miệng đấu giá, hơn nữa tăng lên biên độ là 5 vạn nguyên khí thạch, thẳng cho người cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Số 6 phòng khách quý bên trong Đỗ Toa Toa, lúc này cũng cắn chặt môi, nàng cũng muốn một mai này nguyên khí đan a, nhưng nàng mặc dù là Đỗ gia thiên tiêu, nhưng lần này có thể vận dụng nguyên khí thạch, cũng liền 30 vạn tả hữu, liền tham dự đấu giá tư cách đều không có. Đỗ sư tỷ, những cái này khách quý đều là người nào? Làm sao động một tí liền ném ra mấy chục vạn nguyên khí thạch, này sao có thể? Đỗ Toa Toa bên người tên kia nữ đệ tử, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng, này trận đấu giá hội cũng là Đỗ Toa Toa mang nàng tiền đến, chân chính để cho nàng mở rộng tầm mắt, tiện tay liền ném ra mấy chục vạn nguyên khí thạch, liền giống như căn bản không tin cái gì đồng dạng, cái này khiến nàng phi thường rung động, lật đổ nàng bình thường nhận biết. Đỗ Toa Toa thì lộ ra tương đối chấn định, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không có gì không có khả năng. Đông Thiên Thành mấy cái nhà phú hào, đều có thể xuất ra hơn 100 vạn nguyên khí thạch. Huống chi, những cái này khách quý cũng không nhất định đều là chính đạo, trong đó giết người cướp của, hoặc là người người kêu đánh ma đầu nói không chừng liền ở bên trong, những người này vô pháp vô thiên, góp nhặt tài phú khổng lồ, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lần đấu giá hội này hấp dẫn đủ loại người, vì một viên tiên thiên đan mà điên cuồng đấu giá, cho dù giá cả lại cao hơn cũng là lơ lỏng bình thường. Bên cạnh nữ đệ tử thì vội vàng nhẹ gật đầu. Nàng thật là có chút bị chấn nhiếp, 10 vạn nguyên khí thạch ở nàng nhìn đến, đã là khó có thể tưởng tượng ra tài, đây chính là tương đương với Đông Thiên các 10 vạn cống hiến điểm, càng đừng nói hơn 100 vạn nguyên khí thạch. Một viên tiên thiên đan, nếu là một vị đạt đến nhân thể cực hạn võ giả, vậy thì thật là nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy được. 60 vạn nguyên khí thạch. Rất nhanh, số 7 phòng khách quý bên trong ra giá, ngay cả hạ thần đều có chút kinh ngạc, trước đó số 7 phòng khách quý thế nhưng là một điểm động tĩnh đều không có. Hắn còn tưởng rằng số 7 phòng khách quý không có người, không nghĩ đến có người ở bên trong, hơn nữa tựa hồ còn có phần ta giàu có. Có thể xuất ra 60 vạn nguyên khí thạch người, không có một cái là đơn giản, bởi vậy, phòng khách quý trầm mặc một hồi, tựa hồ không có người lại đấu giá. Lúc này, một trận trầm ổn thanh âm vang lên, 72 vạn nguyên khí thạch. Vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở trận này thanh âm vị trí phòng khách quý, rõ ràng là số 5 phòng khách quý, cũng chính là hạ thần. Hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, rốt cục mở miệng đấu giá. Lại là số 5 phòng khách quý, hắn trước đó mới vô ngô đồng mục, hiện tại lại muốn cạnh tranh tiên thiên đan, hắn đến cùng lai lịch ra sao, hai kiện này cộng lại, thế nhưng là hơn 100 vạn nguyên khí thạch. Số 5 phòng khách quý thực sự là không đơn giản, thân lại thêm 100 vạn, hơn nữa nghe hắn ngựa khí cùng đấu giá biên độ, tựa hồ đối này tiên thiên đan cũng là nhất định phải được, cái kia rất có thể có mấy trăm vạn nguyên khí thạch, ở Đông Thiên Thành, lúc nào có dạng này khổng lồ gia tộc. Hắc hắc, Đông Thiên Thành khẳng định không có người như vậy, bất quá vì lần đấu giá hội này, Đông Thăng Lâu tuyên truyền không phải ít, nghe nói phụ cận rất nhiều địa phương, đều có Đông Thăng Lâu tuyên truyền. Có lẽ là cái nào đó siêu cấp cường đại gia tộc xuất thủ đấu giá A, dù sao một viên tiên thiên đan, có rất lớn tỷ lệ thành công ngưng tụ ra khí toàn. Siêu cấp đại thế lực. Nay cũng không nhất định, phải biết, một ít người trong ma đạo, chuyên môn giết người cấp của, tâm ngoan thủ lạn, bọn họ tài phú mới là nhiều nhất, nói không chừng số 5 trong phòng khách quý chính là như vậy một cái ngon nhân. Nhìn thấy số 5 phòng khách quý lại bắt đầu cạnh tranh, đối với số 5 phòng khách quý bên trong khách quý thân phận suy đoán cũng càng ngày càng nhiều, đủ loại suy đoán đều có. Bất quá, biết rõ hạ thần thân phân người lại phi thường thưa thớt, Đông Thăng Lâu bên trong liền chỉ có ngoài cửa thị nữ cùng vị kia phó tổng quản mới biết được hạ thần thân phận. Lúc này, tên kia phó tổng quản cũng rất chấn kinh, trước đó hạ thần đấu giá Ngô Đồng Mục, hắn liền cũng đã rất kinh ngạc, dù sao đây chính là 30 vạn mai nguyên khí thạch, hắn biết rõ hạ thần chỉ là một vị Đông Thiên các đệ tử, cũng không phải cái gì đại gia tộc đệ tử, nơi nào có 30 vạn nguyên khí thạch. Nhưng hạ thần thật là lấy ra, mà hiện tại thế mà vẫn còn cạnh tranh tiên thiên đan, vậy cũng cơ hồ là gần 100 vạn mai nguyên khí thạch ra, cho dù là vị này phó tổng quản đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến, vị này hạ thần công tử, có thể chiếm lấy Đông Thiên các ngoại môn thi đấu đệ nhất, cũng không đơn giản à, trên người hắn, khả năng có thiên đại bí mật. Bất quá, lại có cái nào thiên tài không có bản thân kỳ ngộ. Phó tổng quản cũng chỉ là cảm thán thôi, Đông Thăng Lâu còn chưa bao giờ làm ra một chút có hại danh dự sự tình, trên thực tế chỉ là lần này đấu giá được tiền thuê, kia chính là một con số khổng lồ. Hạ thần hô lên giá cả, cơ hồ là thiên giới, 72 vạn mai nguyên khí thạch, trước đó ngay cả hạ thần bản thân đều không nghĩ đến, sẽ cạnh tranh ra cao như vậy giá cả. Bất quá, số 8 phòng khách quý cũng xuất thủ, đây là một cái hơi có vẻ giàn mua, có chút khàn khàn thanh âm. 90 vạn nguyên khí thạch. Trực tiếp liền tăng lên 20 vạn nguyên khí thạch, cái này cũng hiện ra hắn nhất định phải được quyết tâm, mà cái này cũng có thể là số 8 khách quý có khả năng ra cao nhất giá tiền. Đấu giá sư lập tức hô, còn có ai ra cao hơn giá cả. Hạ thần nhíu mày, bất quá lại mày may không thèm để ý, tiếp tục mở miệng nói, 91 vạn nguyên khí thạch. Số 8 khách quý trầm mặc, cái này đã vượt ra khỏi hắn cực hạn, mà cái khác phòng khách quý cũng đều trầm mặc, dạng này giá cả, rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 91 vạn mai nguyên khí thạch, thậm chí cũng có thể làm cho một vị tinh luyện sư làm bản thân lượng chế tạo một kiện bảo khí. Nếu như đơn độc mua sắm, thậm chí có thể mua sắm mấy món bảo khí, nhưng bây giờ, một viên nho nhỏ tiên thiên đan, lại thế mà bán ra khủng bố như vậy giá trên trời. Đối với khí toàn cảnh trở lên cường giả tới nói, chỉ là tiên thiên đan, thậm chí đều cảm thấy không đáng một vạn mai nguyên khí thạch, bởi vì đối bọn họ căn bản là vô dụng, nhưng đối với luyện thể võ giả tới nói, này lại là một cái hy vọng. Một cái trở thành chân chính tu hành giả hy vọng, vì cái này hy vọng, bỏ ra lại lớn đại giới đều cũng không tiếc. Bởi vậy, có người thậm chí suy đoán, số 5 phòng khách quý bên trong là một vị luyện thể võ giả, bất quá một vị luyện thể võ giả có thể tùy ý hào trịch hơn 100 vạn nguyên khí thạch. Mọi người càng nguyện ý tin tưởng, viên này tiên thiên đan là số 5 khách quý mua được đưa cho thân cận vãn bối lễ vật. Tốt, 91 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, chúc mừng số 5 khách quý, viên này tiên thiên đan về số 5 khách quý tất cả. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, viên này tiên thiên đan cuối cùng vẫn là đã rơi vào hạ thần trong tay, hạ thần ở trong phòng khách quý cũng rốt cục có thể hơi hơi nuối lòng khẩu khí. Đợi đến thị nữ đem tiên thiên đan đưa tới sau, hạ thần càng là cảm xúc bành trướng, có một hạt này tiên thiên đan, hắn liền có nắm chắc ngưng tụ ra khí toàn. Tiên thiên đan tăng thêm khí toàn đan, hơn nữa hạ thần còn có thể tiến nhập đến Đông Thiên các nguyên khí trận, thậm chí nếu như nguyên khí không đủ. Hạ thần còn có nguyên khí phi thường nồng đậm lại tinh thuần trung phẩm nguyên khí thạch có thể sử dụng. Bởi vậy, nhiều như vậy có lợi điều kiện chung vào một chỗ, hạ thần chỉ cần đem chi tiết chuẩn bị kỹ càng, hắn thậm chí có 8 thành trở lên nắm chắc, có thể thành công ngưng tụ khí toàn, bước vào chân chính tu hành giả con đường. Chương 119, Tinh thần bảo đỉnh. Đông Thăng Lâu đấu giá hội, theo lấy nguyên khí đan bị hạ thần đập tới sau, trên thực tế liền cũng đã kết thúc, lần đấu giá hội này tổng ngạch đạt đến 500 vạn nguyên khí thạch trên dưới. Có thể xưng Đông Thăng Lâu nhiều lần đấu giá hội số 1, có thể nói là phi thường thành công. Bởi vậy, Đông Thăng Lâu tất cả mọi người, liền bao quát thị nữ, hạ nhân, cũng đều vui vẻ ra mặt, lần đấu giá hội này tổ chức được thành công như vậy, bọn hắn cũng đều sẽ có ban thưởng. Ở đại sảnh bên trong người dẫn đầu rời đi, về phần phòng khách quý bên trong khách quý, bởi vì các khách quý giữ bí mật tính, bởi vậy, kỳ thật phòng khách quý bên trong có đơn độc một đầu thông đạo, theo lấy thị nữ từ nơi này đầu bí ẩn trong thông đạo rời đi, liền đi tới Đông Thăng lâu lầu một đại sảnh, căn bản liền không có người biết rõ ai là khách quý. Hạ thần công tử, mời theo lão hủ đi vào một lần. Hạ thần vừa mới đến đại sảnh, phó tổng quản liền đến trước mặt hắn, một bộ thâm ý sâu sắc ánh mắt. Hạ thần nhẹ gật đầu, đi theo phó tổng quản tiến vào một gian ẩn nấp trong phòng, phó tổng quản lập tức mở miệng nói ra, lão hủ trước hướng công tử chúc mừng, lần này thu hoạch thế nhưng là có phần phong phu a. Phó tổng quản đương nhiên biết rõ hạ thần thân phận, chiếm được Ngô Đồng Mục cùng Nguyên Khí Đan, dạng này đại thủ bút cho dù là phó tổng quản cũng giật mình. Hạ thần cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, không biết phó tổng quản có chuyện gì. Phó tổng quản cũng thu hồi tiếu dung, thần sắc có chút trang nghiêm, cũng nhẹ giọng nói ra, kỳ thật cũng không cái gì đại sự, công tử hôm nay ở đấu giá hội phía trên hào sảng như vậy, lão hủ cũng có chút giật mình. Bất quá chúng ta Đông Thăng lâu vẫn là muốn cùng công tử làm cái giao dịch, ngày sau công tử nếu có thể luyện ra bảo khí, muốn bán ra mà nói, có thể nhất định muốn nhớ kỹ chúng ta Đông Thăng lâu, về phần giá cả, nhất định sẽ nhường công tử hài lòng. Hạ thần hơi kinh ngạc, nghe phó tổng quản trong lời nói ý tứ, tựa hồ cũng đã có thể khẳng định hạ thần có thể trở thành tinh luyện sư, đồng thời luyện chế ra bảo khí, ở đấu giá hội bắt đầu trước đó, bọn họ nhưng không có như thế khẳng định. Bất quá, hạ thần cũng không có cự tuyệt, ngày sau nếu thật có không quá cần bảo khí, hắn ngược lại là có thể cân nhắc một cái Đông Thăng lâu. Dù sao, hôm nay Đông Thăng lâu đấu giá đã để hạ thần kiến thức đến, đưa vào đấu giá hội phía trên bảo vật, thật là không thua thiệt, thậm chí có thể bán ra rất đắt đỏ giá cả. Ngày sau ta nhất định cân nhắc, tốt, ta có việc trước tiên ly khai. Hạ thần đứng dậy, chuẩn bị quay người rời đi. Phó tổng quản vội vàng đứng dậy đưa tiễn, hắn sở dĩ làm ra cái này quyết định, kỳ thật vẫn là xem ở hạ thần bây giờ cũng đã vô tới nguyên khí đan, mà có nguyên khí đan, hạ thần thì có rất lớn khả năng trở thành khí toàn cảnh cường giả. Hơn nữa, hạ thần lại là kim bằng trưởng lão thân truyền đệ tử, nói không chừng thật có thể luyện chế ra bảo khí, trở thành chân chính tinh luyện sư, mà hiện tại cùng một vị tinh luyện sư giao hảo, vậy khẳng định là chỗ tốt quá nhiều. Phải biết, tinh luyện sư thế nhưng là giàu có nhất một loại người, tiện tay luyện chế ra một kiện bảo khí, liền có thể toát ra đắt đỏ giá cả, dẫn tới vô số người tranh đoạt. Phó tổng quản tự mình đem hạ thần đưa ra Đông Thăng lâu, nhìn qua hạ thần dần dần đi xa bóng lưng, phó tổng quản biết rõ, hạ thần chuyến đi này, lần sau lại đi tới Đông Thăng lâu thời điểm, chỉ sợ liền không còn là luyện thể võ giả, rất có thể là một vị chân chính khí toàn cảnh tinh luyện sư. Nam. Hạ thần rời đi Đông Thăng lâu, trên đường đi ngược lại là rất bình tĩnh, chờ hắn về tới Thanh Liên phong phía trên lúc, lại đã sớm có một tên hạ nhân đang chờ đợi hắn. Hạ nhân nhìn thấy hạ thần sau, cấp bách vội vàng nói, thiếu chủ nhân, kim bằng trưởng lão trở về, nhường thiếu chủ đi một chuyến luyện khí thất. A, sư tôn trở về. Hạ thần hơi sững sờ. Sư tôn kim bằng trưởng lão rời đi Thanh Liên phong đã có một đoạn thời gian, liền hạ thần cũng không biết kim bằng trưởng lão đến cùng đi chỗ nào, hiện tại thế mà trở về. Ta lập tức đi ngay. Hạ thần lập tức khởi hành, hướng về luyện khí thất đi đến. Rất nhanh, hạ thần đi tới luyện khí thất, trống trải luyện khí thất bên trong chỉ có một đạo quen thuộc thân ảnh, quả nhiên là sư tôn kim bằng trưởng lão trở về, hạ thần cung kính hô, sư tôn. Kim bằng trưởng lão ăn mặc một thân trường bào màu lam, nghe được hạ thần thanh âm sau xoay người lại. Ánh mắt ở hạ thần trên người đánh giá, càng xem càng là an ủi. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, hạ thần, không nghĩ đến ta đi ra một chuyến, ngươi liền cho ta lớn như vậy một kinh hỉ, ngoại môn thi đấu đệ nhất, còn đem một bộ huyền giai trung phẩm võ kỹ đều tu luyện tới đại thành, ha ha, thực sự là cho là sư trưởng mặt. Không sai, vi sư phi thường hài lòng. Kim bằng trưởng lao sát thực thật cao hứng, không nghĩ đến trở về một chuyến, liền thêm ra lớn như vậy niềm vui bất ngờ, ngoại môn thi đấu đệ nhất. Vậy liền mang ý nghĩa, hiện tại hạ thần thế nhưng là hàng thật giá thật chúng ta đệ nhất nhân. Mà dĩ vãng đông thiên các ngoại môn đệ nhất nhân, cơ hồ dục tám thành trở lên đều cuối cùng ngưng tụ khí toàn, trở thành khí toàn cảnh cường giả. Hạ thần mặc dù là chuẩn tinh luyện sư, nhưng kim bằng trưởng lão lại như thế nào không hy vọng hạ thần có thể ở trên tu hành nhất đạo đi được càng xa. Huống chi, tinh luyện sư vốn liền là đông đảo tu hành chi đạo một bộ phận, luyện chế ra cường đại bảo khí, cũng chỉ là muốn ở trên tu hành chi lộ càng thêm thuận lợi thôi. Bởi vậy, mắt thấy bản thân thân truyền đệ tử lấy được như thế lóa mắt thành tích, kim bằng trưởng lão tự nhiên thật cao hứng. Bất quá, ngươi hiện tại còn không muốn lo lắng ngưng tụ khí toàn, cần làm được vạn vô nhất thất, lại đem chi tiết chuẩn bị kỹ càng, lần này vi sư cũng mang cho ngươi kiện đồ tốt, hẳn là đối ngươi ngưng tụ khí toàn có chút trợ giúp. Sau đó, kim bằng trưởng lão từ bách bảo nang bên trong móc ra một cái trắng loãng bình sứ, cũng cười nói ra, đây là vi sư dùng một chút luyện khí tài liệu. Từ hỏa man tông bên trong một vị luyện đan đại sư trong tay đổi lấy bồi nguyên đan, ngươi ăn vào sau, có thể khiến đan điền càng kiên cố hơn, cho dù khí toàn tan tác, cũng vô pháp tách ra người đan điền, cùng lắm thì lần sau lại một lần nữa ngưng tụ khí toàn thôi. Bồi nguyên đan. Hạ thần nhận lấy bình sứ, nhìn xem trong bình sứ một viên đan dược, hạ thần trong lòng phi thường cảm động, này bồi nguyên đan tuy không bằng tiên tiên đan chân quý như vậy, nhưng là không kém hơn khí toàn đan. Bồi nguyên đan tên như ý nghĩa, ăn vào sau có thể cố bản bồi nguyên, khiến đan điền càng thêm vững chắc, cơ hồ liền miễn đi đám võ giả trùng kích khí toàn cảnh nỗi lo về sau. Dù sao, võ giả trùng kích khí toàn cảnh, một khi thất bại, cái kia khí toàn tán loạn, liền có khả năng chấn thương đan điền, một khi đả thương đan điền, vậy liền cơ hồ là đả thương căn cơ, vĩnh viễn cũng vô pháp lại ngưng tụ khí toàn. Bởi vậy, võ giả ngưng tụ khí toàn mới có thể phi thường cẩn thận, một khi thất bại, rất khả năng khí toàn tán loạn liền sẽ xúc phạm tới đan điền. Nhưng có bồi nguyên đan, cơ hồ có thể khiến cho đan điền vững chắc gấp một lần, thậm chí càng nhiều, không cần lại lo lắng tán loạn khí toàn xúc phạm tới đan điền, cho dù ngưng tụ khí toàn thất bại, như vậy cũng có cơ hội lần tiếp theo lại tiếp tục ngưng tụ khí toàn. Một mai này bồi nguyên đan giá trị, mảy may không ở dưới khí toàn đan. Hạ thân biết rõ, mặc dù sư tôn Kim Bằng trưởng lão nói nhẹ nhõm, chỉ dùng một chút bảo khí vật liệu đi trao đổi, nhưng bậc này chân quý đan dược, đồng dạng vật liệu lại có thể trao đổi. Nhất định là Kim Bằng trưởng lão bỏ ra giá rất lớn, mới có thể lấy được. Tạ ơn sư tôn. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hơi có chút kích động nói ra. Ha ha, hạ thần, ngươi nếu có thể ngưng tụ khí toàn, trở thành khí toàn cảnh cường giả, liền là vi sư cao hứng nhất sự tình. Bất quá mặc dù có bồi nguyên đan, ngươi ngưng tụ khí toàn cũng phải cực kỳ thận trọng, nhớ lấy. Hạ thần nhẹ gật đầu, cho dù hắn bây giờ có tiên thiên đan, khí toàn đan, cùng bồi nguyên đan, lại tăng thêm đủ loại có lợi điều kiện, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện ngưng tụ khí toàn, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng, vạn phần cẩn thận phía dưới, mới có thể ngưng tụ khí toàn. Hạ thần có chút hiếu kỳ sư tôn đến cùng đi địa phương nào, dù sao Kim Bằng trưởng lão bình thường đều ngốc ở trên Thanh Liên Phong, rất ít đi ra ngoài, lần này lại đi ra dài như vậy thời gian. Sư tôn, ngài lần này ra ngoài làm sao thời gian dài như vậy? Hạ thần nhẹ giọng hỏi. Kim Bằng trưởng lão nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, cười nói ra, ngươi không hỏi ta cũng muốn cùng ngươi thương lượng, lần này ta ra ngoài muốn đi Liên Vân Phái, tính cả ta Đông Thiên các cái khác 9 tên tinh luyện sư, hết thể 10 tên tinh luyện sư, đều đi Liên Vân Phái. Không chỉ có là ta Đông Thiên các, còn có Hỏa Man Tông, Hàn Băng vực tinh luyện sư đều đi Liên Vân Phái. Chúng ta Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực tinh luyện sư tề tụ một đường, ngoại trừ giao lưu luyện khí kinh nghiệm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là xác định từ năm nay bắt đầu, mỗi 5 năm tổ chức một lần luyện khí đại tái. Nay luyện khí đại tái bất kể là chúng ta tứ đại ngũ tinh cấp thế lực, hay là cái khác tán tu tinh luyện sư, chỉ cần là tuổi tác ở 30 phía dưới tinh luyện sư, đều có thể dự thi. Nếu như biểu hiện xuất sắc, đứng hàng tiền mâu tinh luyện sư, còn sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng. Mà đi qua tứ đại tông môn thương lượng, giới thứ nhất luyện khí đại tái liền định ở Liên Vân Phái, sau đó mỗi một giới đổi một cái tông môn chủ sự, đồng thời này giới thứ nhất luyện khí đại tái thời gian, liền đặt ở một năm sau. Vi sư ý tứ, tự nhiên là hy vọng ngươi tham gia, này luyện khí đại tái ban thưởng, có thể liền vi sư đều trông mà thèm không thôi, đáng tiếc vi sư tuổi tác cũng đã vượt qua hạn định, nếu không mà nói, cũng nhất định phải đi dự thi thử một cái. Luyện khí đại tái. Hạ thần trong mắt lóe lên một tia dị sắc, không nghĩ đến lần này sư tôn muốn đi Liên Vân Phái, đây chính là Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực một trong. Đệ tử toàn bằng sư tôn an bài. Hạ thần tự nhiên cũng là hy vọng đi tham gia luyện khí đại tái, bất quá hắn hiện tại liền một kiện bảo khí đều không có luyện chế thành công qua, thậm chí đều không phải chân chính tinh luyện sư, lại như thế nào tham gia đại tái. Tựa hồ biết rõ hạ thần nghi hoặc, Kim Bằng trưởng lão nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi, hạ thần. Ngươi cũng đã tu luyện rất nhiều phong ấn thuật, hơn nữa ý thức lực cũng không yếu, đồng thời còn tinh thông luyện khí, tự tay luyện chế ra qua tuyệt phẩm phàm khí. Bởi vậy, ta cảm thấy ngươi cũng đã đầy đủ một mình luyện chế ra bảo khí năng lực, chỉ là khuyết thiếu điều kiện thôi. Bất quá không sao cả, ta sẽ ở 3 ngày sau, để ngươi chính thức luyện chế một kiện bảo khí, đến lúc đó ta sẽ mời Đông Thiên các tất cả tinh luyện sư, còn có một chút nội môn trưởng lao đến đây xem lễ, nếu như ngươi có thể chân chính luyện chế ra một kiện bảo khí. Vậy ngươi cũng liền xem như xuất sư, vi sư cũng không cái gì đồ vật có thể lại truyền thụ cho ngươi. Sư tôn, ta thực sự có thể một mình luyện chế bảo khí. Hạ thần lấy làm kinh hãi, hắn nguyên bản coi là còn muốn thời gian rất lâu Kim Bằng trưởng lão mới có thể nhường hắn thử nghiệm luyện chế bảo khí, không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Kim Bằng trưởng lão bình tĩnh nói ra, ngươi ở trên luyện khí là có thiên phú, hơn nữa ngươi ý thức lực không yếu, phong ấn thuật cũng tu luyện dài như vậy thời gian. Vi sư cũng đã không có lý do gì lại ngăn cản ngươi thử nghiệm luyện chế bảo khí. Đây là ngươi cần phải trải qua một đạo hạm, nếu là có thể vượt qua, vậy ngươi liền là chân chính tinh luyện sư, vi sư cũng sẽ phi thường an ủi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian làm chuẩn bị. Lần này vi sư để ngươi luyện chế bảo khí gọi là Tĩnh Thần Bảo Đỉnh, là một kiện phụ trợ tính chất bảo khí, có thể trở thành một chút phòng hộ trận pháp trận nhãn bảo vật, hơn nữa còn có thể an thần tinh khí, nhiều tu hành có nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, rất nhiều tu hành giả động phủ bên trong đều có dạng này bảo khí, đây cũng là có chút đơn giản một kiện hạ phẩm bảo khí, vi sư biết dành cho ngươi vật liệu, còn có cặn kẽ luyện chế bảo khí trình tự. Về phần nên dùng cái gì phong ấn thuật, nên sử dụng cái gì tụ hồn đồ, liền được ngươi bản thân suy nghĩ. 3 ngày sau, Đông Thiên các bên trong tinh luyện sư cùng một chút nội môn trưởng lão liền sẽ đi tới Thanh Liên Phong, quan sát ngươi lần thứ nhất luyện khí, vi sư cũng hy vọng ngươi có thể thành công luyện ra Tĩnh Tâm Bảo. Hình, nhường Thiên Phiến Lao Nhi nhìn xem, ta đệ tử, nhất định sẽ là một vị vĩ đại tinh luyện sư. Kim Bằng trưởng lão còn băn khoăn lúc trước hắn cùng với Thiên Phiến trưởng lão ở giữa đồ ước, nay tranh cường háo thắng tính tình vẫn không thay đổi. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, kềm chế nội tâm kích động tâm tình, thần sắc ngưng trọng nói ra, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không cho sư tôn thất vọng. Tốt, đây là vi sư vì ngươi chế định luyện chế Tĩnh Thần Bảo Đỉnh cặn kẽ trình tự, ngươi xuống dưới hảo hảo nhìn xem, cũng xem như sớm làm chuẩn bị, 3 ngày sau đó, vi sư muốn gặp được ngươi ở xem lễ khách quý trước mặt, thành công luyện chế ra Tĩnh Thần Bảo Đỉnh. Nói xong, Kim Bằng trưởng lão liền phất phất tay, Hạ Thần cũng cung kính nhận lấy sư tôn vì hắn chuẩn bị luyện chế Tĩnh Thần Bảo Đỉnh một chút tư liệu, sau đó liền cấp tốc quay người rời đi luyện khí thất. Chương 120, thượng phẩm bảo khí. Hạ Thần trở lại tiểu viện bên trong, bắt đầu xem xét nổi lên luyện chế Tĩnh Thần Bảo Đỉnh cặn kẽ trình tự, đây là phi thường mấu chốt. Chỉ có luyện chế ra một kiện chân chính bảo khí, mới được xưng tụng là tinh luyện sư, Hạ Thần vì một ngày này, đã đợi thật lâu, hiện tại rốt cục có thể được như nguyện. Bất quá, muốn làm được vạn vô nhất thất cũng không dễ dàng, mặc dù Tĩnh Thần Bảo Đỉnh cũng không tính cỡ nào khó khăn bảo khí, nhưng chung quy là bảo khí, cùng Hạ Thần trước kia luyện chế qua phàm khí hoàn toàn không giống. Cần dính đến dùng cái nào tụ hồn đồ, cần dùng cái dạng gì phong ấn thuật chờ chút, này cũng cần Hạ Thần bản thân suy nghĩ. Mà cái này là trở thành tinh luyện sư tất đi quá trình. Lúc đầu Hạ Thần còn chuẩn bị điều trị thân thể, nhường thân thể đi đến trạng thái tốt nhất, bắt đầu tốt trùng kích khí toàn cảnh, bất quá bây giờ muốn luyện chế bảo khí, tự nhiên muốn trước buông xuống một chút, hiện tại tất cả mọi chuyện đều không có luyện chế Tĩnh Thần Bảo Đỉnh trọng yếu. Còn có 3 ngày thời gian, thế là Hạ Thần liền đem bản thân nhốt ở tiểu viện bên trong. Bắt đầu dốc lòng nghiên cứu Tĩnh Thần Bảo Đỉnh luyện chế phương pháp, đem đủ loại chi tiết phỏng đoán đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Nam. 3 ngày thời gian, Đông Thiên các cao tầng liền nghe được một cái tin tức, Kim Bằng trưởng lao thân truyền đệ tử, sẽ ở 3 ngày sau chính thức bắt đầu luyện chế bảo khí, một khi thành công, kia chính là chân chính tinh luyện sư, đồng thời cũng là Đông Thiên các 11 vị tinh luyện sư. Tinh luyện sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho dù có nhiều như vậy tài nguyên, Đông Thiên các cũng mới vẹn vẹn chỉ có 10 tên tinh luyện sư thôi. Bình thường mấy chục năm đều không nhất định có thể gia tăng một vị, hiện tại lại có thể sẽ sinh ra 11 vị tinh luyện sư, Đông Thiên các rất nhiều trưởng lão tự nhiên là nghe tiếng mà động. Bất quá, đi qua một phen nghe ngóng mới biết được, Kim Bằng trưởng lão chỉ mời cái khác vào chỗ tinh luyện sư, cùng nội môn bên trong một bộ phận trưởng lão đi trước xem lễ, còn lại trưởng lão cho dù có lòng muốn đi nhìn một chút, nhưng không có thu đến mời, cũng không thể mặt dạn mày dày đi Thanh Liên Phong, thế là ngược lại có chút tiếc nuối. Nhưng cũng có một chút trưởng lao ở mật thiết chú ý tin tức này, một khi Hạ Thần nếu là thật sự trở thành tinh luyện sư, những cái này trưởng lão có thể liền sẽ hưng phấn, thậm chí trước giờ chuẩn bị một chút lễ vật, đi bái phòng Hạ Thần, có lẽ có thể cùng Hạ Thần giao hảo, ngày sau nhường Hạ Thần vì bọn họ lượng thân chế tạo một kiện bảo khí cũng không phải là không có khả năng. Chân chính cường đại bảo khí, cũng không phải uy lực có bao nhiêu lớn, mà là cần cùng tinh luyện sư điều kiện bản thân phi thường phù hợp, bởi vậy, tài đại khí thô khí toàn cảnh cường giả đều cần tìm tinh luyện sư vì bọn họ lượng thân chế tạo một kiện thậm chí là một bộ bảo khí, như thế khí toàn cảnh cường giả mới là chân chính mạnh đến đáng sợ, có thể đối phó mấy tên đồng cấp cường giả, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Bởi vậy, khí toàn cảnh cường giả, không cái nào không mơ tưởng truy cầu, hy vọng có thể có tinh luyện sư vì bọn họ lượng thân chế tạo một kiện bảo khí. Bất quá, cho dù là Đông Thiên các bên trong trưởng lão, bởi vì luyện chế bảo khí vốn liền phức tạp, chi phí đắt đỏ, lại tăng thêm tinh luyện sư đồng dạng sẽ lựa chọn, bởi vậy, có thể lấy được tinh luyện sư nhóm lượng thân chế tạo bảo khí trưởng lão, càng là giải rác không có mấy. Nếu là Đông Thiên các ra đời 11 vị tinh luyện sư, có lẽ liền có thể lại nhiều 1-2 vị trưởng lão có thể may mắn lấy được lượng thân chế tạo bảo khí. Tóm lại, những cái này trưởng lão cũng đều hy vọng Hạ Thần lần này có thể thành công luyện chế ra bảo khí. Hạ Thần muốn ở 3 ngày sau, chính thức bắt đầu thử nghiệm luyện chế bảo khí sự tình, ở Đông Thiên các cao tầng truyền đi sôi sùng sục. bất quá tầng dưới chốt đệ tử lại không lấy được tin tức gì, dù sao Kim Bằng trưởng lão cũng sẽ không mời tầng dưới chốt đệ tử đến đây xem lễ. Ba ngày thời gian vội vàng mà qua, Đông Thiên các bên trong nhận Kim Bằng trưởng lão mời trưởng lão, càng là không kịp chờ đợi rất sớm liền lên Thanh Liên Phong, giống như vậy xem lễ, mấy chục năm cũng không nhất định có thể gặp được một lần. Thanh Liên Phong phía trên bắt đầu náo nhiệt, có thể nhận mời nhất định đều là Đông Thiên các bên trong cao tầng nhân vật, bởi vậy, Thanh Liên Phong phía trên bọn hạ nhân hầu hạ lên đều vô cùng cẩn thận, sợ chậm trễ những cái này quý khách. Đối với Thanh Liên Phong phía trên náo nhiệt, một mình ở lại ở viện tử bên trong hạ thần, cũng vô cùng bình tĩnh. Ba ngày nay, hắn có thể nói là bận rộn nhất, trong đầu một lần lại một lần hồi tưởng đến luyện chế bảo khí trình tự. Hơn nữa, hắn còn muốn dựa theo bản thân lý giải đi lựa chọn tụ hồn đồ cùng phong ấn thuật, này xác thực rất có tính khiêu chiến, nhưng đây cũng là hắn nhất định phải đi qua một đạo hạm. Rất nhanh, viện tử đến một tên hạ nhân, nàng nhẹ giọng hướng phòng thảo luận nói, thiếu chủ, Kim Bằng trưởng lão nhường ngài có thể khởi hành đi luyện khí thất. Biết. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ sư tôn mời những cái kia quý khách, nhất định cũng đã tới đông đủ, hiện tại liền chờ lấy hắn đi chính thức bắt đầu luyện chế bảo khí. Lần này đối hạ thần cũng là cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể trở thành tinh luyện sư, vậy hắn địa vị khả năng liền có thể nháy mắt tăng lên, xa xa vượt qua nội môn đệ tử, thậm chí so nội môn trưởng lão đều còn muốn tôn quý, trở thành đông thiên các 11 vị tinh luyện sư, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất tinh luyện sư. Hạ thần đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài hạ nhân, gật đầu nói, đi thôi. Sau đó, hắn bình phục lại nỗi lòng, mang theo hạ nhân thẳng đến luyện khí thất. Nam. Đệ tử hạ thần, bái kiến sư tôn cùng các vị trưởng lão. Hạ thần đi tới luyện khí thất lúc, phát hiện trống trải luyện khí thất bên ngoài, cũng đã ngồi đầy mười mấy người, luyện khí thất cùng một gian đại sảnh là tương liên, từ đại sảnh bên trong cũng có thể rõ ràng nhìn thấy luyện khí thất bên trong tình huống. Kim Bằng, đây cũng là ngươi đệ tử hạ thần. Không sai, trước đó vài ngày, ta chính đang bế quan, không biết ngươi đệ tử thế mà dũng chiếm ngoại môn thi đấu đệ nhất, hiện tại còn như thế tuổi trẻ, lại sắp trở thành tinh luyện sư, thực sự là thật đáng mừng, so lão già ta lúc trước mạnh hơn nhiều. Nói chuyện là một tên râu tóc đều trắng lão giả, nhìn bộ dáng tuổi cũng đã rất lớn, bất quá tinh thần đầu ngược lại là rất đủ, hạ thần cũng cho tới bây giờ không có gặp qua. Ha ha, Liêu trưởng lão quá khen rồi, ta đây đệ tử cũng liền qua loa. Hạ thần, mau tới gặp qua Liêu trưởng lão. Hắn thế nhưng là chúng ta Đông Thiên các duy nhất một vị luyện chế ra qua thượng phẩm bảo khí tinh luyện sư. Thượng phẩm bảo khí. Hạ thần trong lòng giật mình, hắn là nghe nói qua Đông Thiên các có thượng phẩm bảo khí, hơn nữa chỉ có một kiện, đó chính là 60 năm phía trước, Đông Thiên các một vị huyền đan lão tổ lấy được thượng phẩm bảo khí Sơn Hà Đồ. Tin đồn cái này Sơn Hà Đồ, một khi tế ra, có thể đem huyền đan lão tổ đều kéo vào đến Sơn Hà Đồ, đây chính là chân chính một kiện trận bảo, uy lực kinh người. Nguyên bản Đông Thiên Các ở Đông Châu tứ đại ngũ tinh cấp thế lực bên trong chỉ là hạng chót tồn tại, liền là bởi vì không có một kiện thượng phẩm bảo khí tọa chấn, nhưng từ khi 60 năm phía trước chiếm được Sơn Hà Đồ sau đó, Đông Thiên Các liền trở thành tứ đại ngũ tinh cấp thế lực trong đó tương đối cường đại thế lực. Hạ thần còn tưởng rằng Sơn Hà Đồ chỉ là Đông Thiên Các huyền đan lão tổ ngẫu nhiên lấy được, không nghĩ đến cư nhiên là Liêu trưởng lão luyện chế đi ra, này cũng không phải bình thường tinh luyện sư có thể làm được. Đồng dạng hạ phẩm bảo khí, chỉ cần một bức tụ hồn đồ, mà trung phẩm tụ hồn đồ thì cần 3 bức tụ hồn đồ, về phần thượng phẩm bảo khí vậy cũng cần 5 bức tụ hồn đồ. Còn có trong truyền thuyết tuyệt phẩm bảo khí, vậy càng là lập tức cần 9 bức tụ hồn đồ, độ khó to lớn, không thể tưởng tượng. Hôm nay hạ thần muốn luyện chế Tĩnh Thần Bảo Đỉnh, cũng chỉ có một bức tụ hồn đồ thôi, nhưng một bộ này tụ hồn đồ, hạ thần cũng không có thành công nắm chắc, lại càng không cần phải nói 3 bức, 5 bức tụ hồn đồ. Vị này Liêu trưởng lão, cũng là hoàn toàn xứng đáng Đông Thiên các đệ nhất tinh luyện sư. Đệ tử bái kiến Liêu trưởng lão. Hạ thần vội vàng cung kính nói ra. Liêu trưởng lão thì nhẹ gật đầu, an ủi nói ra, không sai, không sai, hạ thần, ngươi hôm nay cứ việc buông tay đánh cược một lần, ngươi còn rất trẻ tuổi, có là cơ hội, ngươi hiện tại thành tựu cũng đã so lão phu lúc trước muốn mạnh hơn nhiều. Lão đầu tử ta cũng không biết còn có thể sống mấy năm, Đông Thiên các tương lai, liền nhìn các ngươi. Nói đến đây, hạ thần cảm giác được Liêu trưởng lão nhãn thần bên trong có một tia vẻ tịch liêu. Mà cái khác tinh luyện sư cùng trưởng lão cũng đều là trầm mặc không nói. Lại nhìn lúc này Liêu trưởng lão già nua bộ dáng, hạ thần trong lòng tức khắc hiểu rõ, Liêu trưởng lão đại nạn sợ rằng phải đến. Đồng dạng phổ thông võ giả tuổi thọ, cũng bất quá là vội vàng mấy chục năm thôi, mà khí toàn cảnh cường giả, thì xem như bước vào tu hành giả con đường, bởi vậy, tuổi thọ sẽ tăng lên một đoạn, bất quá cũng không sai biệt lắm là hơn 100 năm, vượt qua 100 tuổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đại nạn tiến đến. Liền phải xem lúc tuổi còn trẻ có hay không ám thương, cùng lúc trước tu luyện lúc có hay không hao phí sinh mệnh tiềm lực chờ chờ. Có chút khí toàn cảnh cường giả có thể sống tới 150-60 tuổi, mà có chút thì 100 tuổi ra mặt liền đại nạn tiến đến chết rồi, bởi vậy, Liêu trưởng lão mình cũng không rõ ràng hắn lúc nào biết đại nạn tiến đến, dù sao hắn hiện tại cũng đã 120 nhiều tuổi, khả năng ngày mai nói không chừng liền sẽ đứng trước đại nạn. Vị này kinh tài tuyệt diễm tinh luyện sư, chung quy là già, sống không được bao lâu thời gian. Mà muốn sống được dài hơn, nhất định phải trở thành huyền đan cảnh cường giả, một khi thể nội ngưng tụ huyền đan, liền có thể tăng thọ 100 năm, nếu như ngưng tụ viên thứ 2 huyền đan, vậy liền có thể lại tăng thọ 100 năm, một mực đến huyền đan cựu trọng, thậm chí có thể tăng thọ 900 năm. Bởi vậy, chỉ có huyền đan lão tổ mới là một cái cường đại thế lực căn bản cam đoan, chỉ cần ra đời huyền đan cảnh lão tổ, cái kia cơ hồ liền có thể cam đoan thế lực kéo dài mấy trăm năm mà không suy. Nhìn xem bầu không khí có chút yêu thương, Kim Bằng trưởng lão liền tiếp lấy hướng hạ thần giới thiệu cái khác trưởng lão, trong đó đại bộ phận đều là tinh luyện sư, còn có hạ thần gặp qua thiên phiến trưởng lão. Đối mặt thiên phiến trưởng lão, Kim Bằng trưởng lão lộ ra dương dương đắc ý, cười nói ra, thiên phiến, lần này ngươi thua định à, ha ha, qua không được bao lâu, ta có thể liền sẽ phía trên ngươi nơi đó, để ngươi cho ta luyện chế một kiện bảo khí. Lúc trước Kim Bằng trưởng lão cùng thiên phiến trưởng lão đổ ước chính là, người nào thua liền phải dựa theo đối phương yêu cầu, vì đối phương luyện chế một kiện bảo khí, mà hiện tại hạ thần đều muốn chính thức luyện chế bảo khí, rõ ràng Kim Bằng trưởng lão đã chiếm cứ ưu thế. Thiên phiến trưởng lão ngược lại cũng không có nhụ chí, khiếp mắt nói ra, tính lao phu nhìn lầm, chật trưởng, hạ thần, lúc trước ngươi làm sao lại bái Kim Bằng trưởng lão vi sư? Nếu như ngươi bái lão phu vi sư, nói không chừng lao phu đều để ngươi trở thành tinh luyện sư. Ha ha, kỳ thật mặc kệ ta cùng với Kim Bằng lão nhi đổ ước như thế nào, ngươi nếu có thể trở thành ta Đông Thiên các 11 vị tinh luyện sư, lão phu cho dù là thua cũng không quan hệ. Đỗ Thiên, lát nữa ngươi có thể hướng hạ thần hảo hảo học một ít, ngươi nhìn ngươi như thế thời gian dài, tu luyện mấy môn phong ấn thuật đều còn cố hết sức. Thiên phiến trưởng lão ngược lại là lộ ra rất đại độ, kỳ thật hắn mặc dù cùng Kim Bằng trưởng lão luôn luôn làm ổn, nhưng hai người quan hệ trên thực tế lại là tốt nhất. Thiên phiến trưởng lão đệ tử, vị kia mập mạp đệ tử Đỗ Thiên, bây giờ cũng đi theo này thiên phiến trưởng lão đến thật dài kiến thức. Nhìn thấy hạ thần sau, hắn ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia vẻ hâm mộ, thấp giọng nói ra, ta sao có thể cùng hạ thần sư huynh so. Hạ thần sư huynh, ngươi thực sự là quá lợi hại, không những thực lực cường đại, dũng đoạt ngoại môn đệ nhất, liền luyện khí cũng lợi hại như vậy. Ta khả năng liền thảm rồi, liền phong ấn thuật cũng mới vẹn vẹn chỉ nắm giữ 3 môn. Hạ thần cười cười, cũng không nói lời nào, hắn cũng có thể nhìn ra được, thiên phiến trưởng lão đối tiểu bản tử Đỗ Thiên còn là phi thường sủng ái, nếu không cũng sẽ không dẫn hắn đến nơi đây. Húng chi, tiểu bàn tử Đỗ Thiên không có cái gì khác phức tạp tâm tư, tập trung tinh thần chỉ ở trên luyện khí, ngày sau trở thành tinh luyện sư cũng là sớm muộn sự tình thôi. Chương 121, Luyện Bảo. Ngoại trừ thiên phiến trưởng lão, hạ thần nhận biết bên ngoài, còn có ngồi ở thượng thủ Đỗ Thiên đại trưởng lão, hạ thần tự nhiên cũng là nhận biết. Lần này Đỗ Thiên đại trưởng lão cũng tới, ở Đông Thiên Các, trên thực tế các chủ rất ít lộ diện, nhất tâm tiềm tu, ngược lại là đại trưởng lão phải xử lý rất nhiều sự tình, bởi vậy. Đại trưởng lão trước mặt người khác xuất hiện số lần liền nhiều hơn. Xem như nơi này duy nhất một vị huyền đan lão tổ, Đỗ Nguyên đại trưởng lão địa vị tự nhiên là cao nhất. Kim Bằng trưởng lão cười giới thiệu nói, hạ thần, vị này đại trưởng lão tin tưởng ngươi cũng đã thấy qua, lần này đại trưởng lão thế nhưng là trong lúc cấp bách, rút sạch đến đây xem lễ. Hạ thần cấp bách vội vàng nói, bái kiến đại trưởng lão. Ngoại trừ bái kiến đại trưởng lão bên ngoài, hạ thần khỏe mắt liếc qua còn liếc về một đạo lạ lâm thân ảnh, đó là một tên dung mạo mỹ lệ, dáng người kiều tiểu nữ tử, nhìn hắn trên người phục sức, hẳn là Đông Thiên các nội môn đệ tử. Bất quá nội môn đệ tử lại xuất hiện ở nơi này, mà lại còn ở Đỗ Nguyên đại trưởng lão bên người, liền không giống tầm thường. Toa toa, mau tới gặp qua Kim Bằng trưởng lão, còn có ngươi sư đệ hạ thần, hắn thế nhưng là dũng chiếm ngoại môn thi đấu đệ nhất, hơn nữa tiến vào chúng ta Đông Thiên các mới vẹn vẹn 1 năm thời gian. Đỗ Nguyên đại trưởng lão hơi hơi cười nói ra, ở sau lưng hắn nữ tử. Tự nhiên là đại trưởng lão gia tộc xuất sắc nhất thiên kiêu Đỗ Toa Toa, nghe được cái tên này, hạ thần lập tức liền nhớ tới ở Đông Thăng lâu số 6 khách quý, lúc trước ở đấu giá hội, số 6 phòng khách quý bên trong liền là Đỗ Toa Toa, hơn nữa còn bởi vì Ngô Đồng Mục, cùng hạ thần cạnh qua giá, bất quá cuối cùng Ngô Đồng Mục hay là bị hạ thần chiếm được. Là ngươi? Đỗ Toa Toa mở to hai mắt, ánh mắt nhìn qua hạ thần, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ kinh nghi. Hạ thần trong lòng giật mình, biết rõ Đỗ Toa Toa khả năng nhận ra hắn. Lúc trước ở đấu giá hội, mặc dù có phòng khách quý ngăn cản, Đỗ Toa Toa không có gặp qua hắn, nhưng hạ thần cũng không có che giấu qua thanh âm, bởi vậy, vẫn là bị Đỗ Toa Toa từ thanh âm bên trong nhận ra được. Đỗ Toa Toa xác nhận ra Hạ Thần, nàng mấy ngày nay vì Đỗ Nguyên đại trưởng lao thọ lễ mà đau đầu không thôi, bởi vậy luôn luôn nhớ tới ở Đông Thăng lâu đấu giá hội phía trên Ngô Đồng Mục. Nếu không phải cái kia thần bí khách quý cùng nàng đấu giá, nàng liền đạt được Ngô Đồng Mục. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ đến, nàng nhắc tới vị kia thần bí khách quý, thế mà liền là trước mắt Hạ Thần. Đối với Hạ Thần, Đỗ Toa Toa ít nhiều cũng hiểu rõ một chút, lần này ngoại môn thi đấu, lấy nghiền ép tính thực lực, trực tiếp cướp lấy đệ nhất, thậm chí còn đánh bại Thạch Giã, có chút chuyện tốt đệ tử, thậm chí đem hắn cùng Cơ Trường Không đánh đồng với nhau. Hơn nữa lần này Kim Bằng trưởng lão mời Đỗ Nguyên đại trưởng lão đến đây xem lễ, vậy cũng chứng minh hiện tại Hạ Thần, nhất định là một tên chuẩn tinh luyện sư, phải biết, hiện tại Hạ Thần liền 20 tuổi đều không có, tuổi trẻ có chút làm cho người khó có thể tin. Hạ Thần gia tộc, cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc thôi, những cái này đều cùng tư liệu cơ bản. Nhưng những cái này cơ bản tư liệu lại không cách nào giải thích Hạ Thần ở Đông Thiên các đấu giá hội phía trên ném một cái thiên kim, lập tức đập ra hơn 100 vạn nguyên khí thạch. Nghĩ tới đây, Đỗ Toa Toa bỗng nhiên đối Hạ Thần cảm thấy hứng thú lên, nàng biết rõ, Hạ Thần cũng không phải nhìn bề ngoài lên đơn giản như vậy. Toa Toa, ngươi biết Hạ Thần? Đỗ Nguyên đại trưởng lão hơi có chút ngoài ý muốn hỏi. Hạ Thần trong lòng căng thẳng, hắn thân phận bị Đỗ Toa Toa nhìn thấu, nếu như đối phương nói ra đấu giá hội phía trên sự tình, chỉ là những cái kia nguyên khí thạch sẽ rất khó giải thích. Mặc dù có sư tôn giữ gìn, sự tình chỉ sợ cũng sẽ tương đối phiền phức. Bất quá, Đỗ Toa Toa lại lập tức cười nói ra, đã từng gặp qua một mặt, khi đó ta không phải biết rõ Hạ Thần sư đệ nguyên lai là một tên chuẩn tinh luyện sư, hiện tại càng là bắt đầu luyện chế bảo khí. Hạ Thần hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, mặc dù không biết Đỗ Toa Toa vì cái gì không có trực tiếp đem đấu giá hội phía trên sự tình nói ra, bất quá chuyện này tất nhiên không lộ ra ánh sáng. Hạ Thần tự nhiên là cầu không được. Hạ sư đệ, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, luyện ra bảo khí. Đỗ Toa Toa ngữ khí bình tĩnh nói ra, nhưng mục quang bên trong lại lộ ra một tia ý vị thâm trường, ngược lại là có chút nghiền ngẫm. Giới thiệu đông đảo quý khách sau, Kim Bằng trưởng lão ngữ khí liền ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, tốt, canh giờ cũng không sai biệt lắm. Hạ Thần, ngươi đi luyện khí thất chuẩn bị bắt đầu luyện chế tinh thần bảo đỉnh a. Hạ Thần nghe vậy cũng sẽ không nói chuyện, cung kính hướng đám người thi lễ một cái sau, liền quay người đi vào luyện khí thất bên trong. Luyện khí thất bên ngoài, đông đảo trưởng lão cũng đều tụ tập ở cùng một chỗ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm luyện khí thất bên trong Hạ Thần. Rất nhiều nội môn trưởng lão cũng không làm sao gặp qua một vị tinh luyện sư luyện chế bảo khí, bởi vậy cũng xem như mở rộng tầm mắt, chằm chằm phi thường cẩn thận. Mà những cái kia tinh luyện sư trưởng lão, nguyên một đám thì nhẹ nhõm, bọn họ tự tay luyện chế qua không biết bao nhiêu bảo khí, đối với luyện khí quá trình là lại cực kỳ quen thuộc. Thiên Phiến trưởng lão đầu tiên mở miệng nói, Kim Bằng, ngươi lập tức liền để Hạ Thần luyện chế tinh thần bảo đỉnh, có phải hay không có chút yêu cầu quá cao? Tinh thần bảo đỉnh mặc dù không tính là phức tạp, nhưng cũng là chân chính bảo khí, hơn nữa còn có trấn áp trận pháp cùng tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, độ khó cũng là có, còn không bằng trước hết để cho hắn luyện chế một chút phù lục, chẳng phải là vạn vô nhất thất. Cái khác tinh luyện sư cũng đều nhẹ gật đầu, trước luyện chế phù lục, cuối cùng lại luyện chế bảo khí, kỳ thật chính là sợ lập tức luyện chế thất bại, hủy bảo khí vật liệu, cho dù là bình thường nhất bảo khí, vật liệu cũng chân quý. Không sao, điểm ấy vật liệu, ta vẫn là có thể tổn thất nổi. Huống chi, Hạ Thần ở trên luyện khí thiên phú là ta đã từng gặp mạnh nhất, ta đối với hắn rất có lòng tin, chư vị liền cẩn thận hãy chờ xem. Lúc này, Kim Bằng trưởng lão ngược lại là nhất có lòng tin một cái. Đám người cũng sẽ không nói thêm cái gì, mà là đem lực chú ý đều tập trung ở trong luyện khí thất, bởi vì Hạ Thần cũng đang bắt đầu chuẩn bị chân chính động thủ luyện chế ra. Lúc này, luyện khí thất bên trong Hạ Thần, nỗi lòng lại cũng có chút khẩn trương, dù sao là lần thứ nhất luyện chế bảo khí, hơn nữa còn có nhiều như vậy tinh luyện sư đang chú ý. Hô! Hạ Thần thật sâu thở ra một hơi, nỗi lòng cũng dần dần bình phục lại, lúc này hắn phảng phất là đặt mình vào ở lúc trước Giang gia nhà xưởng bên trong đồng dạng, lập tức đi về phía một cái to lớn lô đỉnh. Luyện chế bảo khí, đầu tiên cần chú hình, đây là cơ sở nhất, đồng dạng tinh luyện sư bởi vì đều là khí toàn cảnh cường giả, có thể dùng chân khí trực tiếp ở lô đỉnh bên trong chú hình. Phi thường thuận tiện. Mà Hạ Thần mới chỉ là luyện thể võ giả, bởi vậy, này chú hình một bước này, trực tiếp bị Kim Bằng trưởng lão đại lao, đây đối với một tên chân chính tinh luyện sư, trên thực tế không có gì ảnh hưởng, cho dù là một chút phổ thông luyện khí sư, chỉ cần tiêu phí chút thời gian, cũng có thể tùy tiện chú hình. Mấu chốt là ở đằng sau, Hạ Thần trực tiếp từ lô đỉnh bên trong lấy ra một phương đại đỉnh, phía trên ngoại trừ một chút phổ thông hình dáng trang sức bên ngoài, liền không có cái khác chỗ đặc biệt. Tựa hồ thoạt nhìn liền là một kiện phổ thông đại đỉnh. Bất quá Hạ Thần lại biết rõ, cái này nhìn như phổ thông đại đỉnh, hắn vật liệu lại phi thường không phải phổ thông, đây là đặc biệt bảo khí vật liệu, hiện tại trọng yếu nhất là muốn lựa chọn tụ hồn đồ, hơn nữa muốn đem tụ hồn đồ phong ấn kim bảo khí, đây mới là trọng yếu nhất. Một khi lựa chọn tụ hồn đồ không đúng, vậy kiện này bảo khí rất khả năng liền phát đạt không đến hiệu quả dự trù, nếu như phong ấn thuật cũng lựa chọn sai lầm, hoặc là phong ấn không đủ, như vậy tụ hồn đồ liền sẽ phá vỡ phong ấn, đến lúc đó bảo khí tự nhiên cũng liền phế đi. Hạ thần ở Thanh Liên Phong 3 ngày thời gian, minh tư khổ tưởng thật lâu, rốt cục mới đã chọn một bức cửu liên đồ tụ hồn đồ. Bộ này cửu liên đồ chủ yếu tác dụng liền là tĩnh tâm ngưng thần, phi thường phù hợp tinh thần bảo định. Sau đó, hạ thần liền đem tụ hồn thạch cầm đi ra, ý thức lực nháy mắt phát động, tụ hồn thạch bên trong tụ hồn đồ mãnh liệt phóng thích ra ngoài. Ông! Ở trong mắt tinh luyện sư, luyện khí thất bên trong đống nhiên nở rộ mở một đóa to lớn liên hoa, nhưng ngay sau đó, hạ thần thi triển phong ấn thuật, hóa thành một đầu đại thủ, hung hăng đem liên hoa một trường vỗ xuống, hung hăng phong ấn ở trên chiếc đỉnh lớn. Những cái kia phổ thông trưởng lão không có ý thức lực, mặc dù không cách nào nhìn thấy liên hoa, nhưng lại có thể nhìn thấy giờ phút này trên chiếc đỉnh lớn xuất hiện từng mai thần bí phù văn, cái kia đại biểu hạ thần đã đem cửu liên đồ phong ấn tiến vào tĩnh thần bảo đỉnh. Sau đó, hạ thần càng là ý thức lực không ngừng hướng tĩnh thần bảo đỉnh phía trên thi triển phong ấn thuật, từng đạo phong ấn thuật đánh lên, toàn bộ trên chiếc đỉnh lớn quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Kim bằng trưởng lão cũng cực kỳ kích động, trên mặt hắn lộ ra một tia hài lòng tiêu dung. Bởi vì hạ thần lựa chọn tụ hồn đồ, cùng thi triển phong ấn thuật, đều không có vấn đề gì, hơn nữa hắn khổng lồ ý thức lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ lấy hạ thần thi triển phong ấn thuật. Bởi vậy, hạ thần lần này luyện chế tĩnh thần bảo đỉnh, cơ hồ cũng đã hoàn thành hơn phân nửa, hơn nữa không có nửa phần sai lầm, không có ngoài ý muốn, một kiện mới bảo khí chấp nhận này sinh ra. Thiên phiến trưởng lao dẫn đầu mở miệng tán thán nói, Kim Bằng, thực sự là chúc mừng ngươi, hạ thần thực sự là một tên thiên sinh tinh luyện sư a. Ý thức lực như thế hùng hậu, nghe nói cũng luyện thành ngươi cựu trọng thế giới đệ nhất trọng, khó trách ý thức lực cường đại như vậy. Hơn nữa lựa chọn tụ hồn đồ, đối phong ấn thuật vận dụng đều không có vấn đề gì, hắn nếu không thành tinh luyện sư, vậy liền không ai có thể xưng được tinh luyện sư. Ha ha, ta thua, bất quá ta cũng không phải thua ở trên tay ngươi, là thua ở hạ thần trên tay. Thiên phiến trưởng lão nhận thua, nhìn thấy hạ thần như thế thuần thục thi triển phong ấn thuật, đem tụ hồn đồ phong ấn ở trong đại đỉnh, hắn liền biết rõ. Này tĩnh thần bảo đỉnh luyện chế, kỳ thật cũng đã không có gì huyền nhiệm. Chúc mừng Kim Bằng trưởng lão, mừng đến giai đồ à, ngày sau các ngươi sư đồ đều là tinh luyện sư, quả nhiên là chúng ta Đông Thiên Các may mắn, cũng là một đoạn giai thoại. Như thế tuổi trẻ tinh luyện sư, ở chúng ta Đông Thiên Các, thậm chí là toàn bộ Đông Châu cũng là cái thứ nhất à. Rất nhiều tinh luyện sư trưởng lão đều trước giờ hướng Kim Bằng trưởng lão chúc mừng, bọn họ đều biết rõ, luyện chế bảo khí khó khăn nhất một cửa, đã bị hạ thần xông qua, cũng chỉ chờ phong ấn vững chắc. Như vậy tinh thần bảo đỉnh liền luyện thành. Kim Bằng trưởng lão cũng liên tục gật đầu, đối hạ thần càng hài lòng đến cực điểm, hạ thần có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành tinh luyện sư, cũng không ngủng hắn trước đó như vậy nghiêm khắc yêu cầu hạ thần. Hơn nữa, bọn họ sư đồ đều là tinh luyện sư, ở trong Đông Thiên Các cũng xác thực được xưng tụng là một đoạn giai thoại. Bất quá, ngay ở đám người đều ở ăn mừng lúc, hạ thần cũng không có kết thúc, bàn tay hắn lật một cái, trong lòng bàn tay thế mà lần nữa xuất hiện một mai tụ hồn thạch. Chờ chút, hạ thần đây là bước thứ hai tụ hồn đồ. Chẳng lẽ hạ thần lại muốn lại phong ấn vào một bức tụ hồn đồ? Nhìn thấy hạ thần động tác, trong lúc nhất thời, bao quát Kim Bằng trưởng lao ở bên trong, tất cả tinh luyện sư sắc mặt đều đại biến, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm luyện khí thất bên trong hạ thần. Chương 122, nguyên khí chợt đỉnh. Hạ thần trong tay, sắc thực xuất hiện cái thứ hai tụ hồn thạch, hơn nữa ở trong tụ hồn thạch, thật có bức thứ hai tụ hồn đồ. Nhìn thấy hạ thần dạng này cử động, ở đây tất cả tinh luyện sư đều biết rõ hạ thần muốn làm cái gì, hắn đây là muốn ở trong tinh thần bảo đỉnh khắc xuống hai bức tụ hồn đồ. Đồng dạng hạ phẩm bảo khí, đồng dạng cũng liền chỉ có một bức tụ hồn đồ, uy lực tự nhiên không tính là mạnh bao nhiêu, mà một khi khắc vào hai bức tụ hồn đồ, vậy dĩ nhiên lại không giống vậy, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, một bức tụ hồn đồ hơi dễ dàng chút, bởi vì không có cái gì xung đột, nhưng hai bức tụ hồn đồ, nếu như không có nắm chắc tốt, như vậy không những cần càng nhiều phong ấn thuật dùng để phong ấn tụ hồn đồ, hơn nữa hai bức hoàn toàn khác biệt tụ hồn đồ, thậm chí còn có xung đột, cuối cùng dẫn đến bảo khí luyện chế thất bại. Bởi vậy, đồng dạng không có nắm chắc tinh luyện sư là không dám tùy ý gia tăng tụ hồn đồ. Hạ thần mới lần thứ nhất luyện chế bảo khí, thế mà liền dám trực tiếp phong ấn hai bức tụ hồn đồ, này thật sự là quá mức mạo hiểm, quá mức lớn mật, cho dù là Kim Bằng trưởng lão, cũng là giật nảy cả mình. Quá mạo tiến, tiểu tử này chẳng lẽ không biết lập tức phong ấn hai bức tụ hồn đồ có bao nhiêu nguy hiểm sao? Kim Bằng trưởng lão mặt tâm trầm, trong lòng có chút tức giận, hắn trước đó có thể không nghĩ đến, hạ thần thế mà sẽ ở trong tinh thần bảo đỉnh phong ấn hai bức tụ hồn đồ. Mà thiên phiến trưởng lão mục quang bên trong lại lập lòe một tia quang mang kỳ lạ, lúc này cũng không có cùng Kim Bằng trưởng lão tranh cường háo thắng nhậm thịt, mà là ngự khí ngưng trọng nói ra, Kim Bằng, ngươi đừng nội, nói không chừng hắn thật có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Kinh hỉ, có thể có cái gì kinh hỉ? Hắn mới lần thứ nhất luyện chế bảo khí, nếu như chỉ phong ấn một bức tụ hồn đồ, thế thì cũng được, nhưng nếu là phong ấn hai bức tụ hồn đồ, lấy hắn ý thức lực, chỉ sợ cũng là có chút miễn cưỡng. Một khi có cái gì dị thường, hắn luyện chế tinh thần bảo đỉnh, nhất định thất bại, hóa thành một đống phế phẩm. Kim Bằng trưởng lão trầm thấp lấy thanh âm nói ra, hắn ngược lại là không sợ lãng phí chân quý bảo khí vật liệu, mà là sợ hạ thần bởi vì luyện chế bảo khí thất bại mà nản lòng thoái chí, đến lúc đó chỉ sợ cũng thật không cách nào trở thành tinh luyện sư. Bởi vậy, ở Kim Bằng trưởng lão nhìn đến, hạ thần to gan như vậy, thật sự là được không bù mất. Thiên phiến trưởng lão thì hơi hơi lắc lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia tiếu dung, thần bí nói ra, à, ta ngược lại không nhìn như vậy, hạ thần mỗi lần đều ngoài dự liệu, nói không chừng lần này cũng có thể có kỳ tích, chúng ta vẫn là trước chờ chút, nhường hắn hoàn thành sau cùng thuế biến a. Kim Bằng trưởng lão cũng không biện pháp, ở bảo khí còn không có luyện chế thành công phía trước, là kiêng kỵ nhất quấy rầy, bởi vậy, hắn cũng không dám thật lên tiếng quát bảo ngưng lại hạ thần cách làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hạ thần bắt đầu phong ấn bức thứ hai tụ hồn đồ. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần chú ý hạ thần, mà lúc này luyện khí thất bên trong hạ thần lại lộ ra rất bình tĩnh, mặc dù hắn không biết bên ngoài sư tôn đám người nhìn thấy ở trong tay hắn bức thứ hai tụ hồn đồ biết cái gì biểu lộ, nhưng hắn biết rõ, nhất định sẽ không hài lòng. Lần thứ nhất luyện chế bảo khí liền phong ấn hai bức tụ hồn đồ, này xác thực là phi thường mạo hiểm, bất quá hạ thần đối bản thân có lòng tin, cái kia ba ngày mình tư khổ tưởng, không phải vẹn vẹn chỉ là vì đem tinh thần bảo đỉnh luyện chế thành công. Hắn cẩn thận xem xét một cái tinh thần bảo đỉnh hiệu quả, bình thường là xem như trấn áp trận pháp trận nhãn bảo vật, cần hàng năm thả ở trong trận nhãn, mà đồng dạng loại hình phòng ngự trận pháp, lại là đang tu hành người nơi ở. Bởi vậy, tinh thần bảo đỉnh ngoại trừ phụ trợ trận pháp phòng ngự, ngoại trừ tính tâm ngưng thần bên ngoài, hẳn là còn có thể phụ trợ tu hành giả tu luyện, như vậy tốt nhất tác dụng, liền là nhường tinh thần bảo đỉnh nắm giữ ngưng tụ nguyên khí hiệu quả. Cứ như vậy, tinh thần bảo đỉnh tác dụng nhưng lớn lắm, giá trị cũng sẽ đại đại tăng lên. Hạ thần gắng đạt tới luyện chế một kiện bảo khí, đi đến trạng thái hoàn mỹ, bởi vậy, hắn liền bắt đầu tìm kiếm một chút có ngưng tụ nguyên khí hiệu quả tụ hồn đồ, cuối cùng từ rất nhiều tụ hồn đồ bên trong chọn lựa một bộ này linh địa đồ. Hạ thần trong tay linh địa đồ, chỉ là một bức phi thường phổ thông tụ hồn đồ, cho dù khắc vào tinh thần bảo đỉnh, vậy cũng chỉ có thể tụ tập thiếu một vài ngày địa nguyên khí. Bất quá, tinh thần bảo đỉnh là muốn thời gian dài đặt ở một cái địa phương, bởi vậy, thời gian dài tích lũy, như vậy tinh thần bảo đỉnh dẫn tới thiên địa nguyên khí, tuyệt đối sẽ phi thường đáng sợ. Có dạng này hiệu quả, lại tăng thêm linh địa đồ phi thường ôn hòa, cùng với những cái khác tụ hồn đồ có rất cường dung hợp tính, bởi vậy, hạ thần mới chọn chúng linh địa đồ xem như bức thứ hai tụ hồn đồ. Linh địa đồ, phong. Hạ thần lập tức đưa tới linh địa đồ, tức khắc, một phiến thương mang đại địa, xuất hiện ở luyện khí thất bên ngoài đông đảo tinh luyện sư cảm ứng, những cái này tinh luyện sư hơi sững sờ, sau đó liền đều biết hạ thần dự định. Diệu, thực sự là diệu à, linh địa đồ có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, lại tăng thêm chấn áp trận nhãn, ngày sau chúng ta sơn phong phía trên, khả năng đều phải dùng tới này tinh thần bảo đỉnh, Kim Bằng trưởng lão, ngươi cái này đệ tử thực sự là kỳ tư diệu tưởng, ngày sau thành tựu khó có thể tưởng tượng. Không sai, chúng ta nhiều năm như vậy, chỉ biết là dần dần từng bước dùng cố định tụ hồn đồ đến luyện chế tinh thần bảo đỉnh, nhưng người nào lại nghĩ tới cải tiến này tinh thần bảo đỉnh, làm cho trở thành càng thêm thực dụng bảo khí. Hạ thần nho nhỏ niên kỷ, liền có thể lớn mật cải tiến, chậc chậc, Kim Bằng trưởng lão, ngươi có thể nhặt được một cái bảo bối. Nói không chừng, hạ thần ngày sau ở luyện khí nhất đạo, có thể mạnh hơn chúng ta tất cả mọi người. Nhìn thấy hạ thần thế mà sử dụng linh địa đồ, những cái này tinh luyện sư cũng lập tức liền phản ứng lại, nhao nhao đối Kim Bằng trưởng lão đầu nhập lấy hâm mộ ánh mắt. Nay cũng không phải bình thường tinh luyện sư có thể làm được, cải tiến một kiện bảo khí luyện chế thủ đoạn, thậm chí có thể làm cho càng thêm thực dụng, uy lực càng thêm cường đại. Này ở trong tinh luyện sư cũng là người nổi bật. Kim Bằng trưởng lão cũng có chút mừng rỡ, bất quá hắn vẫn trầm giọng nói ra, ngược lại là bỏ ra chút tâm tư, bất quá phong ấn hai bức tụ hồn đồ, cũng không có đơn giản như vậy. Xác thực, phong ấn hai bức tụ hồn đồ không đơn giản như vậy, hiện tại hạ thần liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn một biên lại một lần thi triển ra phong ấn thuật, đối này bức thứ hai tụ hồn đồ tiến hành phong ấn. Nguyên bản hạ thần tự nhận là hắn ý thức lực cũng đã đầy đủ cường hãn. Nhưng chân chính phong ấn hai bức tụ hồn đồ lúc, hắn lại cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, từng đạo phong ấn thuật đang điên cuồng tiêu hao hắn ý thức lực. lúc này mới chỉ là 2 bức tụ hồn đồ, nếu là 3 bức tụ hồn đồ, 5 bức tụ hồn đồ, thậm chí là 9 bức tụ hồn đồ, đối ý thức lực tiêu hao lại sẽ khủng bố cỡ nào. Hiện tại hạ thần mới minh bạch, muốn luyện chế một kiện trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí thậm chí là tuyệt phẩm bảo khí, không dễ dàng như vậy, thậm chí phi thường khó khăn, chỉ là này tiêu hao ý thức lực, liền đủ để khiến đại bộ phận tinh luyện sư đều chùn bước. Bất quá bây giờ hạ thần chỉ có thể gắt gao chịu đựng, nếu không mà nói, một khi hắn trèo chống không được, vậy cái này lần luyện chế tinh thần bảo đỉnh khả năng liền phí công nhọc sức, trước đó làm ra tất cả chuẩn bị đều uổng phí. Cũng may hạ thần ý thức lực mặc dù tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng dù sao còn không có đến dầu hết đèn tắt cấp độ, mà tinh thần bảo đỉnh cái trước thần bí phù văn chính đang không ngừng lập lòe, rất nhanh liền triệt để dung nhập vào tinh thần bảo đỉnh, điều này đại biểu hắn bức thứ 2 tụ hồn đồ đã nhanh muốn bị phong ấn vào tinh thần bảo đỉnh. Hơn nữa tinh thần bảo đỉnh bên trong 2 bức tụ hồn đồ hiện ra đến 2 loại phù văn cũng không có bất luận cái gì xung đột, thậm chí còn có nhất định bổ sung cùng dung hợp, hạ thần từ bắt đầu luyện chế đến hiện tại đều biểu hiện tương đối hoàn mỹ. Phong cấm thuật, phong. Làm hạ thần ý thức lực thi triển ra cuối cùng một đạo phong ấn thuật lúc, toàn bộ tinh thần bảo đỉnh phía trên phù văn đều mãnh liệt chấn động, sau đó tản mát ra lóa mắt quang mang, một trận khổng lồ khí tức hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Cùng lúc đó, ngay cả những cái kia nội môn trưởng lão đều cảm thấy, tựa hồ luyện khí thất chung quanh thiên địa nguyên khí, đồng nhiên biến nồng đậm rất nhiều. Đây là tinh thần bảo đỉnh tụ tập thiên địa nguyên khí đặc thù năng lực, cũng đã bắt đầu sinh ra tác dụng. Thành công, tinh thần bảo đỉnh, ta kiện thứ nhất bảo khí, rốt cục luyện chế thành công. Hạ thần trong lòng mừng rỡ không thôi, nhìn qua phát ra dạng rỡ quang huy tinh thần bảo đỉnh, hạ thần cũng cảm thấy phi thường hưng phấn, bất quá hắn hiện tại ý thức lực tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng, thế là lập tức khoanh chân ngồi xuống, minh tưởng đại nhật, bắt đầu chậm rãi khôi phục ý thức lực. Hạ thần cũng không có minh tưởng bao lâu thời gian, vẹn vẹn chỉ là non nửa khắc đồng hồ thời gian, hạ thần cảm giác được ý thức lực khôi phục một chút, bình thường hành động là không có vấn đề gì, thế là liền mở mắt, đưa tay trộn một cái, đem tinh thần bảo đỉnh thu vào bách bảo nang bên trong, sau đó liền quay người đi ra luyện khí thất. Luyện khí thất bên ngoài, hạ thần đi tới sư tôn Kim Bằng trưởng lão trước mặt, lập tức liền đem tinh thần bảo đỉnh một lần nữa cầm đi ra, cũng cung kính nói ra, sư tôn, đệ tử may mắn không làm được mệnh, thành công luyện chế được tinh thần bảo đỉnh, mời sư tôn cùng các vị trưởng lão chỉ ra chỗ sai. Hạ thần đem tinh thần bảo đỉnh liền thả ở trong đại sảnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm này tinh thần bảo đỉnh, nhất là những cái kia tinh luyện sư, càng là một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Không sai, không sai, thật là khắc xuống 2 bức tụ hồn đồ hạ phẩm bảo khí, nếu như lại có thể phong ấn 1 bức tụ hồn đồ, có thể liền là trung phẩm bảo khí. Cho dù chỉ là 2 bức tụ hồn đồ, vậy cũng là không tầm thường. Hạ thần mới chỉ là vừa mới luyện chế kiện thứ nhất bảo khí thôi. Nay tinh thần bảo đỉnh, đã có thể phối hợp trận pháp trấn áp trận nhãn, cũng có thể ngưng thần tinh tâm, hiện tại càng là có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí, cũng đã vượt xa bình thường tinh thần bảo đỉnh, hẳn là có một cái tên mới. Không sai, cái này đã không phải tinh thần bảo đỉnh, nên có một cái tên mới. Đây là một kiện hoàn toàn mới bảo khí, mỗi một vị người luyện chế đều có tư cách vì đó mệnh danh. Kim Bằng trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nhìn qua hạ thần nói ra, hạ thần, ngươi làm rất tốt, tất nhiên đây là ngươi luyện chế đi ra, vậy thì do mạng ngươi tên. Ta đặt tên. Hạ thần trong mắt tinh mang chớp động, hắn tâm tình cũng kích động, có thể vì một kiện bảo khí mệnh danh, đây là rất lớn vinh dự, nếu như ngày sau có người lại dựa theo hắn luyện chế phương thức luyện chế ra cái này bảo khí, cái kia hạ thần liền có thể xưng tông sư, có thể lưu danh bách thế. Hạ thần trong đầu lóe qua rất nhiều ý niệm, thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra, tất nhiên nó là phụ trợ trận pháp. Hơn nữa lại có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, vậy liền cứ gọi nguyên khí trận đỉnh a. Nguyên khí trận đỉnh. Kim Bằng trưởng lão nhẹ giọng nhậm nhẹm, sau đó gật đầu nói, danh tự mặc dù cổ quái chút, bất quá ngược lại cũng rất chuẩn xác, về sau liền kêu nguyên khí trận đỉnh. Dừng một chút, Kim Bằng trưởng lão nghiêm sắc mặt, đột nhiên cao giọng nói ra, hạ thần, ngươi bây giờ cũng đã thành công luyện chế được một kiện bảo khí, vi sư cũng đã không có gì có thể dạy bảo ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một tên chân chính tinh luyện sư. Sư tôn Kim Bằng trưởng lão mà nói, một mực ở hạ thần bên thai quanh quẩn, từng có lúc, đây là hạ thần một cái mong muốn mà không thể thành mộng tưởng. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã thực hiện lúc trước vậy cũng quên mà không thể thành mộng tưởng, trở thành một tên chân chính tinh luyện sư. Chương 123, 11 vị tinh luyện sư. Ha ha, chúc mừng, bây giờ ta Đông Thiên Các, ra đời 11 vị tinh luyện sư. Thiên Phiến trưởng lão dẫn đầu hướng hạ thần cùng Kim Bằng trưởng lão chúc mừng. Đại trưởng lão Đô Nguyên lúc này cũng đứng dậy. Đối hạ thần nói ra, hạ thần, ngươi bây giờ đã là chân chính tinh luyện sư, dựa theo ta Đông Thiên Các quy củ, từ ngày hôm nay, ngươi chính là ta Đông Thiên Các 11 vị tinh luyện sư trưởng lão. tất nhiên trở thành tinh luyện sư trưởng lão, vậy ngươi tự nhiên có thể hưởng thụ tinh luyện sư đãi ngộ, có thể đơn độc nắm giữ một ngọn núi, xem như ngươi chỗ ở, hơn nữa còn sẽ có Đông Thiên Các phân phối nô phó, cùng mỗi tháng Đông Thiên Các cung ứng ngươi một chút phong phú tài nguyên. Đồng thời, nếu là ngươi còn có thể ngưng tụ khí toàn, vậy ngươi cũng có thể trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó, ngươi chính là ta Đông Thiên Các mấy ngàn năm đến vị thứ nhất, đã là nội môn đệ tử lại là tinh luyện sư trưởng lão thiên tài. Đại trưởng lão cũng lộ ra hài lòng, ở Đông Thiên Các, một khi trở thành tinh luyện sư, đãi ngộ đó khả năng liền cùng đệ tử có khác biệt một trời một vực, so một chút nội môn trưởng lão đều còn tốt hơn. Dù sao, tinh luyện sư tính đặc thù, liền để bọn hắn tự nhiên có được cực cao địa vị. Bất quá, hạ thần cũng có chút coi trọng đệ tử thân phận, tinh luyện sư ở Đông Thiên Các địa vị, có chút đặc thù, thuộc về siêu nhiên địa vị, không nhúng tay Đông Thiên Các tông môn công việc, nhưng lại hưởng thụ Đông Thiên Các cung cấp đủ loại tài nguyên, có chút cùng loại với cung phụng. Mà đệ tử thì khác biệt, là Đông Thiên Các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ngày sau còn có thể trở thành nội môn trưởng lão, tham dự quản lý tông môn công việc, hạ thần tự nhiên cũng không muốn tham dự tông môn quản lý, bất quá đệ tử thân phận cũng có đệ tử thân phận chỗ tốt, hắn cũng không nghĩ từ bỏ đệ tử thân phận. May mắn hai cái này đều là có thể cùng tồn tại, hắn sau này nếu thật ngưng tụ khí toàn, cái kia đã là tinh luyện sư trưởng lão, lại là nội môn đệ tử. Tạ đại trưởng lão. Hạ thần hướng đại trưởng lão cung kính hành lễ, bây giờ hắn cũng là một tên chân chính tinh luyện sư trưởng lão rồi, cho dù không có ngưng tụ khí toàn, vậy hắn ở Đông Thiên Các địa vị cũng vô pháp dao động, có thể luyện chế bảo khí tinh luyện sư, bản thân chính là một cái khổng lồ thế lực. Đứng ở Đỗ Nguyên đại trưởng lão bên người Đỗ Toa Toa, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục lên. Hạ thần thế mà thật đã là tinh luyện sư, nàng có chút may mắn trước đó không có thấu lộ ra hạ thần ở đấu giá hội phía trên sự tình, này rõ ràng là hạ thần một chút bí ẩn, không muốn để cho người biết rõ. Đắc tội một vị tinh luyện sư, đây chính là cực kỳ ngu xuẩn. Thế là, Đỗ Toa Toa cũng khẽ cười nói, chúc mừng hạ thần trưởng lão rồi, ngày sau ta nếu là muốn luyện chế bảo khí, hạ thần trưởng lão có thể nhất định muốn hỗ trợ. Đỗ Toa Toa nháy mắt, ý vị thâm trường nói ra, bất quá hạ thần cũng không tức giận. Đỗ Toa Toa không có thấu lộ ra hắn ở đấu giá hội phía trên sự tình, đây coi như là hắn thiếu Đỗ Toa Toa một cái nhân tình, nếu như có thể luyện chế một kiện bảo khí liền còn đi nhân tình này, ngược lại cũng không tính cái gì. Thế là, hạ thần ngược lại là thần sắc ngưng trọng nói ra, ta tùy thời xin đợi Đỗ sư tỷ đại giá. Đỗ Toa Toa ánh mắt sáng lên, trong lòng cũng lập tức hoạt lạc, nàng đến nay cũng không có một kiện bảo khí, nhất là thiếu khuyết loại kia lượng thân chế tạo, phù hợp nhất nàng bảo khí. Trước kia những cái này tinh luyện sư đều cao cao tại thượng, cho dù nàng là đại trưởng lão gia tộc thiên tiêu, cũng không có khả năng nhường những cái này tinh luyện sư giúp nàng lượng thân luyện chế bảo khí. Bất quá lần này hạ thần thành tinh luyện sư, có lẽ là cơ hội. Tiếp xuống, cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao hướng hạ thần chúc mừng, cứ việc hạ thần hiện tại chỉ là luyện thể võ giả, nhưng ở trên luyện khí thành tựu, lại làm cho những cái này trưởng lão không dám coi thường, đem hạ thần đặt ở ngang nhau địa vị phía trên. Đúng rồi. Cái này nguyên khí trận đỉnh, không bằng đưa cho lão phu như thế nào. Ta cái kia sơn phong phía trên, còn thiếu như thế một kiện đặc thù trận đỉnh. Thiên phiến trưởng lão trong mắt nhất chuyển, đồng nhiên liền nhắc tới nguyên khí trận đỉnh. Cái này không những là hạ thần lần thứ nhất luyện chế ra bảo khí, hắn càng là có sẵn một chút hiệu quả thần kỳ, liền thiên phiến trưởng lão đều có chút tâm động. Trên thực tế không chỉ có là thiên phiến trưởng lão tâm động, cái khác một chút trưởng lão cũng đều tâm động. Thế là, trong đó một tên trưởng lão lập tức nói ra, thiên phiến lão nhi. Ngươi cũng quá không phóng khoáng, này nguyên khí trận đỉnh, ngươi liền nghĩ dạng này mang đi. Hạ thần trưởng lão, không bằng dạng này, ta nơi này có một chút thiên ngoại vật thiết, có thể đủ luyện chế một thanh sát phạt loại bảo khí, có thể đủ trao đổi cái này nguyên khí trận đỉnh, như thế nào? Vị trưởng lão này vừa mở miệng, cái khác trưởng lão thì càng không có gì cố kỵ, cả đám đều lấy ra mình cầm tay bảo vật, yêu cầu đổi lấy hạ thần luyện chế nguyên khí trận đỉnh. Hạ thần sắc mặt cũng có chút cổ quái, hắn không nghĩ đến lần thứ nhất luyện chế ra bảo khí thế mà như thế quý hiếm, phải biết, những cái này tranh đoạt trưởng lão, có thể đều là Đông Thiên Các tinh luyện sư trưởng lão, từng cái luyện chế bảo khí năng lực đều ở trên hạ thần. Trong lúc nhất thời, hạ thần ngược lại là có chút không biết làm sao. Các ngươi đều không cần tranh giành, các ngươi đều là trưởng bối, nguyên một đám ở lão phu đệ tử trước mặt hành động như vậy, cũng không ngại mất mặt. Hừ, lão phu biết rõ các ngươi đang suy nghĩ cái gì, nguyên khí trận đỉnh thật là trấn áp động phủ bảo vật, bất quá nó càng có kỷ niệm giá trị. Nếu là hạ thần luyện chế, vậy liền giao cho hạ thần, nhường hắn mang đến tân sân phòng, bố trí trận pháp, vĩnh trấn động phủ. Cứ như vậy định, các ngươi không cần lại tranh đoạt, chỉ là tinh thần bảo đỉnh, liền là tăng thêm bức linh địa đồ, các ngươi cái nào không biết luyện chế. Cuối cùng vẫn là kim bằng trưởng lão giải quyết dứt khoát, quyết định cái này nguyên khí trận đỉnh thuộc về.
hẹp hòi.
Tốt, xem lễ cũng đã kết thúc, chúng ta hay là đi thôi. Thiên phiến trưởng lão một bạch nhãn, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, mà cái khác trưởng lão cũng đều là nhao nhao cáo từ, bọn họ lần này có thể đến đây xem lễ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy hạ thần lập tức phong ấn hai bức tụ hồn đồ, cơ hồ luyện chế được một kiện hoàn toàn mới bảo khí, cũng xem như không kém chuyến này. Theo lấy đến đây xem lễ trưởng lão nhao nhao rời đi, luyện khí thất bên trong liền chỉ còn lại hạ thần cùng Kim Bằng trưởng lão hai người. Kim Bằng trưởng lão đợi đến người đi đến sau, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, tiến lên cẩn thận xem xét nổi lên nguyên khí trận đỉnh, nhìn xem phía trên không ngừng lập lòe phù văn, cuối cùng lại cảm thụ được càng ngày càng nồng đậm thiên địa nguyên khí, thần sắc nhưng không có bất luận cái gì bưng lỏng, ngược lại là trầm giọng nói ra, hạ thần, ngươi cũng biết vừa mới ngươi có bao nhiêu mạo hiểm. Một phần vạn ngươi thất bại đây. Hạ thần trầm mặc một hồi, nâng lên bình tĩnh nói ra, nếu là thất bại, nói rõ ta đối luyện khí lý giải cũng không sâu sắc, đối tụ hồn đồ, phong ấn thuật hiểu rõ còn không có đi đến chân chính tinh luyện sư trình độ. Đệ tử sẽ tổng kết nguyên nhân, nếu như là tụ hồn đồ xung đột, kia đệ tử liền cẩn thận nghiên cứu tụ hồn đồ, nếu như là phong ấn thuật không cách nào phong ấn, kia đệ tử cũng sẽ siêng năng luyện tập phong ấn thuật, tóm lại, tranh gỡ xuống lần nhất định không thể thất bại. Rất tốt, ngươi vừa mới mặc dù xác thực mạo hiểm, nhưng ngươi thành công. Kỳ thật tinh luyện sư, liền thiếu khuyết ngươi dạng này sức mạnh, có can đảm mạo hiểm, hơn nữa còn có chút kỳ tư diệu tưởng, ngươi biết rõ vừa mới những cái kia trưởng lão, vì cái gì sẽ muốn ngươi nguyên khí trận đỉnh sao? Đệ tử không biết. Rất đơn giản, bởi vì ngươi kiện này nguyên khí trận đỉnh, sắc thực phi thường xuất sắc, ngày sau chỉ sợ lại không có người sẽ lựa chọn luyện chế tinh thần bảo đỉnh, ngươi nguyên khí trận đỉnh, khẳng định có thể cấp tốc lan truyền ra. Kỳ thật chúng ta cái nào một kiện bảo khí? Không phải tổ tiên nhóm kỳ tư diệu tưởng mới có, chỉ đổ thừa chúng ta mực thủ lề thói cũ, cũng chỉ có thể luyện chế một chút phổ thông bảo khí. Lúc trước Liêu trưởng lão, liền là có dũng khí, không tiếc bất cứ giá nào, cuối cùng mới có thể luyện chế ra sơn hà đồ dạng này trấn cắt chi bảo. Cho nên, hạ thần, vi sư an ủi, ngươi bây giờ ngoại trừ kinh nghiệm phía trên còn khiếm khuyết một chút, kỳ thật cũng đã không thể so với vi sư kém. Kim Bằng trưởng lão cảm khái nói ra, nếu như trước đó hắn còn có chút sinh khí mà nói. Nhưng nhìn thấy hạ thần luyện chế được nguyên khí trận đỉnh sau, hắn liền biết rõ, hạ thần cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh luyện sư chân lý, ngược lại là hắn, có chút mực thủ lề thói cũ. Nhưng bất luận như thế nào, hạ thần là hắn đệ tử, hạ thần càng xuất sắc, hắn vị này sư tôn liền không thể bỏ qua công lao. Chuyện của tôi. Nét. Hạ thần cũng có chút cảm xúc bành trướng, cấp bách vội vàng nói, nếu không có sư tôn dạy bảo, đệ tử là tuyệt đối không có khả năng có dạng này thành tựu. Ha ha, vì sư dạy thế nào? Vi sư trong lòng rõ ràng, vi sư kỳ thật không có thiên phiến trưởng lão như vậy giỏi về dạy bảo đệ tử, nhưng vi sư một đời chỉ dạy ngươi một người, lại liền đủ để thắng được hắn sở hữu đệ tử. Kim Bằng trưởng lão nói xong, sau đó liền phất phất tay, nhường hạ thần trở về lại cẩn thận tổng kết một cái hôm nay luyện chế bảo khí một chút được mất, hạ thần đem nguyên khí trận đỉnh thu vào bách bảo nang sau, liền quay người rời đi luyện khí thất. Trở lại bản thân tiểu viện hạ thần, lập tức liền đem nguyên khí trận đỉnh cầm đi ra. Hắn mặc dù không thể nhìn thấy thiên địa nguyên khí, nhưng là có thể hơi cảm nhận được, thiên địa nguyên khí xác thực nồng nặc một chút. Trên thực tế trước đó hạ thần thậm chí còn có một cái càng thêm lớn mật ý nghĩ, đó chính là phong ấn ba bức tụ hồn đồ, như thế liền có thể trực tiếp luyện chế ra một kiện trung phẩm bảo khí. Bất quá nếu như vậy, phong hiểm thật sự là quá lớn, hạ thần liền một thành năm chắc đều không có, dù sao, trung phẩm bảo khí, cho dù là sư tôn Kim Bằng trưởng lão, đến nay cũng mới bất quá chỉ luyện chế ra qua 7 kiện trung phẩm bảo khí thôi. Cũng đã từng thất bại qua rất nhiều lần. Thông qua lần này luyện chế, hạ thần cũng may mắn hắn không có mạo hiểm phong ấn ba bức tụ hồn đồ, nếu không mà nói, nhất định sẽ thất bại, chỉ là hắn ý thức lực liền không đủ để chèo chống hắn phong ấn ba bức tụ hồn đồ. Hiện tại hạ thần ý thức lực, cực hạn chính là hai bức tụ hồn đồ, muốn luyện chế trung phẩm bảo khí, cơ sở nhất chính là ý thức lực, hạ thần còn cần thời gian tăng cường hắn ý thức lực. Lần thứ nhất luyện chế, cũng làm cho hắn biết rõ lựa chọn tụ hồn đồ tầm quan trọng. Chỉ phong ấn một bức tụ hồn đồ ngược lại cũng thôi, nếu là nghĩ phong ấn hai bức trở lên tụ hồn đồ, vậy liền cần phi thường cẩn thận, nhất định không thể để cho hai bức tụ hồn đồ cùng nhau xung đột. Tóm lại, mấy ngày nay thời gian, hạ thần đều ở tổng kết hắn lần thứ nhất luyện chế bảo khí kinh nghiệm, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, xác thực chỉ có chân chính luyện chế qua bảo khí sau, hắn mới đúng luyện chế bảo khí lại càng lớn lòng tin, đợi đến ngày sau ý thức lực tăng cường, thậm chí liền xem như luyện chế ra trung phẩm bảo khí cũng không phải không có khả năng. Chớp mắt hai ngày này vội vàng mà qua, có một tên nội môn trưởng lão tự mình đi tới Thanh Liên Phong phía trên. Hạ thần trưởng lão, ngươi chỗ ở cũng đã chuẩn bị xong, liền ở trên Nam Hoa Phong. Đây là ngươi thân phận lệnh bài, đại biểu cho ngươi là Đông Thiên Các tôn quý nhất 11 vị tinh luyện sư một trong. Hạ thần trưởng lão mời trước theo ta đi nhìn một cái Nam Hoa Phong, nếu như không hài lòng, còn có thể hướng Đông Thiên Các thân thỉnh đổi địa phương khác. Tên này nội môn trưởng lão đối hạ thần cũng có chút khách khí. A, liền nhanh như vậy chuẩn bị xong, vậy liền qua xem một chút đi. Hạ thần cũng biết rõ, hắn bây giờ trở thành tinh luyện sư, trên thực tế cũng đã không thích hợp ngốc ở trên Thanh Liên Phong, hắn sẽ có bản thân chuyên môn một ngọn núi. Mà Đông Thiên Các ở ngắn ngủi 2 ngày liền an bài thỏa đáng, cũng thể hiện Đông Thiên Các đối với hạ thần vị này Đông Thiên Các trẻ tuổi nhất tinh luyện sư coi trọng thái độ. Thế là, hạ thần liền đi theo nội môn trưởng lão sau lưng, hướng về Nam Hoa Phong đi đến. Chương 124, Nam Hoa Phong. Hạ thần đi theo vị này nội môn trưởng lão, đi tới một tòa cao ngất sơn phong phía trước. Trên thực tế ở Đông Thiên Các là có rất nhiều sơn phong, bất quá cho dù những cái này sơn phong là trống không, nhưng là không cho phép bình thường đệ tử tùy tiện đi lên.